Chương 1. Cha, An Quốc Tử đi, có thể Ngọt Trần Mặc là một người nghiên cứu phân liệt chứng người bệnh. Theo hắn bác sĩ trưởng nói tới, đầu óc của hắn khai phát trình độ muốn vượt xa hơn hẳn với thường nhân, đạt đến kinh người 50, mà người bình thường đại não bình thường sẽ chỉ lợi dụng đến trong đó 10. Những này thêm ra tới khu vực, phân liệt thành cái này đến cái khác nhân cách. Đồng thời, Trần Mặc phân liệt là không thể làm gì. Nói cách khác, tại bệnh tình không có bị triệt để chữa trị trước kia, hắn đem không ngừng tiếp tục phân liệt quá trình. Từ một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là hắn đại não đang không ngừng khai thác quá trình. Có lẽ, đây chính là thường nhân nói, thiên tài ở bên trái tên điên bên phải. Mà bây giờ, tại trong thân thể của hắn, chỉ là trước mắt kiểm tra đo lường đi ra nhân cách, liền đã siêu việt nguyên bản kỷ lục thế giới bên trong 24, đạt đến kinh khủng 44 tên. Những người này nghiên cứu bên trong, có tội phạm, bác sĩ, kẻ trộm, cũng có tiểu thư, thầy tâm lý, liên hoàn sát thủ, bao trùm các ngành các nghề. Từ đó sáng tạo ra bây giờ mâu thuẫn không gì sánh được chính mình. Nếu là dựa theo một nhân cách một giờ thời gian nắm giữ thân thể, ít nhất phải hai thiên tài có thể cùng tất cả mọi người nghiên cứu gặp mặt. Khi biết chính mình tình huống đặc biệt về sau, Trần Mặc lựa chọn không cho xã hội này cùng người nhà thêm phiền, chủ động tiến vào bệnh viện tâm thần phối hợp trị liệu. Cái này một tình huống đặc biệt, tự nhiên cũng đã nhận được giới thứ nhất học bên trên coi trọng. Bây giờ Trần Mặc chỗ phòng bệnh, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có từ cả nước các nơi chạy tới đỉnh tiêm bác sĩ tâm lý. Ý đồ hiểu rõ, Trần Mặc có thể không ngừng phân liệt nhân cách nguyên nhân, mà thời gian 3 năm đi qua, lại như cũng không có kết quả. Nhân, ba nhất định có thể sẽ khá hơn. Trần Mặc cúi đầu xuống, đây là một tấm chỉ có hai người ảnh gia đình. Trần Mặc thê tử chết sớm, tại nữ nhi xuất sinh ngày đó qua đời, là hắn một thân một mình mang theo nữ nhi lớn lên. Mà tại hắn bị bệnh về sau, liền đem nữ nhi của mình phó thác cho ca ca của mình một nhà. Nữ nhi cũng mười phần hiểu chuyện, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới bệnh viện nhìn hắn. Vì có thể sớm ngày khỏi hẳn, xuất viện cùng nữ nhi đoàn tụ, trong thời gian 3 năm, hắn đều phi thường phối hợp bệnh viện trị liệu. Chỉ tiếc bệnh tình của hắn thật sự là quá nghiêm trọng, 44 cá nhân nghiên cứu khác biệt tư tưởng mỗi ngày tại trong đại não xen lẫn, để hắn thời khắc tiếp nhận kịch liệt đau đầu, sống không bằng chết. Những năm này nếu không phải còn có nữ nhi ý nghĩ này chèo chống, hắn chỉ sợ sớm đã kết thúc đầu này mệnh nát. "001, con gái của ngươi tới thăm ngươi." Máy giám sát bên trong truyền đến hộ công thanh âm, Trần Mặc lập tức sửa sang lại quần áo, hắn không muốn ở trước mặt con gái bại lộ chính mình yếu ớt một mặt. "Cha, nhìn ta mang cho ngươi cái gì, ngươi thích ăn nhất xa đường kết, đây chính là ta tự mình trùng có thể ngọt." Trong suốt pha lê bên ngoài, Trần Nhân mặc màu hồng váy công chúa, tết tóc đuôi ngựa, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào giơ lên một túi quất tử, chính hướng phía chính mình chào hỏi. Trần Mặc mở mắt ra, mỉm cười nhìn xem nữ nhi của mình. Nữ nhi cùng nàng mẫu thân dáng dấp rất giống, nhất là con mắt, hắc bạch phân minh, mười phần linh động. Tính cách cũng càng giống mẫu thân, ôn nhu ngại ngùng. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, Trần Mặc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới chính mình qua đời thế tử. Nàng tại trước khi lâm chung cũng không có bất luận cái gì phàn nàn, chỉ phó thác Trần Mặc tương lai nhất định phải đem nữ nhi hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên. Chỉ tiếc còn không có thực hiện hứa hẹn, chính mình liền hoạn bên dưới bệnh tình, bất đắc dĩ cùng nữ nhi tách ra. "Cha, ta có thể không đi học sao?" Hai cha con cách kiên cố đặc chế pha lên nói chuyện với nhau. Đây là vì phòng bị Trần Mặc trong thân thể những cái tia kẻ nguy hiểm nghiên cứu xuất hiện. Nói lên nhân cách phân liệt, đây là hiện nay giới thứ nhất học còn không cách nào nghiên cứu triệt để một loại tật bệnh. Đã từng càng có dạng này một vị thân mắc ung thư màn cuối người bệnh. Bị kiểm tra đo lường đi ra, khi hắn thân thể đổi thành nhân cách phụ thời điểm, ung thư tế bào thế mà đạt được ngăn chặn, khôi phục lại người bình thường trạng thái. Phát hiện này doanh động toàn bộ giới thứ nhất học. Lần này, Trần Mặc tình huống càng làm cho những cái kia chuyên gia y học thấy được cơ hội, nếu là có thể nắm giữ Trần Mặc đại não khai phát khác hẳn với thường nhân nguyên nhân, bọn hắn đem đẩy mạnh nhân loại triển khai một vòng mới tiến hóa. Đương nhiên, những phá sự này đều là nhà khoa học chức trách. Trần Mặc nhiệm vụ chính là thành thành thật thật đợi chờ mình bệnh bị chữa cho tốt, về nhà cùng nữ nhi đoàn tụ. Vì cái gì? Là trong trường học gặp phải chuyện gì không vui sao? Trong phòng bệnh, Trần Mặc hơi nhíu lên lông mày. Trần Nhân cúi đầu xuống. "Không phải, ta chỉ là muốn sớm một chút ra xã hội kiếm tiền, là trong nhà giảm bớt điểm gánh vác." Nàng nhỏ giọng nói ra, "Ta cũng muốn giống ba một dạng, làm một người hữu dụng." Trần Mặc nghe vậy giật mình, hắn không nghĩ tới từ năm gần 15 tuổi nữ nhi trong miệng sẽ nghe được lời như vậy. "Nha đồng đốc, ngươi còn nhỏ, những này đều quá sớm, về sau có bao lớn thời gian đi thực hiện." Hắn vui mừng nhìn xem nhà mình nữ nhi. "Hiện tại việc ngươi cần chính là mỗi ngày vui vẻ khoái hoạt sinh hoạt, ba còn chưa tới để nhà mình tiểu công chúa ra ngoài chịu khổ trình độ." Trần Mặc cười mở cái trò đùa. "Đúng rồi, ngươi, nơi đó là thế nào lấy được?" Kỳ thật Trần Mặc vừa rồi cau mày nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Trần Nhân đưa ra không muốn đi đến trường, mà là trông thấy tại nữ nhi của mình trên cổ có một khối lớn máu ứ đọng. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không có cách nào phát hiện. Hắn vừa cẩn thận xem xét lên nữ nhi quần áo, phát hiện có rất nhiều bụi đất vết tích, tựa như là lằn trên mặt đất qua một vòng. Trần Nhân thần sắc lập tức hoảng loạn. "A, không có, không có việc gì, chỉ là tại hái quất tử thời điểm, vậy một hồi." "Đúng rồi, xế chiều hôm nay, ta cùng mấy cái bằng hữu đã hẹn cùng đi chơi, ta đi trước." Trần Nhân lần nữa lộ ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, đem một cái túi quất tử lưu lại về sau, vội vàng rời đi. Đi đến hành lang góc rẽ thời điểm, đột nhiên dừng chân lại, giống như muốn nói gì, nhưng thiên ngôn bằng ngữ cuối cùng đều hội tụ làm một câu. "Cha, ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Quất tử số lượng hoàn toàn như trước đây chính là 44 khỏa. Khi biết Trần Mặc là một người nghiên cứu phân liệt chứng người bệnh sau, hai tử cũng không có vì vậy mà xa lánh phụ thân, ngược lại là vui vẻ cười nói, dạng này chính mình liền có thể có 44 cái phụ thân rồi. Cho nên mỗi lần chuẩn bị lễ vật, nàng đều sẽ chuẩn bị 44 phần. Mà dạng này tựa hồ sát thực hữu dụng. Mỗi lần nhìn thấy hài tử thời điểm, trong đầu những tên kia đều là an tĩnh dị thường. Nha đầu này nên không phải yêu sớm đi. Trần Mặc cao mày tự lẩm bẩm. Hắn chỉ là nhân cách phân liệt, cũng không phải thật bệnh tâm thần, làm sao có thể nhìn không ra, hài tử trên mặt bối rối. Nàng đang nói láo. Ngày thứ hai, hài tử trong thời gian 3 năm lần đầu vắng mặt. Trần Mặc trong tay nắm một viên quất tử, tại cửa sổ yên lặng chờ đợi. Ngày thứ ba, hài tử không có tới. Ngày thứ tư, không đến. Ngày thứ năm, vẫn là không có đến. Ngày thứ sáu, huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Coi như hài tử đại bá quỳ gối trước mặt mình một khắc này, Trần Mặc trời sập. Hài tử, mất tích. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta đã báo động, hiện tại cảnh sát đã đang khắp nơi tìm hài tử hạ lạc, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trần Mặc ngồi yên trên ghế, hai mắt trống rỗng. Hắn đã nhớ không rõ hài tử đại bá là thế nào rời đi bệnh viện tâm thần. Hắn chỉ nhớ rõ một ngày này, đầu rất đau, tâm giống như là bị đâm một đao. Thấu chương xong, chương 2. Nguy hiểm dã thú nhân cách thời gian đã qua chừng một tuần lễ. Coi như nữ nhi đã mất tích 12 trời. Phòng bệnh trong phòng vệ sinh, Trần Mặc lặng lặng nhìn chăm chú chính mình trong kính. Tiểu Thụy, mỏi mệt, tái nhợt. Bệnh tình của hắn lại chuyển biến xấu, từ khi nghe được nữ nhi mất tích tin tức về sau, 44 cá nhân nghiên cứu triệt để mất khống chế. Vĩnh viễn cái lột, phẫn nộ, sợ hãi, cứu hận, bi thương các loại cảm xúc tràn ngập não hải. Hắn trở nên không gì sánh được táo bạo, một loại khó mà ức chế giết chóc dục vọng không ngừng hiện ra đến, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. A! Một trận thống khổ tiếng gào thét quanh quần tại trống trải trong phòng bệnh. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh lộ ra, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ thừa nhận cực kỳ to lớn thống khổ. Sau một lát, hắn rốt cục bình phục lại tâm tình. "Đừng đợi, đám ngu xuẩn kia là tìm không thấy con gái chúng ta muốn đi ra ngoài." Một thanh âm đột nhiên từ trong đầu vang lên. Trần Mặc ngẩng đầu, chính mình trong kính con ngươi một mảnh đen nhánh. "Ngươi là ai?" Trần Mặc biết, chính mình lại mắc bệnh, nhưng giống trước mắt loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhân cách thế mà lại chủ động tìm chính mình nói chuyện. Hắn muốn biết, là đối phương đến tuột cùng là trong thân thể mình người nào nghiên cứu. Ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm những này sao? 14 ngày, cảnh sát bay qua tất cả giám sát, hỏi vô số người qua đường, đều không có tìm tới tung tích của nữ nhi. Ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì? Đang theo dõi công trình hoàn thiện xã hội bây giờ, chỉ cần mất tích 48 giờ, liền có thể bị nhận định là tử vong. Kính Trung Trần Mặc song nhãn bẩn bệnh tiêm máu, hai cánh tay chống tại trước gương. Không, không có khả năng, nữ nhi của ta chỉ là lạc đường, hắn chẳng mấy chốc sẽ về nhà, chẳng mấy chốc sẽ. Trần Mặc hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy lúc này đầu như là có ngàn vạn rễ cương châm đang thắt. Hắn toàn thân run rẩy, thanh âm không gì sánh được khàn khàn. Chúng ta được ra ngoài, chúng ta đến rời đi nơi này, chỉ có chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mới có thể vì nữ nhi của chúng ta tìm lại công đạo. Trong gương Trần Mặc lần nữa phát ra âm thanh. Trần Mặc sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, xuất hiện 44 chủng khác biệt biểu lộ. Dĩ vãng những âm thanh này đều tất cả chấp ý mình, tại trong đầu của hắn thật không ngớt. Thế nhưng là lần này, ý kiến của bọn hắn lại ngoài ý liệu nhất trí. Rời đi nơi này, mang nữ nhi về nhà. Đối với, ta muốn rời khỏi nơi này, sau đó mang nữ nhi về nhà. Trần Mặc ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cũng chính là tại hắn làm ra quyết định này trong nháy mắt. Trước mặt trong gương, đồng thời xuất hiện 44 đạo thân ảnh. Bệnh viện phòng quan sát. Không tốt, lẻ loi số một phòng bệnh xảy ra chuyện. Chỉ thấy lúc này Trần Mặc than ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, giống như ngất đi. Phụ trách giám sát hộ công liền đội vàng bận bịu hoảng hướng về Trần Mặc phòng bệnh tiến đến. Trần Mặc ca bệnh khắp thiên hạ độc nhất bị, tầm quan trọng càng là không thể nghi ngờ, bây giờ cả nước tâm lý học chuyên gia đều hội tụ ở lần. Tâm nhìn chính là vì nghiên cứu triệt để, những cái kia ẩn tàng tại Trần Mặc trong thân thể 44 cá nhân nghiên cứu. Trần Mặc ngươi không sao chứ? Dùng chìa khóa mở ra cửa phòng bệnh, hộ công đi vào Trần Mặc bên người, lung lay thân thể của hắn. Coi như đối phương muốn xảy ra chuyện, cũng không thể tại hắn trực ban thời điểm, không phải vậy bệnh viện phương diện nhất định sẽ truy cứu hắn trông coi thất trách trách nhiệm. Hộ công thăm dò tính dùng ngón tay dò xét một chút Trần Mặc hô hấp, còn tốt, còn có khí. Chỉ cần không chết liền tốt. Hẳn là chỉ là đã hôn mê. Chỉ thấy lúc này Trần Mặc song nhãn đóng chặt, tựa như hoàn toàn mất đi ý thức. Đang lúc hộ công dự định thông qua bộ đàm đem tình huống nơi này báo cáo đi ra thời điểm, trên mặt đất, Trần Mặc cặp kia vằn vện tia máu hai mắt mộ nhiên mở ra. Chỉ dùng hai lần công phu, hộ công bị quật ngược trên mặt đất. Trong miệng hắn còn tại tự lẩm bẩm. Nói xong, chúng ta chỉ xuất đi tìm nữ nhi, không thể thương tổn bất luận kẻ nào. Lập tức lại là tự hỏi tự trả lời, dùng mặt khác ngữ khí. Tìm tới nữ nhi chúng ta liền trở lại. Nghe được đây nhất định trả lời, Trần Mặc lúc này mới triệt để yên lòng. Nữ nhi, ba ba mang ngươi về nhà. Tự nhiên thay đổi hộ công quần áo, Trần Mặc một đường lách qua bệnh viện tầng tầng trông coi, ngay trước bảo an mặt đi ra cửa lớn. Chạy. Nói đùa cái gì, ngươi biết để dạng này một tên đi ra ngoài, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao? Khi từ kẽ xịu hộ công trong miệng biết được Trần Mặc hiện tại đã rời đi bệnh viện tình huống. Bệnh viện người phụ trách gấp sức đầu mẹ chán. Viện trưởng, không phải liền là một cái bình thường bệnh nhân sao? Trước kia không phải cũng phát sinh qua chuyện giống vậy, tìm người không được sao, đến mức như thế sốt rồi sao? Hộ công xem thường, chỉ cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. A, phổ thông bệnh nhân. Nhưng không ngờ, lấy được trả lời để hắn không thể tin được. Trần Mặc cũng không phải là người bình thường nghiên cứu phân liệt chứng. Bởi vì tại hắn 44 cá nhân nghiên cứu bên trong, từng xuất hiện một cái tên là dã thú nhân cách. Hắn có vượt qua thường nhân lực lượng, cùng kinh người năng lực khôi phục. Vạch ra vết thương, cơ hồ tại trong vài giây đều có thể phục hồi như cũ. Tại dã thú nhân cách khi mới xuất hiện, từng tại bệnh viện nhấc lên qua một trận bạo loạn. Thật tâm cửa sắt bị một cước đá văng. Hơn 10 người hộ công đồng thời dùng sức vẫn dung chuyển không được đối phương mảy may. Một quyền liền có thể đem xi măng cốt thép vách tường xuyên qua. Cuối cùng vẫn cảnh sát tham gia, mở 40 mấy châm súng gây mê, mới đem chế trụ. Cái này liệu thuốc đủ để quật ngược một con voi lớn. Không phải, viện trưởng, ngươi thật là biết nói đùa, đây không phải phim Hollywood bên trong kịch bản sao? Y tá nghe xong tại chỗ cười. Chỉ cảm thấy vừa rồi nói sự tình, quá mức khoa trương. Khoa trương? Ngươi cho rằng ngày bình thường, tại bệnh viện chúng ta tới đi những người kia, thật sự là đến trị liệu đối phương nhân cách bác sĩ? Viện trưởng con mắt trợn tròn, sau đó từ rút gập xuống xuất ra một phần hồ sơ. Khi nhìn thấy đương án thượng nội dung, hộ công lúc này mới chân chính tin tưởng. Tính danh Trần Mặc thân phận năng lực đặc thù giác tỉnh giả mỗi người nghiên cứu, hư hư thực thực đại biểu một loại năng lực. Trước mắt nguy hiểm nhất chí mạng là đánh số là 44 người ô gia thú. Thằng đến nhìn thấy cuối cùng màu đỏ chót con dấu, hộ công lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chính mình phạm vào sai lầm bao lớn. Không phải, viện trưởng, nếu gia hỏa này nguy hiểm như vậy, vì cái gì không đem hắn nhốt vào trông coi càng nghiêm địa phương? Nghĩ đến 3 năm qua, chính mình một mực cùng dạng này một tên gia hỏa khủng bố tiếp xúc, càng vô số lần chung sống một phòng. Hắn liền không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Không có so nơi này nghiêm mật hơn địa phương. Viện trưởng lời nói thâm thía nhìn trước mặt hộ công một chút. Đối phương không biết là Trần Mặc vị trí gian phòng 4 vách tường đều là do đặc chất hợp kim chế tạo, có thể tiếp nhận mấy tấn thậm chí mấy trăm tấn lực lượng. Mà cửa sổ pha lê miệng, càng là ngay cả đạn đều đánh không thủng. Trừ cái đó ra, bệnh viện từng cái địa phương, bất luận cái gì có thể thoát đi ra vị trí, đều có đặc thủ nhân viên trông coi. Lúc đầu không chê vào đâu được phòng thủ, nhưng quả thực là để Trần Mặc cứ như vậy nên ngang đi ra. Về sau, bọn hắn từ giám sát bên trong mới phát giác, tại đối phương đi ra phòng bệnh về sau, đi ngang qua tất cả vị trí trông coi, đều giống như không có trông thấy thứ nhất dạng. Đây là trước mắt đối phương biểu hiện ra năng lực thứ hai. Thấu chương xong, chương 3. Có người thừa dịp chúng ta không đang khi dễ con gái chúng ta Đinh Linh Linh. Lúc này một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới, nhận được điện thoại sau này viện trưởng quá sợ hãi. Cái gì? Tốt, ta lập tức thông chi tất cả mọi người đi qua, các ngươi trước ổn định. Nhớ kỹ, nếu như vô tình gặp hắn 001, tuyệt đối không thể cùng hắn phát sinh bất kỳ xung đột nào. Thế nào viện trưởng? Gặp nó như vậy phản ứng, hộ công trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không ổn. Viện trưởng sắc mặt khó coi đem Trần Mặc ra bên trong sự tình nói ra. Sau khi nghe nói, hộ công trên mặt lập tức lộ ra kinh dị thần sắc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, gia hỏa này giống như liền thừa đứa con gái này. Vậy hắn chẳng phải là sẽ thay đổi? Càng điên rồi. Lúc này Trần Mặc đi tại không người đường cái, trong lúc nhất thời nội tâm đúng là có chút mê mang. Hắn bị giam tại bệnh viện tâm thần khoảng chừng thời gian 3 năm. Đối với trong 3 năm này ngoại giới phát sinh biến cố hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết nên từ đâu điều tra mà lên. Màn hình giám sát, cảnh sát đều đã nhìn qua, không có vấn đề. Đi trường học. Lúc này, Trần Mặc thể nội cảnh sát nhân cách nói chuyện. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại hải tử trên thân nhìn thấy máu ứ động sao? Trên cổ máu ứ động nhưng thật ra là dùng hai tay bóp đi ra, đối phó một đứa bé, còn cần dùng đến hai tay, chứng minh ra hỏa này khí lực không lớn, rất có thể là nữ nhân. Mà lại không phải chỉ một cái. Tại kết hợp ngày đó nhân nhân lời nói, người động thủ rất có thể là cùng nhân nhân một lớp nữ sinh. Cảnh sát nhân cách lời nói, đạt được Trần Mặc thể nội phần lớn nhân cách tán thành. Việc quan hệ bọn hắn nữ nhi duy nhất, cho nên trong chấp nhóm này, Trần Mặc thể nội nhân cách đặc biệt bằng kết. Nhất trí quyết định đi trước trường học tìm hiểu ngọn ngành. May mắn trường học vị trí, Trần Mặc nên cũng biết. Chỉ là thời gian 3 năm đi qua, hai tử hiện tại đến tột cùng tại cái nào lớp học hắn lại là không biết. Lúc này thời gian đã tới buổi chiều, đúng lúc là học sinh tan học thời điểm, cửa trường học người đến người đi. Mỗi cái hài tử đều do đại nhân tự mình đưa đón. Thấy cảnh này, Trần Mặc đáy mắt lần nữa dâng lên áy náy. Thê tử trước khi Lâm Trung đem nữ nhi ủy thác cho hắn, bây giờ nữ nhi lại ngoài ý muốn mất tích. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết về sau làm như thế nào đi đối mặt chết đi thế tử. Sau đó nên làm như thế nào đâu? Là một lớp tìm, hay là trực tiếp tìm nhân viên nhà trường hỏi thăm hài tử chỗ lớp? Trần Mặc đại não nhanh chóng vận chuyển, dù sao hắn là thoát đi bệnh viện, nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị lần nữa mang về. Cho nên hắn hành động, không nên để quá nhiều người biết. Trần Mặc thân hình ẩn tàng tại trong bóng ma, yên lặng quan sát đến biển người này như chú. Trong lúc bất chợt, thân xác hắn khẽ giật mình. Ánh mắt rơi vào một cái mới vừa đi ra cửa trường nữ sinh trên thân. Hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng hắn nhận biết nàng trên cổ khóa trường bệnh, đây là thê tử khi còn sống lưu lại đồ cưới. Nữ nhi từ trước đến nay rất quý giá, từ nhỏ đến lớn không có cách qua tay. Đoạn thời gian trước đột nhiên có một ngày không nhìn thấy, hỏi thì nói đặt ở trong nhà, hắn lúc đó cũng không nghĩ tới những khả năng khác. Hiện tại, Trần Mặc biểu lộ lập tức trở nên âm trầm. Trong lòng của hắn không hiểu xông lên một cố dự cảm bất tường. Hy vọng dự cảm kia cũng không là thật, không phải vậy. Trần Mặc nắm đấm gắt gao nắm chặt, khớp xương rung động đùng đùng. Nhân nhân mất tích cùng gia hỏa này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đó là chúng ta nữ nhi trường sinh khóa, từ nhỏ đến lớn liền không có rời thân. Chúng ta không có ở đây thời điểm, có người đang một mực khi dễ con gái chúng ta. Trong lòng thanh âm, như là ác ma nói nhỏ. Trần Mặc nắm đấm nắm đến càng ngày càng gấp, nhìn chằm chằm phía trước cái bóng lưng kia di chuyển bước chân. Hắn túi lầu xuống, cả khuôn mặt che đậy tại dưới bóng ma, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ, nhưng này nặng nghề hô hấp bán rẻ hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh sự thật. Làm sao bây giờ? Hiện tại thật nhiều người đều đang tìm tiểu tiện nhân kia, cảnh sát đã tới nhà ta hỏi qua nhiều lần lắm rồi. Nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí tả hữu quan sát, xác định không có người cùng lên đến về sau. Lúc này mới xe nhẹ đường quen đi vào trong một đầu ngõ nhỏ. Hai cái càng lớn một chút nữ hài đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, không ai biết đến. Không phải liền là một cái không cha không mẹ đồ vật, đến mức như thế nhiều người tìm sao? Ha ha, bọn hắn là vĩnh viễn tìm không thấy. Ba người đối thoại cũng không có tận lực để thấp, cho nên đứng tại góc rẽ Trần Mặc nghe được rõ ràng. Trong ngay mắt, phẫn nộ xông phá lý trí, đem hai con ngươi đen nhánh kia nhuộm thành màu đỏ tươi. Một cỗ ngang ngược khí tức từ thể nội mãnh liệt mà ra. Trần Mặc con mắt nhắm lại đứng lên, không tiếp tục cẩn giấu chậm rãi từ góc rẽ đứng dậy. Các ngươi mới vừa nói là nhân nhân sao? Nghe được thanh âm, ba tên nữ hải quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Ánh mắt của các nàng đều lóe lên, gia hỏa này đến đây lúc nào? Hắn đến cùng đều nghe được cái gì? Trần Mặc ánh mắt chậm rãi di động, rơi xuống một người trong đó trên thân, nói cho ta biết, nhân nhân ở đâu? Cảm thụ được Trần Mặc sát khí trên người, người kia không tự chủ được lui lại mấy bước. Ngươi, ai vậy? Nhân nhân đồ vật tại sao phải trên người các ngươi? Trần Mặc lại đi về trước một bước. Chiều cao của hắn so với người bình thường hơi cao hơn một chút, lại thêm cái kia một thân bạo khí tức, cho cái kia ba tên nữ hải tạo thành to lớn cảm giác áp bách. Chỉ có nhất mở đầu tên nữ hải kia phản ứng lại. A, ngươi là Trần Nhân Nhân phụ huynh đi, chúng ta là nhân nhân bằng hữu. Sau khi nói xong còn hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đồng bạn khác cũng hiểu được. Đúng, chúng ta là Trần Nhân Nhân rất tốt khuê mật, mỗi ngày đều cùng một chỗ chơi. Ba người này lúc nói chuyện ánh mắt lấp lóe, hô hấp tăng thêm, các nàng đang nói hoảng. Thầy tâm lý nhân cách thông qua biểu hiện siêu nhỏ cảnh cáo Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc vẫn là không nguyện ý tin tưởng trong lòng đáp án kia, vẫn dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Nàng ở đâu? Cái này chúng ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Ba tên nữ hài ánh mắt lấp lóe để Trần Mặc lại đứng gần một chút. Trần Mặc trong lòng đội vàng đành phải làm theo. Nhưng ngay lúc song phương không gì sánh được tới gần trong mấy mắt, trong đó một tên nữ hài thế mà từ phía sau cầm lấy một cục gạch, hung hăng đập vào Trần Mặc trên đầu. Đầu rơi máu chảy. Trần Mặc trước mắt trở nên hoảng hốt. Giờ khắc này, ba tên nữ hài cùng nhau nổ lên, đối với Trần Mặc quyền đấm cước đá. Đánh chết hắn. Hắn vừa rồi khẳng định nghe được chúng ta nói chuyện, không thể để cho hắn sống sót. Ba người đồng thời dùng sức đá hướng Trần Mặc phân bụng, đồng thời không ngừng phát ra chửi mắng. Trần Mặc muốn dãy rủa đều làm không được, chỉ có thể cảm nhận được loại đau đớn kia, còn có bị đánh ý thức tại dần dần biến mất. Hắn không nghĩ tới, hoặc là hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Ba cái không đến nửa điểm lớn nữ hải, lại có ác độc như vậy kín đáo tâm tư. Ba người không có nửa điểm lưu thủ, nhất là cướp đi khóa trường mệnh nữ hải, càng là mỗi một cái đều đánh vào Trần Mặc đỉnh đầu. Máu tươi thuận gương mặt của hắn không ngừng chảy xuống tới. Trước mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Thấu chương xong, chương 4. Mất khống chế, thân thể thức tỉnh thật sự là phế vật. Làm sao bây giờ, ai đi thu thập một chút cục diện? Ha ha, ta nhưng đối với đánh nữ nhân không có hứng thú gì. Thật ném mặt của chúng ta, tính toán, đem tên kia thả ra đi, dù sao nó xưa nay không kén ăn. Ngay tại Trần Mặc sắp triệt để mất đi ý thức một khắc này, nương theo lấy mấy đạo thấp giọng đối thoại. Trong nháy mắt tiếp theo, cặp mắt của hắn biến một mảnh tinh hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ôi, cơ hồ là mắt Trần có thể thấy biến hóa, phát sinh ở hắn lúc này trên thân. Máu nhuộm đỏ bình thường con ngươi, như dã thú lợi trảo, hai cái hấp huyết quỷ giống như răng nanh như ẩn như hiện. Nguyên bản bởi vì quanh năm bị giam tại phòng bệnh mà khuyết thiếu vận động, như là cảnh khô giống như yếu ớt thể trạng, trong nháy mắt này biến cường kiện hữu lực. Giống. Trầm thấp khàn khàn, mang theo nồng đậm sát khí gào thét vang lên. A, quái vật a! Ba cái nữ hải hoảng sợ thét lên, bị Trần Mặc lúc này bộ dáng hù đến, hoảng hốt chạy vừa xoay người hướng về ngoài ngõ nhỏ chạy tới. Mà ba người như vậy cử động, càng kích phát Trần Mặc săn mồi dục vọng. Một cú bạo ngược thị sát chi niệm điên cuồng dâng lên. Thân hình của hắn di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có người nhịn không được quay đầu xem xét. Càng nhìn gặp khó có thể tin hình ảnh. Lúc này Trần Mặc vậy mà lấy tay chân cùng sử dụng phương thức, nhảy vọt tại trên vách tường hai bên, như giống trên đất bằng. Tốc độ nhanh kinh người. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Ba cái trong lòng nữ hải càng phát ra sợ hãi. Ôi! Trần Mặc thân ảnh trong chốc lát nhảy tới các nàng phía trước, phát ra dã thú gầm nhẹ. Ngươi quái vật này, đừng tới đây. Cái kia cầm trong tay cục gạch nữ hải, một bên lớn tiếng kêu to, một bên liều mạng cơ vật trong tay đánh tới hướng Trần Mặc. Nhưng lần này, Trần Mặc vẹn vẹn khoát tay liền bắt lấy nàng trong tay cục gạch. Cục gạch tựa như là bột mì một dạng, tuy tiện bị bóp thành một đoàn phế thải. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, vọt thẳng đến nó trước mặt. Giang giác, sắc bén như lao móng tay, trực tiếp đâm rách nữ hải cái cổ, cũng đem nó giơ lên không trung. Quái vật, cứu mạng, cứu mạng! Hai gã khác nữ hải đã sợ choáng váng. Trần Mặc ngón tay dần dần dùng sức, không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống. Còn nữ kia hải thì là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hai mắt trợn lên, dãy rủa cũng dần dần trở nên vô lực. Nhưng là, coi như Trần Mặc chuẩn bị vặn gãy cổ nàng một chốc lát kia, trong lúc vô tình, nữ nhi khóa trường mệnh ánh vào hắn mấy mắt. Nhân nhân, trước mắt của hắn lập tức trở nên hoảng hốt, khát máu bộ dáng lập tức hồi phục thanh minh. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Trần Mặc nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, lâm vào mê mang. Dừng tay, một trận quát chói tai từ cửa ngõ truyền đến, lập tức là một tiếng súng vang. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, toàn bộ đầu hỗn loạn, phản phất lập tức liền phải ngủ lấy bình thường. Trực giác nói cho hắn biết nhất định phải lập tức rời đi, tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Hắn lập tức ném ra trong tay nữ hải, thả người nhảy lên, thế mà trực tiếp nhảy qua mấy thước tường cao, đối với mình thân thể biến hóa, hắn không có chút nào cảm thấy. Đáng chết, hay là để hắn chạy. Têu gọi tổng đài, nơi này là tổ thứ ba, chúng ta tại thành Bắc khu phát hiện 001 vị trí, thỉnh cầu trợ giúp. Mặt khác, nơi này còn có 3 vị người bị hại, một người trọng thương, hai người vết thương nhẹ. Đầu nó. Một tên mặc áo khoác màu đen nam tử đối với bộ đàm nói nhỏ nói ra. Bên cạnh còn có mấy tên cầm súng nam tử thủ vệ, mỗi một cái đều tản ra hung hãn khí tức. Vừa rồi cái kia một ống dược tề phân lượng đầy đủ để một con trâu liên tục ngủ lấy 10 ngày 10 đêm, tên kia lại còn có năng lực hành động, quả thực là cái quái vật. Áo khoác màu đen nam thầm mắng một câu. Hồi báo xong tất về sau, hắn lại đi tới đã bị dọa sợ ba cái nữ hài trước, xác định không chết về sau, lập tức thở dài một hơi. Nguy hiểm. Trần Mặc xuyên thẳng qua tại thành thị trong bóng tối, chỉ cảm thấy lúc này mí mắt tựa như quán duyên bình thường, nặng nề vô cùng. Rất muốn lập tức ngủ một giấc, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn không thể để cho những người kia tìm tới, hắn còn không có tìm tới nữ nhi. Nữ nhi vẫn chờ hắn đi cứu. Không thể ngủ lấy. Trần Mặc dùng sức ngón tay giữa giáp bóp vào tay trưởng, thấu xương toàn tâm đau đớn, khiến cho hắn hơi khôi phục một chút tinh thần. 13 tiểu đội báo cáo tổng đài, chưa phát hiện 001 hạ lạc. Thu đến, tiếp tục tìm kiếm. Minh Mạch. Lại là một đội điều tra nhân mã từ trước mắt đi qua. Trần Mặc cắn răng một cái, chỉ có thể đánh cược một lần. Bệnh viện người vì tìm hắn, khẳng định sẽ đem mảnh khu vực này phong tỏa, lấy mình bây giờ trạng thái, muốn đào thoát ra ngoài quá khó khăn. Căn bản rất không có khả năng. Đã như vậy, không bằng đánh cược một lần. Siêu. Trần Mặc đột nhiên nhảy lên ra, toàn lực chạy vội tại trên đường phố. Mà theo thân hình hắn chạy vội, trung quanh kiến trúc cùng đám người nhao nhao lùi lại. Tại thân thể lần nữa mất đi ý chí trước kia, đẩy ra một tòa cư dân cửa lớn. Trần Mặc ngã vào trong nhà, ngồi liệt trên mặt đất. Ngất trước một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy là một tấm trắng non xinh đẹp dung nhan. "Lão bà." Trần Mặc thì thào lên tiếng, triệt để mất đi ý chí. "Cha, tỉnh, ngươi mau tỉnh lại." Trong mê ngủ, Trần Mặc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nữ nhi Trần Nhân Nhân đứng ở trước mắt. "Nhân Nhân." Trần Mặc khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi mất tích mấy ngày nay, ba ba có bao nhiêu lo lắng ngươi?" Hắn lập tức xoay người bỏ lên, muốn ôm mình bảo bối quê nữ, lại lập tức bùa hụt, ném xuống đất. "Nhân Nhân, ngươi thế nào? Vì cái gì ba ba không đụng tới ngươi?" Giờ khắc này, Trần Mặc nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Hắn bất lực vươn tay sờ soạn, lại phát hiện tiếp xúc cùng chỗ, hết thảy tất cả đều trong suốt hư ảo. "Ba ba, Nhân Nhân là đến cùng ngươi cáo biệt." Tiểu cô nương nhìn về phía Trần Mặc, lưu luyến không rời nói. Nhân Nhân lập tức liền muốn đi, "Ba ba, Nhân Nhân không nỡ bỏ ngươi." "Không, Nhân Nhân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Trần Mặc trừng lớn hai mắt, vội vàng hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" "Đi cùng mụ mụ một dạng địa phương." Trần Nhân Nhân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. "Ba ba, nhưng không cho một người khóc nhẹ a." Nhưng là Trần Mặc lại chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt tập kích, một cỗ nồng đậm bi thương trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. "Không, không cần." Hắn đột nhiên giống to lên tiếng, lần nữa bay nào đi qua, nhưng lúc này đây kết quả cũng cùng trước đó một dạng, trực trực ném xuống đất. Chờ hắn lúc bò lên lại, trong phòng đã không có nữ nhi thân ảnh, thay vào đó là già lão bà. Trần Mặc ngơ ngác nhìn xem thê tử của mình, còn giống lúc tuổi còn trẻ một dạng xinh đẹp động lòng người. Khác biệt duy nhất chính là kia đôi ôn nhu trong con ngươi hiện đầy phàn nàn cùng thất vọng. "Trần Mặc, ngươi chính là dạng này bảo hộ con gái chúng ta. Ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi." Nàng lạnh như băng bước xuống câu nói này liền rời đi gian phòng, lưu lại Trần Mặc sững sờ ngồi tại nguyên chỗ. "Ba ba, Nhân Nhân đi đi, ngươi nhất định phải hạnh phúc a, Nhân Nhân yêu ngươi a." Bên hai, tựa hồ lại truyền tới thanh âm quen thuộc kia. "Nhân Nhân." Trần Mặc khàn giọng hô hào, đột nhiên mở hai mắt ra. Thấu chương xong, chương 5. Tư Duy cung điện, giam giữ 44 nhân cách cửa hắc ám. Nhìn không thấy bờ không gian hắc ám. Đứng vững vàng 44 cánh cửa, vờn quanh ra. Lúc này Trần Mặc liền đứng ở trung ương, rung động nhìn xem trước mặt chẳng cảnh. Nơi này là địa phương nào? Ngu xuẩn, thế mà trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm mới tiến vào nơi này. Không có khả năng nói như vậy, hắn chính là chúng ta chính là hắn, ngươi dạng này chẳng phải là đem chúng ta tất cả mọi người mắng. Đang một mực phục dụng ức chế thuốc tình huống dưới, chỉ tới 3 năm mới thức tỉnh cũng coi như lợi hại. Nếu không phải tên ngu ngốc này tự chui đầu vào lưới, chúng ta về phần ngồi 3 năm khổ lao. Những âm thanh này đều cùng Trần Mặc giống nhau như lúc, chỉ là riêng phần mình ngữ khí có hoàn toàn khác biệt. Trong đó Trần Mặc nghe được trước đó cùng hắn từng có giao lưu cảnh sát nhân cách, cùng thấy tâm lý. Là các ngươi. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Trần Mặc lập tức phản ứng lại. 3 năm, dòng dã thời gian 3 năm, hắn bao giờ cũng không bị những âm thanh này chỗ tra tấn. Tiếp nhận tinh thần bị xé nứt đau đớn, chính là bãi bọn họ ban tạo. Cho nên, nơi này là đầu góc của ta. Ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng chúng ta càng ưa thích đem nơi này xưng là tư duy địa đường. Trước hết nhất đạo kia mắng Trần Mặc là ngu xuẩn thanh âm giải thích. Phát sinh trước mắt đây hết thảy đều không phải là Trần Mặc huyễn tưởng. Bọn hắn mỗi một cái cũng đều là chân thực tồn tại. 3 năm trước đây, Trần Mặc đại nào thức tỉnh, thời điểm đó hắn cũng không thể khống chế. Cho nên cố này thức tỉnh mà đến khổng lồ tinh thần lực chia cắt vì 44 cái ý chí. Bọn hắn đều là Trần Mặc, nhưng cũng đều không phải là. Hiện tại Trần Mặc trong thân thể, đã hoàn toàn thức tỉnh ý chí tổng cộng có 6 cái. Ta là một cái nghiệp dư Mỹ thực ra, am hiểu nhất nghiên cứu ngon miệng đồ ăn. Từ riêng phần mình sau đại môn truyền đến giới thiệu thanh âm. Chỉ cần Trần Mặc lựa chọn đem nó đẩy ra, liền có thể thu hoạch được phía sau cửa nhân cách năng lực. Đồng thời, nhân cách này cũng đem không bị giam giữ. Ta là một tên thầy thuốc ưu tú, hành nghề nhiều năm cũng không đến từ bệnh nhân xoa bình. Ta yêu quý trò chơi, nhất là thiết kế trò chơi. Ta thích mặc con rối phục cùng tiểu bằng hữu làm trò chơi. Phía trước bốn đạo thanh âm đều rất hữu hảo, nghe vào giống như là nho nhã lễ độ thân sĩ, mà còn lại hai cánh cửa bên trong thì không có nửa điểm thanh âm, để cho người ta đoán không ra nội tình. Vừa rồi cái kia ba cái nha đầu thật không đơn giản, nếu như con gái chúng ta tại các nàng trong tay, kết cục sợ rằng sẽ không quá lạc quan. Mỹ thực ra thở dài một hơi, sau đó dùng mê hoặc ngữ khí. Ngươi cần chúng ta lực lượng, đẩy ra trước mặt cửa lớn, ngươi liền có thể thu hoạch được giống trước đó lực lượng như vậy. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ cứu trở về nữ nhi của chúng ta. Bác sĩ nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, tràn ngập dụ hoặc. Mà con rối người cùng trò chơi nhà thanh âm thì mang theo từng tia tà ác. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Trước đại môn, Trần Mặc tựa hồ là bị đám người thuyết phục, đi tới trước một cánh cửa, chậm rãi giơ tay lên. Sau đó không chút do dự thụ cái ngón giữa, muốn gạt ta cho các ngươi mở cửa, mơ mộng áo huyền. Trần Mặc lộ ra cười lạnh, nếu đầu góc của mình lựa chọn đem bọn hắn giam lại, vậy liền khẳng định có quan hệ lý do của bọn hắn. Vừa rồi mấy tên này lời nói tuyệt đối nửa thật nửa giả. Bọn hắn xa so với con dã thú kia càng thêm nguy hiểm, chí ít dã thú không hiểu được lựa gạt, chỉ biết là bằng bản năng làm việc. Ngươi muốn chết? Đừng quên, là ai cứu được ngươi? Ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Mấy đạo ý chí nhao nhao gầm thét. Đối với cái này, Trần Mặc toàn bộ lựa chọn không nhìn. Ngủ một giấc tỉnh, ngoài cửa sổ đã là dương quang sáng lạ, gió mát phất phơ, nhiệt độ hợp lòng người. Bên giường trên ghế ngồi một thiếu nữ, nàng mặc đơn giản màu trắng tê lo lắng áo, tết tóc đuôi ngựa, lộ ra một đoạn tuyết trắng thon dài cái cổ. An tĩnh phảng phất một bức họa. Ngươi đã tỉnh, vừa rồi có mấy cái mặc áo khoác đen giá hỏa tới tìm ngươi. Nghe được áo khoác màu đen, Trần Mặc lập tức cảnh giác từ trên giường ngồi dậy. Yên tâm, bọn hắn đã đi, ta không cùng bọn hắn nói ngươi ở chỗ này. Thiếu nữ mỉm cười. Tạ ơn. Trần Mặc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, mặc dù hắn đối với trong đầu mấy tên kia nói lời bán tin bán nghi, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác có dạng này một đám người tại bốn chỗ tìm kiếm tung tích của hắn. Đồng thời bọn gia hỏa này, Trần Mặc cau mày, nhìn xem trên đó viết 749 cục văn tự thuốc mê. Thật chẳng lẽ có như thế một cái thần bí bộ môn tồn tại, quản khống lấy giống như chính mình đột nhiên giác tỉnh giả. Nếu là dạng này vậy liệu rằng có phía quan phương giác tỉnh giả. Trần Mặc lông mày càng nhăn càng chặt, nếu như là dạng này, vậy kế tiếp sự tình liền phiền toái. Một lần bắt không được, cái này ẩn tàng tại bệnh viện phía sau 749 cục, tất nhiên sẽ lại phái ra nghiêm mật hơn bắt, thậm chí là cũng giống như mình giác tỉnh giả. Hắn chỉ là muốn tìm về nữ nhi của mình, vì sự tình gì sẽ diễn biến thành dạng này. Nghĩ đến vừa rồi trong ngộng nội dung, Trần Mặc trên mặt không khỏi dâng lên khói mù. Cái kia, con gái của ngươi không thấy? Gặp Trần Mặc tỉnh lại, thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm sao ngươi biết? Trần Mặc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi vừa rồi lúc hôn mê chính mình toàn nói ra, cái gì nhân nhân chớ đi, lao bà ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Thiếu nữ liếc mắt. Nếu không phải như thế ta sớm đem người cho giao ra. Trần Mặc biểu lộ lập tức một quĩnh. Ta hôn mê bao lâu? Trong lúc bất chợt hắn lại như là vừa bạn mới nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Đại khái một ngày một đêm. Lâu như vậy? Trần Mặc sắc mặt thay đổi, lập tức đứng dậy. Nữ nhi mất tích đã có gần 2 tuần, mà đối với một người trưởng thành tới nói, sau khi mất tích 72 giờ là tìm về mấu chốt thời gian. Huống chi nữ nhi còn bị thành niên, trì hoãn thời gian càng lâu, liền mang ý nghĩa nữ nhi tình cảnh càng nguy hiểm. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia ba cái nữ hải. Ai? Những người áo đen kia là ai? Bọn hắn tại sao muốn tìm ngươi? Con gái của ngươi là bị bọn hắn bắt cóc? Không đối, nếu như là dạng này, ngươi sẽ không nói tìm không thấy nữ nhi. Thiếu nữ này tựa hồ tương tự phim truyền hình điện ảnh nhìn hơi nhiều, liên tiếp ném ra mấy cái vấn đề. Trong lòng nóng nảy Trần Mặc thì là một cái cũng không có để ý, trái phải nhìn quanh sau, tìm tới một cái cửa sổ, chính là thả người nhảy ra ngoài. Nơi này là lầu 6. Nói chuyện, thiếu nữ đổi tới bệ cửa sổ hướng xuống xem xét, phát hiện Trần Mặc thế mà vững bước chạy. Nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là trong truyền thuyết ẩn thế cao nhân. Uy, ngươi nếu là lại bị đuổi giết ra chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, lộ ra nồng đậm hưng phấn. Nhớ kỹ, ta gọi Tần Dao. Nàng giơ tay hô to. Đám người kia nói là sự thật. Cảm thụ được gió không ngừng ở bên tai phất qua. Trần Mặc nỗi lòng chập trùng, hắn nắm chặt nắm đấm cảm thụ được thể nội lực lượng cường hãn. Chính mình thu được giã thú lực lượng, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng đã vượt qua thường nhân. Chỉ là, chính mình cũng không có đẩy ra qua thuộc về giã thú cửa, có thể giã thú ý nguyên xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa còn có loại thứ hai không bị chính mình biết mở cửa phương thức. Trần Mặc tâm tình có chút nặng nề, bởi vì điều này đại biểu lấy những cái kia nguy hiểm giá hỏa một ngày nào đó sẽ mượn nhờ thân thể của hắn xuất hiện. Thấu chương xong, chương 6. Đến từ người thân nhất người phản bội ngươi dự định cứ như vậy đi tìm cái kia ba cái nữ hài báo thủ. Ngươi tin hay không? Hiện tại 749 cục người tất cả đều ở nơi đó chờ ngươi, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, chính là đi chịu chết. Cái này không cần đến các ngươi quan tâm. Trần Mặc không chút do dự mạnh miệng trở về. Chí ít hắn hiện tại biết một chút. Bọn gia hỏa này cũng không thể tùy ý chiếm cứ thân thể của hắn, mà là muốn dẫn dụ hắn, chủ động đẩy ra đạo đại môn kia mới có thể tự do. Lúc khác, cũng chỉ có thể giống như bây giờ, thông qua ngôn ngữ mê hoặc với hắn. Đừng lãnh đạm như vậy thôi, chúng ta dù sao cũng là đứng tại người trên một con thuyền, nhân nhân cũng gọi chúng ta một tiếng ba ba à. Ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi loại người này đứng tại trên một con thuyền. Trần Mặc tiếp tục đi lên phía trước lấy, không nhúc nhích chút nào. Ý của ta là, nữ nhi xảy ra chuyện, cũng không chỉ có cái kia ba cái nữ hải có trách nhiệm, còn có một người khác đồng dạng có quan hệ trực tiếp. Ngươi có ý tứ gì? Trần Mặc lạnh giọng hỏi. đương nhiên là chúng ta hảo đại ca, 3 năm qua ngươi chẳng lẽ chưa từng có chú ý tới, nữ nhi đến xem chúng ta thời điểm, Mạc Thủy Trung là cái kia một đôi tắm đến ố vàng dày. Mặc dù mỗi một lần đến, bọn hắn đều sẽ tận lực để nữ nhi mặc vào mới tinh quần áo. Có thể nữ nhi trên tay vết chai, y nguyên bán rẻ bọn hắn đối với con gái chúng ta chân thực đãi ngộ. Không có khả năng, ta tại nhập viện trước rõ ràng lưu lại rất nhiều tiền cho nhân nhân, mà lại đại ca bọn hắn cũng không phải kém chút tiền ấy người. Trần Mặc trong miệng nói không tin, trong đầu lại là không khỏi hiện hiện qua lại từng màn. Nghe cái kia 3 cái nữ hài đối thoại, hiển nhiên trước lúc này, trong thời gian rất lâu, nữ nhi liền đã tại gặp các nàng hãm hại. Làm thân nữ nhi bên cạnh gần nhất người, đại ca bọn hắn tại sao phải hoàn toàn không biết gì cả? Trần Mặc nhíu mày, ngừng phảng phất ngăn chặn một khối đá. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi qua, có lẽ còn có thể trông thấy một màn trò hay. Trong đầu thanh âm mang theo trêu tức, Trần Mặc cũng không tự giác dừng lại bước chân. Hắn thay đổi phương hướng, hướng về nhà vị trí tiến đến. Nửa giờ sau, hắn đi vào lầu cư dân bên dưới. Nhìn xem trước mặt quen thuộc vừa xa lạ cảnh vật, tâm tình hết sức phức tạp. Bởi vì nơi này chính là hắn tại bệnh viện 3 năm, không giờ khắc nào không tại mong nhớ ngày đêm nhà. Ở nơi này, hắn cùng thê tử ứng thuận một đời một thế hứa hẹn. Cũng là ở nơi này, hắn một mình mang theo nữ nhi trưởng thành, sinh sống dòng dã 10 năm. Tại hắn nhập viện về sau, liền đem nơi này bất động sản ủy thác đến đại ca danh nghĩa, trong đó còn bao gồm chính mình tất cả tích xúc. Số tiền kia đầy đủ nhân nhân đọc xong cấp 2, cấp 3 thậm chí lại tiếp tục học đại học. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nữ nhi lại đột nhiên mất tích. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có đối với thê tử cùng nhân nhân thật sâu ấy nấy. Đồ vật đều thu thập xong đi, chúng ta hôm nay liền rời đi Lâm An, người điên kia không có bị bắt lại trước đó, tạm thời cũng đừng có trở về. Trong lúc bất chợt một đạo thanh âm quen thuộc từ thang lầu ở giữa truyền đến, Trần Mặc bản năng đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Hắn nghe được, đây là đại ca hắn Trần Văn cùng đại tẩu thanh âm. Tại Trần Mặc trong ấn tượng, đại tẩu một mực là một cái hiền lành lại hào phóng nữ nhân. Nhưng lúc này giờ phút này, thanh âm của nàng lại chanh chua đến cực hạn. Họ Trần, đây không phải là đệ đệ ngươi sao? Ngươi sợ hắn làm gì, mà lại trong khoảng thời gian gần nhất này có nhiều người như vậy đều đang lùng bắt hắn, hắn dám xuất hiện sao? Trần Mặc đại ca, Trần Văn cái kia thật thả thanh âm vang lên. Ngươi còn nhớ rõ cái kia 3 cái đại tiểu thư sao? Nhớ kỹ nha, cái kia 3 cái nữ hài đơn giản chính là chúng ta thần tài, mỗi lần đánh xong tiểu tiện nhân kia đều có thể bồi lên không ít tiền, lần này càng là bị chúng ta một khoản tiền lớn. Trần Mặc đại tẩu hết sức hài lòng cười nói, tăng thêm người điền kia lưu cho tiểu tiện nhân, đủ chúng ta nhi tử bảo bối về sau lấy vợ sinh con. Mà Trần Văn thì là lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Các nàng hiện tại cũng bị Trần Mặc đưa vào trọng chứng phòng giám hộ, tùy thời có bảo tiêu trông coi mới có thể ngủ được. Cái gì? Tên điên này thế mà lợi hại như vậy, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, nếu để cho tên điên này biết tiểu tiện nhân kia mất tích cùng chúng ta có quan hệ, vậy còn không đến nháo lật trời. Đại tẩu nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền hốt hoảng thúc giục trượng phu đi nhanh một chút người. Tiếng bước chân của hai người dần dần tới gần. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trong góc, Trần Mặc thân thể run rẩy. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà tự tay đem nữ nhi giao cho đôi này xuất sinh trong tay. Hắn không dám nghĩ, những năm này nữ nhi đến tột cùng nhận như thế nào bị quất. Có thể đây hết thảy, nữ nhi cũng không có ở trước mặt mình biểu hiện qua, chỉ là vì để cho mình yên tâm. Hắn hận, hận không thể ăn nó thịt uống máu hắn. Trần Mặc con mắt hoàn toàn đỏ đậm, đáy lòng tràn ngập vô cùng vô tận phẫn nộ, cứu hận. Một cỗ ngang ngược khí tức bắt đầu từ trên người hắn phát ra. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể khống chế lại chính mình, như vậy giờ khắc này, hắn đã triệt để sụp đổ, trong lòng cây kia lại biểu lý trí tuyến tách ra. Hắn chậm rãi từ chỗ nút đi ra, vừa vặn cùng xuống thang lầu hai người gặp nhau. Trần Mặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhớ tới 3 cái nữ hài gặp phải, hai người bị hù, sắc mặt soát một chút tái nhợt, bờ môi run run mấy lần, ngay cả câu hốt vấp nói đều nói không ra. Nữ nhi của ta ở đâu? Các ngươi đem nàng thế nào? Trần Mặc khàn khàn mở miệng, một đôi ngang ngược hắc ám con ngươi gắt gao khóa chặt hai người. Trần Mặc, ngươi đừng, chớ làm loạn. Trần Văn bị hắn nhìn toàn thân phát lạnh, bắp chân rút gần giống như nhũn ra, nhịn không được hướng lui về phía sau. Ngươi đừng hướng chúng ta nổi giận a, tiểu biểu tử kia. Không phải, là nhân, không, chuyện này thật cùng chúng ta không quan hệ. Đại tẩu dọa sợ, nàng lắp bắp, nói năng lộn xộn, ý đồ giải thích. Đùng, cái tát vang dội thanh thúy. Vừa mới còn liễu lo không ngừng đại tẩu trong nháy mắt ý miệng, một tấm đáng ghét khuôn mặt cấp tốc sưng. Đỏ tươi giấu 5 ngón tay rõ ràng là cấn tại bên trái nàng trên gương mặt. Nàng ngu ngơ rất lâu, rốt cục kịp phản ứng, bụng mặt hét dầm lên. Trần Văn, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, có người đánh ngươi cô vợ trẻ ngươi có quản hay không? Ngựa, ta liều mạng với ngươi. Một bên Trần Văn rốt cục lấy lại tinh thần, nhấc quyền liền đánh tới hướng Trần Mặc mặt. Nhưng ở Trần Mặc trong mắt, động tác của hắn thật sự là quá chậm, như là động tác chậm chiếu lại một dạng. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem không trung đập tới 5 đấm. Thẳng đến 5 đấm kia cách mình càng ngày càng gần, hắn mới bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, ngăn trở Trần Văn công kích. Phanh! Quyền trưởng va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Văn lực lượng căn bản so ra kém hắn, bị Trần Mặc hời hợt chặn lại, toàn bộ cánh tay lập tức chật khớp. Kịch liệt đau đớn lan khắp toàn thân, Trần Văn thảm gào một tiếng, ngồi sập xuống đất. Người tên điên này, đi chết đi. Bên cạnh Trần Mặc đại tẩu nhặt lên một khối đá vọt lên. Trần Mặc lại là ngay cả đầu cũng không có bể, trở tay một bàn tay, trong nháy mắt đem nó đập bay, đầu đâm vào trên tường máu tươi chảy ròng, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc lúc này mới quay người, một đôi khát máu con ngươi nhìn chằm chằm Trần Văn. Nói, nữ nhi của ta đâu? Thấu chương xong, chương 7. Vị thứ 2 nhân cách thức tỉnh, Trò chơi nhà bị Trần Mặc ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức cảm giác giống như là bị dã thú theo dõi bình thường, toàn thân rùng mình. Trần Văn Trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. "Trần Mặc, ngươi bình tĩnh một chút, khi dễ tiểu nhân cái kia ba cái nữ hài bối cảnh đều không đơn giản, bọn hắn một câu, chúng ta những này tiểu lão bách tính nào dám trêu chọc. Cho nên liền nên nữ nhi của ta bị tội." Trần Mặc hờ hững nhìn xem bị hù thất kinh, thậm chí ống quần chạy xuống vàng chọc chất lòng đại ca. Chậm rãi giơ lên chân. Răng rắc. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Trần Văn Chân lấy một cái khoa trương không gì sánh được biên độ vặn mèo lên, thống khổ ngã trên mặt đất quần của lấy. "Ta hỏi một lần cuối cùng, nữ nhi của ta ở đâu?" Trần Mặc biểu lộ 10 phần lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện không quan trọng gì sự tình. "Con gái của ngươi nàng bị bệnh viện cái kia ba cái nữ hài đánh chết. Ta không biết các nàng là xử lý như thế nào thi thể, tại sau này các nàng cho ta 1 triệu, để cho chúng ta đem chuyện này xem như mất tích." Trần Văn rốt cục nhịn không được, hoảng sợ hô lên. "Không, không có khả năng." Dù cho trước đó sớm có suy đoán, thật là khi kết quả này bày ở trước mắt, Trần Mặc hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn chợt thấy một cỗ bi thương từ lồng ngực lan tràn, sau đó lan tràn tới toàn thân các nơi. Phu phu trái tim kịch liệt co vào, tốc độ máu chảy đột ngột tăng, trái tim sắp nổ tung mở dạng. Khó nói nên lời bi thương, từ sâu trong linh hồn lan tràn đi ra. "Nghe một chút, cái này ghê tởm nhân tính. Ngươi chẳng lẽ muốn cứ tính như thế sao? Chúng ta hẳn là đi báo thù. Tới đi, tiếp nhận lực lượng của chúng ta. Giết sạch đám kia xuất sinh, là nhân nhân báo thù rửa hận." Trong đầu, từng đoạn băng lãnh mà mang theo mãnh liệt mê hoặc ý vị thanh âm vang vọng ở bên tai. Trần Mặc đã lòng như cho nguội, bước chân hắn nặng nề, một bước tiếp lấy một bước, chậm rãi đi tới. Đây là quen thuộc đường về nhà, từ nhỏ đến lớn, hắn mang theo nữ nhi đi qua vô số lần. Hắn thấy được rất nhiều hình ảnh, thấy được chính mình trước kia cùng nữ nhi ở chỗ này đùa giỡn chẳng cảnh, thấy được trước kia có hải tử từ nơi này đi qua chính mình. Hắn lại thấy được thê tử của mình đang trách móc chính mình thất trách. Cái kia ba cái xuất sinh, Trần Mặc biết, coi bọn nàng bối cảnh, muốn trốn tránh thẩm phán dễ như trở bàn tay, mà mình là một tên bệnh nhân tâm thần. Ai sẽ tin tưởng một tên bệnh tâm thần? Vì cái gì người phạm sai lầm cái gì đều không cần gánh chịu, mà nữ nhi của ta chẳng hề làm gì, lại muốn như vậy ăn nghỉ. Mây đen tụ đến, che lại thái dương. Bóng tối bao trùm đại địa, Trần Mặc mặt mũi tràn đầy và mẹo, ngẩng đầu ngưỡng mộ bầu trời, trong đầu trở nên hoảng hốt. Giờ khắc này, tinh thần của hắn phảng phất không kiểm soát bình thường. Trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, trong hoảng hốt ở trước mặt của hắn phảng phất xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Từ sau cửa truyền đến như là ác ma than nhẹ bình thường thanh âm. "Tới đi, tiếp nhận lực lượng này, dù sao chúng ta vốn là một thể." Lần này, hắn không chút do dự đem nó đẩy ra. Còn có thể có cái gì so hiện tại càng hỏng bét sự tình đâu? Giết người thì đền mạng, rất đơn giản đạo lý, không phải sao? Trò chơi thời gian bắt đầu. Hiện thực, Trần Mặc nguyên bản bình tĩnh như nước, con ngươi biến thành màu đỏ tươi, phản phất như bị máu tươi nhuộm dần qua một dạng. Khoe miệng đã phủ lên điên cuồng dáng tươi cười. Lâm An thị đệ nhất y dược viện, phòng bệnh. Trên giường là tên kia thụ thương nặng nhất nữ hải, cơ hồ chỉ thiếu một chút, Trần Mặc móng tay liền bóp phá yết hầu. Bác sĩ đều nói, nếu là đến chậm một bước, đều hồi thiên không thuốc. Mà bây giờ, mặc dù sinh mệnh đã được cứu trở về, có thể bởi vì cổ bị hao tổn nghiêm trọng nguyên nhân, hiện tại còn không phát ra được một chút thanh âm. Mặt khác hai nữ hải cũng rất không may, có thể là bởi vì nhận quá lớn kích thích nguyên nhân, hiện tại thậm chí còn có chút mơ hồ, không cách nào từ các nàng trong miệng thu hoạch được quá nhiều tin tức. Lúc này ở giường bệnh bên cạnh ngồi một nam một nữ, nam dày tây, chừng 40 tuổi, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, trên cổ tay mang theo quý báo lao lực sĩ. Nữ nhân thì mặc sườn xám, lùng trang diễm mạn, một bộ rộng rãi phu nhân cách ăn mặc. Nữ nhi bảo bối đừng sợ, ba ba mụ mụ ở chỗ này, không ai có thể lại cử động ngươi một cọng tóc gáy. Ba ba mụ mụ lập tức liên hệ trong ngoài nước tốt nhất chuyên gia, nhất định có thể trị hết ngươi. Nữ hải tên là Cố Tuyết Cẩm, phụ thân là Lâm An thị nhà giàu nhất, mẫu thân thì là tỉnh thành hào môn Tống gia độc nữ Tống Nguyễn Như. Gia thế hiển hách, khi biết nhà mình nữ nhi gặp tập kích về sau, hắn lập tức thả ra trong tay tất cả sự vụ đuổi tới bệnh viện. Đến cùng là ai lại dám đụng đến ta Cố Long Hổ nữ nhi? Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Cố Long Hổ phẫn nộ gầm thét, mắt lộ ra hung quang. Tống Nguyễn Như ôm chính mình nữ nhi duy nhất, khóc khóc không thành tiếng, đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy, lại đem ta đáng thương nữ nhi bảo bối làm hại thảm như vậy? Tiên sinh nơi này thật không thể vào. Giờ phút này phòng bệnh nô ra nhưng truyền đến bảo tiêu ngăn trở thanh âm. Ngươi ở chỗ này nhìn xem nữ nhi, ta đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Cố Long Hổ cau mày, quay người đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, chính là một mực tại tìm kiếm Trần Mặc hạ lạc 749 cục nhân viên điều tra. Cố Long Hổ thân là nhà giàu nhất tự nhiên cũng biết một chút liên quan tới 749 cục bí ẩn. Nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí áo khoác đen, đại khái biết sự tình là thế nào một chuyện. Đối với bọn hắn loại cấp bậc này phú hào mà nói, cái này kỳ thật không tính là bí ẩn gì. Hạ quốc địa mậu người rộng, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ xuất hiện mấy cái khác loại, không thể bình thường hơn được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nữ nhi của mình gặp tập kích chuyện này thế mà cùng 749 cục người nhắc lên liên hệ. Xin hỏi chư vị hôm nay đến, thế nhưng là có chuyện gì cần Cố Mô cống hiến sức lực? Cố Long Hổ khách khí nên đón tiếp lấy, cũng rỗi ra hai tay cùng đối phương nắm tay. Là như vậy, Cố tiên sinh, chúng ta hôm nay tới đây là hoài nghi một trận án mất tích kiện cùng lệnh thiên kim có quan hệ, hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra. Án mất tích? Cố Long Hổ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cũng chính là tại lúc này, trong môn Tống Nguyễn Như phảng phất nghe được động tĩnh của nơi này, hung dữ mở cửa, hung thần ác sát nhìn đứng ở cửa ra vào đám người. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, không biết bên trong có bệnh nhân sao? nữ nhi của ta bị người tập kích, các ngươi mặc kệ, đi quản một cái không biết mình chạy đi đâu tiểu tiện nhân. Các ngươi phải biết, hàng năm là ai tại giao tiền nuôi các ngươi. Tống Uyển Như lời nói để 749 cục người nhíu chặt lông mày. Nữ nhân này đơn giản không thể nói lý. Nữ sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra, cái này cũng cùng các ngươi nữ nhi gặp tập kích có mật thiết liên hệ, chỉ có chúng ta phối hợp mới có thể sớm làm tìm tới hung thủ, tránh cho càng nhiều tổn thương. Cái gì liên hệ, ta nói cho các ngươi biết cũng không nên ngậm máu phương người. Tìm hung thủ đó là chuyện của các ngươi, qua ta đang thương nữ nhi bảo bối chuyện gì. Tranh thủ thời gian đều cút cho ta. Bát phụ này, bị ngăn cản ở ngoài cửa, đông đảo nhân viên điều tra đều cảm giác 10 phần bất đắc dĩ. Nữ sĩ, xin ngài tỉnh táo, ngài dạng này nào xuống dưới, đối với ngài cũng không có chỗ tốt. Ngươi là cái tha gì, bằng ngươi cũng xứng giáo hơn ta. Tống Uyển Như hùng hùng hổ hổ hướng phía nam nhân kia nhân viên điều tra nổ một ngụm nước bọt. Thấu chương xong, chương 8. Hoan nên gia nhập trò chơi tử vong nhìn thấy vợ mình như vậy phản ứng, Cố Long Hổ chính là biết sự tình chân tướng. Dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, tính tình thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể không rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn tương tự cái mông hắn cũng không phải không có sát qua. Đối phương ngày bình thường cùng mặt khác mấy cái hảo môn tiên kim trong trường học làm sự tình, hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ là vốn không có để ý tiểu hài tử ở giữa cái nhau ầm ĩ không thể bình thường hơn được, bồi ít tiền thôi. Hắn ra được. Nhiều lắm thì lần này chọn người, tương đối đặc thủ, là cái thức tỉnh dị nhân. Liền xem như dị nhân, hắn cũng có tự tin không ai có thể ở bên ngoài mười mấy tên nghề nghiệp bảo tiêu trông coi tình huống dưới, tiến vào phòng bệnh. Giữa người và người là khác biệt. Có nhân sinh đến chính là một đầu tiện mệnh. Nữ nhi của hắn, làm hắn Cố Long Hổ thiên kim. Vốn là hẳn là tài trí hơn người. Hắn thấy, thế giới này cũng không có tiền không cách nào làm được chuyện tình. Mà hắn là có tiền. 1 triệu mua mệnh của ngươi, ngươi cho sao? Không đủ, vậy liền 100 triệu. Tốt đồng chí, nếu có tin tức ta nhất định thông chi các ngươi, 10 phần bất hạnh, nữ nhi của ta thương thế tương đối trọng, một lát còn không có biện pháp làm chứng tử. Cố Long Hổ chắp tay trước ngực để ở trước ngực, mang trên mặt người làm ăn đặc hữu ý cười, cùng nhân viên điều tra làm lấy sau cùng cáo biệt. Trong phòng bệnh, mặc dù không có cách nào nói chuyện, có thể phụ mẫu cùng 749 cục nhân viên đối thoại, nàng vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Cố Tuyết Cầm trong lòng lập tức buông lỏng, bất quá nội tâm vẫn còn có chút bất an. Cũng không phải bởi vì cửa ra vào nhân viên điều tra, mà là bởi vì Trần Mặc, hắn thật muốn giết chính mình. Hồi tưởng lại trong hẻm nhỏ, Trần Mặc loại kia ánh mắt muốn giết người, Cố Tuyết Cầm nhịn không được dùng mình một cái. Gia hỏa này đơn giản chính là một người điên. Lúc đó ta nên ra tay nặng hơn nữa một chút, đem nam nhân kia giết, hiện tại cũng không có nhiều chuyện như vậy. Trong nội tâm nàng hận hận thầm nghĩ. Lúc này phía sau nàng vang lên tiếng bước chân. Cố Tuyết Cầm không có quay đầu, tưởng rằng mẫu thân trở về. Thế nhưng là đột nhiên ý thức được, ngoài cửa cãi lộn vẫn còn tiếp tục, trong phòng kia gia hỏa này là ai? Nàng đột nhiên quay đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt này rất bình tĩnh, như là vực sâu màu đen, để nàng cảm nhận được vô cùng vô tận khủng bố. Nàng há mồm nói không ra lời, cả người phảng phất bị đông lại bình thường không thể động đậy. Cố Tuyết Cầm cứng ngắc ngẩng đầu, trông thấy một cái để nàng sợ hãi người. Trần Mặc nhìn xem lúc này, ở trước mặt hắn run rẩy phát run nữ hải, biểu lộ lạnh nhạt, tựa như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Cho dù là dưới ánh mặt trời, ý nguyên tản mát ra sâm hàn. Một đôi màu đỏ nhạt con ngươi càng lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Hắn buông tay, chậm rãi thu hồi thuộc về mình nữ nhi trường sinh khóa. Sau đó, chậm rãi tuét ra miệng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Rõ ràng toàn bộ phòng ở chỉ có hắn cùng nữ hài hai người, nhưng lúc này liền phảng phất có người thứ ba tồn tại bình thường. Trần Mặc tự lẩm bẩm, cho chơi nhà, cho thế giới này biểu hiện ra ngươi đặc sắc sáng tắt đi. Trong nháy mắt kế tiếp, con ngươi của hắn biến thành màu xanh thẳm, biểu lộ từ trước đó giữ tợn biến thành nụ cười dối trá. Hắn khẽ vuốt nữ hài gương mặt, hoan nghênh gia nhập trò chơi tử vong, ta tôn quý tiểu công chúa. Cố Tuyết Cầm đầy đầu chỉ còn lại có hoảng sợ. Giờ khắc này nàng minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Nàng muốn nói chuyện, muốn kêu to, nhưng là trừ nghẹn ngào cùng tiếng rên rỉ, căn bản không có nửa điểm thanh âm. Ngoài cửa, nhân viên điều tra vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ phía sau phòng bệnh truyền đến cố mẫu tống tựa như thất kinh hét lên. Đám người vội vàng xông vào cửa phòng, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Chỉ gặp trên giường bệnh một bãi bắt mắt vết máu, trên giường Cố Tuyết Cầm đã hư không tiêu thất. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Cả ở giữa phòng bệnh chỉ có một cái cửa ra, bọn hắn tất cả mọi người canh giữ ở cửa ra vào. Trong bệnh viện bên ngoài còn có trọng kim thuê mà đến nghề nghiệp bảo tiêu tuần tra, cảnh giới sông nghiêm. Cố Tuyết Cầm là thế nào hư không tiêu thất? Nữ nhi của ta a, nữ nhi của ta không thấy. Tống Uyển Như thê lương khóc lớn, nhào vào trên giường bệnh. Thứ trời đánh này giặc cướp. Nàng vừa nhìn về phía đứng ở phía sau nhân viên điều tra, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Các ngươi đều là làm ăn gì, nhiều người như vậy ở chỗ này, vậy mà để cho ta nữ nhi biến mất, các ngươi có phải hay không cùng hung thủ thông đồng rất muốn dọa dẫm chúng ta lo cho gia đình? Nghe được Tống Uyển Như lời nói, nhân viên điều tra hai mặt nhìn nhau. Bên trong một cái nhân viên điều tra tiến lên kiểm tra, phát hiện phòng bệnh cửa sổ là mở ra. Xem ra hung thủ chính là từ nơi này bỏ lên, sau đó mang đi người hiểm nghi. Thế nhưng là, nơi này là hơn 20 tầng A, hắn sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Trước mắt có thể xác định là không không một cách làm, mà lại hắn vừa rời đi không lâu. Nói cách khác, trước mặt bát phụ này nếu là không kéo dài thời gian, liền căn bản sẽ không phát sinh sự tình gốc giả này. Con gái nàng mất tích, hoàn toàn là chính mình gieo gió gặt bão. Một chút biết sự kiện nội tình người, càng là ở trong lòng gọi thẳng đáng đời. Con của nàng là hải tử, người khác hải tử cũng không phải là. Lần này chọc tới không không một tên điên này, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Lúc này nhân viên điều tra rất có một loại phong thủy luân chuyển cảm giác, trong lòng mừng thầm không thôi. Bất quá, bọn hắn hay là 10 phần phụ trách cẩn thận kiểm tra hiện trường. Thông qua lưu lại vết tích, có thể đoán được, Trần Mặc là dựa vào hai tay lực lượng, tay không leo lên 20 mấy tầng bệnh viện cao lầu. Từ đó lách qua lo cho gia đình ở bên trong lưu lại bố trí, cùng bọn hắn lưu tại lầu dưới trạm gác ngầm. Loại năng lực này, phù hợp trong tư liệu, thuộc về Trần Mặc 44 người nghiên cứu dã thú đặc thù. Thế nhưng là, nếu như lúc này gây án chính là dã thú, như vậy hành động của đối phương nên là trực tiếp từ lầu 11 đường giết đi lên mới đối. Dã thú, làm Trần Mặc sớm nhất xuất hiện nhân cách nguy hiểm. Trải qua 3 năm nghiên cứu, bọn hắn sớm đối với nó hiểu rõ rất sâu. Dã thú cũng không có thuộc về tư duy của người bình thường, nó có thường nhân gấp 10 lần lực lượng, tốc độ, thậm chí kinh người năng lực khôi phục. Ngay cả đạn đánh ra vết thương cũng có thể tại trong vòng một ngày khép lại. May mà trên trí thông minh thiếu hụt, khiến cho coi như dễ dàng khống chế. Hôm nay phát hiện, để ở đây tất cả 749 thành viên không gì sánh được ngưỡng trọng, dã thú xuất hiện xu thế hung tránh các hành vi, đến tột cùng là trên người hắn phát sinh biến hóa mới. Hay là nói, tại Trần Mặc thể nội, một nguy hiểm khác nhân cách đã thức tỉnh. Lập tức gọi bệnh viện phụ cận tất cả tiểu tổ, phong tỏa tất cả con đường, hôm nay coi như đem Lâm An thị lật ra một cái út sấp cũng nhất định phải đem người tìm cho ta đi ra. Nói cho dưới đáy tất cả mọi người, ngừng tay đầu làm việc, ra ngoài tìm tiểu thư, mà khác tuyên bố giang hồ lệnh treo giải thưởng, ai có thể bắt được hung thủ thưởng 100 triệu. 749 cục cùng lo cho gia đình đồng thời khởi hành, hai cái này Lâm An thị một trắng một đen quái vật khổng lồ, tại thời khắc này triệt để vận dụng bọn hắn thế lực cường đại nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ gió nổi mây phun. Tại phong phú treo giải thưởng bên dưới, các lộ bang phái câu lạc bộ nghe tin lập tức hành động, thậm chí có không ít thị dân mắt thấy có bóng người kỳ quái tại trên lầu cao chợt lóe lên. Hiển nhiên 100 triệu, cho dù là dị nhân cũng không thể không động tâm. Thấu chương xong, chương 9. Giấu tại trong lòng ác quỷ ta ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đầu của ta đau quá. Khi Cố Tuyết Cầm lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình bị xiềng xích trói lại treo ở giữa không trung. Nơi này tựa hồ là một tòa vứt bỏ đã lâu nhà máy. Ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ chiếu xạ đến trên người nàng, nàng có thể tinh tường cảm nhận được loại kia lạnh leo thấu xương cùng băng lãnh gió. Một giờ trước kia hồi ức tràn vào trong đầu. Là người điên kia. Nàng bị người điên kia bắt cóc. Cứu mạng nha, có người hay không tới cứu cứu ta. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Cố Tuyết Cầm không ngừng rẽ rủa thân thể, mà tại dưới người nàng mấy mét chỗ, là một ngụm đã đốt lên chảo dầu. Trong lòng của nàng càng phát sợ hãi. Mà đúng lúc này, một cái bề ngoài làm người ta sợ hãi con rối người cưỡi xe đạp từ khu xưởng nơi hẻo lánh đi ra. Con rối hai bên xương trán cao ngất, tựa như là đồi núi bình thường hướng ra phía ngoài nô ra. Từng vòng màu đỏ cuộn dây vần quanh. Sâu như khô lâu hai cái nhãn động, ở giữa một đôi đỏ bên trong tấu đen, làm cho người phát run con mắt, để cho người ta không khỏi sợ mất mật. Trò chơi bắt đầu, hiện tại tuyên bố quy tắc trò chơi. Con rối người máy rơi thức cầm khẽ động, từ trong đó chuyển ra trải qua biến âm thanh âm băng lãnh. Người chơi cần trong vòng 10 phút sử dụng trên cổ chìa khóa mở ra trên chân xiềng xích, nếu không, chết. Nương theo quy tắc trò chơi tuyên bố, Cố Tuyết Cầm lúc này mới chú ý tới trên xiềng xích bánh răng trang bị. Ở trên đó vương còn có một cái đếm ngược. Mỗi khi đếm ngược đi qua một giây, liên răng liền sẽ có chút chuyển động hạ xuống. Tại nàng phía dưới, là ngay tại tư tư nổi lên, nóng hổi dầu nóng. Lúc này, ý thức được nguy hiểm nàng, triệt triệt để luống cuống. Cái kia, trước đó tại trong hẻm nhỏ sự tình là chúng ta có lỗi với ngươi, có thể xin lỗi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, cha mẹ ta đều có thể cho ngươi. Ta là Lâm An thị nhà giàu nhất Cố Long Hồ nữ nhi. Thả ta ngươi có thể được đến rất nhiều tiền. Mặc dù giờ này khắc này, nàng cùng chảo dầu khoảng cách còn rất xa. Nhưng, trong nồi dầu, sớm bởi vì nhiệt độ gia tăng, bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Đập vào mặt nhiệt khí, hun đỏ lên nàng tấm kia hoảng sợ mặt. Nàng tự sợ. Thật rất hối hận, chính mình vì sao muốn trêu chọc quái vật này. Lúc này nàng là lấy một cái chân treo ngược tại chảo dầu bên trên tư thế bị xích sắt trói buộc, mở ra xích sắt chìa khóa thì tại trên cổ của nàng. Ở giữa không trung, không có bất kỳ cái gì mượn lực khả năng. Nếu là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, có lẽ còn có thể bỏ chạy, có thể nàng không phải. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Ta không muốn chết. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Ô ba nàng rốt cục nhịn không được khóc ra tiếng. Nhưng không có đạt được con rối bất kỳ đáp lại nào, mà máy bấm giờ thời gian đang chậm rãi trôi qua. Nguyên lai giống như ngươi tiểu ác ma, tại trước khi chết cũng sẽ hô hào phụ thân mẫu thân tới cứu các ngươi sao. Vậy ta nữ nhi đâu? Nàng phải chăng đã từng khẩn cầu để cho các ngươi thả nàng về nhà? Máy giám sát bên trong, Trần Mặc hờ hững nhìn chăm chú lên phía trên hình ảnh, không có nửa điểm thương hại. Hắn cúi đầu xuống, sờ lấy thuộc về nữ nhi khóa trường mệnh, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Hắn sẽ không để cho cái này ba cái xuất sinh chỉ đơn giản như vậy đi chết, như thế thực sự quá mức tiện nghi các nàng. Hắn sẽ từ từ tra tấn các nàng, một lần, để các nàng biết cái gì gọi là địa ngục. Người xác định 749 cục người không thông suốt qua mạng lưới truy xét đến nơi này. Trần Mặc quay đầu, trước mặt bày biện một chiếc gương. Trong gương hắn lộ ra nụ cười tà ác. Yên tâm, ta có thể cùng cái kia biết đi săn ngu xuẩn khác biệt, chơi game, ta là chuyên nghiệp. Giống. Một giây sau, trong gương Trần Mặc lại biến dữ tợn. Tốt, chờ ta chơi chán mấy người này, liền đem các nàng giao cho ngươi tổng hành đi. Ôi, nhìn xem trong gương, rõ ràng là mặt mình, lại có thể rõ ràng phân biệt ra được hai người. Trần Mặc cũng không biết thả ra hỏa này đi ra đến tột cùng là tốt là xấu. Nhưng trước mắt, tại toàn bộ Lâm An thị đều đang tìm tình huống của mình bên dưới, hắn xác thực cần dạng này một cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ. Dã thú cho chính mình khác hẳn với thường nhân lực lượng. Trò chơi nhà là tội phạm bên trong trí giả. cả hai kết hợp chắc chắn sinh ra khó mà dự liệu phản ứng hóa học, mà hắn chờ mong tiếp xuống cải biến. 3 năm vì nữ nhi, mỗi ngày tiếp nhận 44 cá nhân nghiên cứu khác biệt tư tưởng tại trong đại não xen lẫn, thời khắc tiếp nhận kịch liệt đau đầu, sống không bằng chết, dòng dã 3 năm. Bây giờ hắn không cần tiếp tục phải nhẫn đi xuống, liên đệ những ác quỷ này giáng lâm nhân thế đi. Hiện thực, Trần Mặc trên đầu tuôn ra nhiều sợi gân xanh, đồng thời một trận kích thích phát sóng trực tiếp tại các đại diễn đàn vừa ba lẫn các vùng lặng yên triển khai. Và vừa tiến đến cứ như vậy kích thích sao? Nồi sắt hầm chính mình dẫn chương trình thật sự là một cái người sói, so ngoan nhân còn nhiều hơn một chút. Cắt, đây coi là cái gì? Trên internet đã sớm tiết lộ tương tự âm mưu, nhất định là tăng thêm giấm, bởi vì giấm điểm sôi chỉ có 38 độ, chỉ là mặt ngoài có dầu, là nóng không thương tổn người. Hay là cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, thấy ta đều muốn đau lòng. Như vậy hiếu kỳ phát sóng trực tiếp, mở ra trong nháy mắt liền hấp dẫn đại lượng dân mạng chú ý, bất quá cơ hồ không có người sẽ tin tưởng, trong phát sóng trực tiếp hình ảnh sẽ là chân thực phát sinh. Bước bỏ trong nhà máy, Cố Tuyết Cầm rốt cục bắt đầu hành động, hiện tại trào dầu khoảng cách nàng chỉ có nửa mét, nóng bỏng sóng nhiệt để trên người nàng mồ hôi đầm địa. Sinh tử áp bách, khiến nàng không thể không nghiền ép thân thể tiềm lực. Kém một chút, còn kém một chút, lập tức liền có thể đến. Chìa khóa ngay tại trên tay của nàng, chỉ cần mở ra xiêm chân mới có thể sống sót. Nàng tập trung tinh thần, toàn tâm đầu nhập trong đó, thế nhưng là đột nhiên, trong tay chìa khóa trượt xuống. Bình một tiếng, liền ngã tiến vào phía dưới trào dầu. Nàng lập tức một mảnh tuyệt vọng. Ta liền biết là như thế này. Sau đó dẫn chương trình có phải hay không muốn biểu diễn tay không móc trào dầu. Ta cược ngũ mao tiền, một hồi dẫn chương trình bàn tay xuống dưới là cái dạng gì, rồi đi lên hay là một dạng. Ta cược 9 lông 9. Phát sóng trực tiếp người xem một bộ sớm có đoán bộ dáng. Loại này quá hạn chiêu số, bất quá lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đồ chơi. Thẳng đến Cô Tuyết Cầm đưa tay vươn vào chảo dầu. A. Xôi chảo mà lên hơi nước, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Cô Tuyết Cầm khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn. Đau đến sắp ngất đi. Lúc này dầu ấm sớm đã thiêu đến nóng hổi, so lúc trước còn muốn cao hơn nhiệt độ, mà nàng còn cần tiếp tục ở bên trong thăm dò, thẳng đến tìm tới chìa khóa hạ lạc. Đau đớn kịch liệt, để nàng không cách nào chuẩn xác cảm giác được chìa khóa vị trí. Nàng chỉ có thể đem mỗi một góc đều sờ một lần, cuối cùng tay cầm đi ra trong ngáy mắt. Trước màn hình người xem tất cả đều phun ra, dạ dày rời sông lấp biển. Khoái báo cảnh. Thứ này lại có thể là thật. Mẹ, ta cảm giác cả một đời cũng sẽ không còn muốn ăn da hổ chân gà. Ta kiếp sau cũng không muốn ăn. Chờ chút, trong phát sóng trực tiếp nữ nhân này thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt, đây không phải lo cho gia đình Thiên Kim sao? Treo giải thưởng 100 triệu, tìm kiếm tăng tích của hắn lo cho gia đình Thiên Kim. Thấu chương xong, chương 10. Không cách nào bị truy tung, hắn là đỉnh cấp hacker lo cho gia đình. Ở vào Lâm An thị phồn hoa nhất địa khu trong khu nhà cao cấp. Lão bản, tiểu thư có hạ lạc. Hộ vệ áo đen nói lời này lúc, biểu lộ có chút cổ quái. Cái gì? Rốt cuộc tìm được tiểu cầm sao? Nàng hiện tại thế nào? Nghe được nữ nhi tin tức, Cố Long Hổ lập tức cấp bách từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nàng ở nơi nào? Hộ vệ áo đen đưa điện thoại di động đưa qua, trên đó chính là Trần Mặc phát sóng trực tiếp. Nhìn màn ảnh bên trong một mảnh máu thịt bé bét, Cố Long Hổ không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn, quay đầu lại đi. Làm đương nhân, cái này có chút vượt quá hắn có khả năng tưởng tượng tàn nhẫn cực hạn. Tìm tới người sao? Bên cạnh, Tống Nguyễn Như mừng rỡ bu lại, nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp hình ảnh, lập tức bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Nữ nhi của ta a. Nàng đặt mông ngồi trên mặt đất, gào khóc. Tên điên này, quả nhiên là không có đem ta lo cho gia đình để vào mắt. Cố Long Hổ nộ khí trung thiên, trong mắt lóe ra hừng hực liên hỏa, đối với thủ hạ phân phó. Lập tức triệu tập nhân thủ cùng ta đi cứu người. Nếu người điên kia dám phát sóng trực tiếp, chuyện kia liền dễ làm. Chỉ cần khóa chặt đối phương thiết bị địa chỉ, liền có thể thuận lợi tìm tới nó chỗ ẩn thân. Có thể sau đó, Từ Bảo Tiêu trong miệng nói, lại làm cho hắn không gì sánh được kinh ngạc. Có lỗi với lão bản, đối phương kỹ thuật thủ đoạn rất cao siêu, chúng ta không thể tra được vị trí của đối phương. Hộ vệ áo đen thần sắc nghiêm túc nói. Làm sao có thể? Cố Long Hổ khó mà tin được mở to hai mắt nhìn, các ngươi không phải quốc tế đứng đầu nhất lính đánh thuê sao? Thế mà ngay cả một người bệnh tâm thần đều không tra được. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, Trần Mặc thân phận tư liệu đã hoàn toàn bị điều tra rõ. Chỉ là một cái vừa lúc thức tỉnh người bình thường. Thậm chí bởi vì không cách nào khống chế chính mình sau khi thức tỉnh năng lực mà thành bệnh tâm thần, tại bệnh viện tâm thần bị nhốt 3 năm. Hắn là từ đâu học được cao siêu như vậy hacker kỹ thuật? Nhưng sự thật chính là như vậy. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình cứ như vậy thảm tao tên điên này đầu thủ? Cố Long Hổ tức giận nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Nữ nhi ủng hộ, ngươi có thể làm được. Lúc này, trên mặt đất truyền đến Tống Nguyễn Như cầu nguyện thanh âm, hấp dẫn chú ý của hai người. Chỉ gặp vào lúc này, vứt bỏ trong nhà máy Cố Tuyết Cầm bạo phát trước nay chưa có tiềm năng, lại thật để nàng mở ra trên cổ chân xiềng xích. Bất quá, cũng bỏ ra một bàn tay đại giới. Nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân là mồ hôi. Nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Nữ nhi của chúng ta còn sống. Tống Nguyễn Như lệ rơi đầy mặt nhìn màn ảnh, bên cạnh Cố Long Hổ cũng là không để lại dấu vết thở dài một hơi. Đương theo nhiệm vụ hoàn thành, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên lấp lóe. Một cái liên tuyến tỉnh cầu bị gửi đi đến trước mặt bọn hắn. Hai người kinh ngạc liếc nhau một cái, vì nữ nhi hay là lựa chọn tiếp nhận. Ngay sau đó, một cái đeo cùng con rối người đồng dạng quỷ dị mặt nạ nam nhân xuất hiện tại trên màn hình. Thả nữ nhi của ta, không phải vậy ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cố Long Hổ lập tức đi vào trước màn hình, nghiêm nghị phát ra uy hiếp. Mà trong tấm hình, chuyên gia nam nhân làm người ta sợ hãi mỉm cười âm thanh. Tiếng cười kia làm cho người dùng mình, phản phất địa ngục các quỷ nhe răng cười. Để mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Cố Long Hổ lập tức đáy lòng hiện lên một tia hàn khí, nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Yên tâm, Cố tổng, ta thế nhưng là một tên tuân thủ quy tắc trò chơi nhà, con gái của ngươi thông quan trò chơi, ta đương nhiên sẽ không giết nàng. Chỉ là lấy nàng hiện tại thương thế, có chút không quá lạc quan. Nam nhân dùng trêu tức thanh âm chậm chạp nói ra, thanh âm trầm thấp mà ấm lãnh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha nữ nhi của ta? Cố Long Hổ kiên trì hỏi. Ha ha, nam nhân đột nhiên cười khinh bỉ đứng lên, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cố tổng thật đúng là không hổ là Lâm An thị đệ nhất hảo môn, nói chuyện chính là xa hoa. Nói đến đây, nam nhân đột nhiên thanh âm lạnh lẽo. Ngày mai giữa trưa, ngoại ô Lạn Bí lâu, ta muốn cái kia mặt khác hai thiên kim đại tiểu thư xuất hiện, nếu không, ngươi liền cho ngươi nữ nhi nhặt sắp đi. Dứt lời, liên tuyến bị chặt đứt. Đáng chết. Cố Long Hổ hung hăng đem trong tay điện thoại đập nát, thân là một phương thương nghiệp cự ngạc, lúc nào có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Một người điên mà thôi. Lão công, chúng ta thật muốn theo tên điên kia nói tới một dạng đi làm sao? Tống Nguyễn Như sắc mặt tái nhợt, giọng mang run rẩy hỏi. Các nàng lo cho gia đình mặc dù là nhà giàu nhất, khả năng đủ chơi cùng một chỗ, mặt khác hai nhà bối cảnh đồng dạng bất phàm. Triệu gia, Lâm An thị xếp hạng thứ hai hảo môn gia tộc, mặc dù tài sản tại lo cho gia đình phía dưới. Có thể Triệu gia bây giờ lão nhị người giang hồ xưng Triệu Diêm Vương, thủ hạ có mấy ngàn hào dân liều mạng, là một đầu ăn tươi nuốt sống chó dại. Lần này tham dự trong đó một nữ hài tử, chính là Triệu gia lão nhị con gái ruột. Không biết có phải hay không là phát rồ chuyện làm nhiều. Cái này Triệu gia lão nhị hết thảy liền sinh hạ đứa con gái này, muốn thuyết phục đối phương căn bản không có khả năng. Một cái khác đường ra, bối cảnh thì càng thâm hậu, nếu nói Triệu gia, là bởi vì Triệu gia lão nhị con chó điên kia, để cho người ta không dám trêu chọc. Đường ra liền hoàn toàn là bởi vì bối cảnh, đừng nhìn nó tại Lâm An thị tầm thường vô danh. Ở kinh thành bên trong, lại là nhất đẳng quyền quý thế gia. Bây giờ tại Lâm An thị, vẹn vẹn dưới đó mặt một đạo chi nhánh. Cứ việc chuyện cũ kể bà con xa không bằng láng giềng gần, có thể cái này tốt xấu hay là dính một cái thân chữ. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn thử dò xét nó ranh giới cuối cùng. Dù sao, ai sẽ lấy chính mình gia tộc tiền đồ đi cược một cái khả năng. Hiện tại cho ta liên hệ Triệu gia, còn có đường ra hai nhà gia chủ. Cố Long Hổ cắn răng, việc quan hệ Tuyết Đàn có thể hay không được cứu, không có khả năng đi cũng phải đi. Dù là muốn hắn bỏ ra nửa cái lo cho gia đình đại giới. Ngay tại lo cho gia đình trên dưới gấp như là một nồi đầy rối thời điểm. Đã từng giam giữ Trần Mặc bệnh viện tâm thần, giờ phút này tới mấy tên thân phận đặc thù khách tới thăm. Người tới người mặc thống nhất đồ tây đen quần tây đen, trong tay nắm lấy một thanh dù đen. Hết thảy bốn người, ba nam một nữ. Sự xuất hiện của bọn hắn, chớp mắt liền kinh động đến cả tòa bệnh viện tâm thần. Thượng kinh thế mà đem các ngài bốn vị toàn bộ phái tới, chúng ta có tài đức gì? Phụ trách chiếu khán Trần Mặc một người trung niên y sư cuống quýt chạy ra, thái độ cung kính không gì sánh được. Nơi này nhìn như là bệnh tinh thần viện, kỳ thực là chuyên vì giam giữ Trần Mặc mục giam, trừ tầng dưới chốt nhất hộ công, đều là do 749 cục thành viên ngụy trang. Không, đây cũng không phải là thượng kinh ý tứ. Chỉ là vừa lúc chúng ta vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về, nghe nói nơi này ra cái 44 loại năng lực ra hỏa, tiện đường tới xem một chút. Cầm đầu nam nhân trung niên nhàn nhạt phủi ý sư một chút, lập tức mở miệng. Đi thôi, đem tên kia tất cả tư liệu giao cho chúng ta, người của các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Được rồi. Trung niên ý sư lập tức túi đầu không lưng. Có người chủ động tiếp quản Trần Mặc đại phiền phái này, bọn hắn tự nhiên là lại vui lòng bất quá. Dù sao quái vật chỉ có dùng đồng dạng quái vật mới có thể đánh bại. Có bốn vị này xuất thủ, bọn hắn cũng rốt cục có thể hào hào nghỉ khẩu khí. Tấu chương xong, chương 11. Xin mời quân nhà ông, ai mới là thợ săn? Ngày kế tiếp, ngoại ô, Lạn Bí lâu. Cố Mỗ ở chỗ này trước cảm ơn hai vị có thể xuất thủ tương trợ, sau ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, Cố gia vĩnh viễn là hai vị gia tộc trung thành nhất minh hữu. Cùng Trần Mặc ước định cẩn thận địa điểm. Cố Long Hổ vô cùng cảm kích đối với ở bên cạnh hắn hai người trung niên nói lời cảm tạ. Cố lao đệ khách khí, đây đều là hẳn là. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, là dạng gì tên điên, dám đồng thời mưu đồ ta Triệu gia, Đường gia, Cố gia tam đại hảo môn tiên kim. Nói chuyện nam tử nhìn trên dưới 50 niên kỷ, dáng người có chút mập ra, nhưng này ánh mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, để lộ ra một cô lăng lệ chi sắc. Hắn chính là Lâm An thị dưới mặt đất có người gian ác danh xưng Triệu gia nhị gia, Triệu Kình. Tại bên cạnh hắn, người mặc võ đạo phục, trung niên tóc trắng thì là lần này Đường gia phái tới cao thủ. Vị cao thủ này mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, tựa hồ cũng không thương cùng người giao lưu. Cho nên, vẫn luôn là Cố Long Hổ cùng Triệu Kình tại giao lưu. Cố lao đệ, hiện tại ba nhà chúng ta nữ nhi tính mệnh đều bị quấy ở cùng nhau, có cái gì tình báo hay là bây giờ nói đi. Gia hỏa này đến cùng có cái gì là thủ? Triệu Kình nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn ở trong thành phố đầu đều là có đầu có đuôi nhân vật, nắm giữ lấy toàn bộ Lâm An thị mạch máu kinh tế. Cũng chính bởi vì vậy, vô luận nữ nhi bọn họ dẫn xuất bao lớn họa, lại thế nào vô pháp vô thiên, đều từ đầu đến cuối sẽ không bị xử lý. Từ trước đến nay đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dám cùng bọn hắn một đường vừa tới đánh người, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Coi như ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái không biết trời cao đất rộng con kiến. Đến bọn hắn loại này thân vị, không cần bọn hắn xuất thủ, người phía dưới tiện tay liền có thể đem nó nghiền chết. Cố gia có thể ngồi vào hiện tại Lâm An thị nhà giàu nhất vị trí, đương nhiên không phải là loại lương thiện. Nó bên người bảo tiêu đoàn thể, mỗi một cái đều là từ nước ngoài đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê đội ngũ xuống đội quân mũi nhọn. Có thể thế mà ngay cả bọn hắn đều ứng đối không được người điên kia, điều này không khỏi làm Triệu Kình trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Tiểu tử kia rất tà môn. các ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường hắn. Những ngày này, bởi vì nữ nhi sự tình, Cố Long Hổ tiểu tụy không ít. Hai bên thái dương, thậm chí thưa thất mọc ra tóc trắng, nhìn qua không gì sánh được tiểu tụy. Không còn có ngày xưa phong quang cùng uy nghiêm. Hồi tưởng đến những ngày này phát sinh sự tình, hắn chỉ có thể dùng tà môn hai chữ để hình dung. Tại mười mấy tên nghề nghiệp bảo tiêu, cùng 749 cục thành viên dưới mí mắt, cướp đi một người, không lưu lại bất luận sơ hở gì. Việc khác sau điều ra bệnh viện tường ngoài màn hình giám sát, thấy được để hắn kinh dị một màn. Tên kia lại là tay không leo lên 20 tầng cao lầu. Sau đó tại mang theo một người tình huống dưới, thả người nhảy vọt tới mặt đất. Cũng chính là tại lúc này, Cố Long Hổ ý thức được, chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn, là không thể nào chế ở cái này từ 749 cục chạy trốn ra ngoài tên điên. Chỉ có liên hợp mặt khác hai nhà, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn từ thủ hạ nơi đó lấy ra trong khoảng thời gian này sưu tập Trần Mặc tư liệu, đưa cho hai người trước mắt xem xét. Dị nhân, có chút ý tứ. Triệu Kinh chỉ là đơn giản quét quét, liền không có hứng thú. Bởi vì dưới tay hắn, cũng nuôi một cái dị nhân. Đến, Cố lao đệ, để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút, Hạ Quốc dị nhân bảng xếp hạng thứ 200 tên hỏa quyền. Triệu Kinh cười lớn, đem bên cạnh cả người cao tới 1m9, bắp thịt cả người cầu khúc tráng hán kéo ra ngoài. Tráng hán đỉnh đầu cạo lấy tóc hối cua, khuôn mặt đường còn cương nghị lạnh lùng. Xích hồng lông tóc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chợt nhìn đi lên phảng phất một tôn to như thiết tháp, tràn ngập nồng đậm lực lượng tính chất bạo tạc. Nghe thấy nhà mình lão bản tiếng chào hỏi, hắn hơi ngẩng đầu, hướng Cố Long Hổ nết miệng cười một tiếng, kính đã lâu Cố lao bản đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật vinh hạnh. Hỏa quyền tiên sinh khách khí. Cố Long Hổ đội vàng đưa tay ra hiệu, nghe được đối phương cũng là một vị dị nhân, hơn nữa còn là xếp hạng không tầm thường nhân vật, trong lòng thở dài một hơi. Có thể tại Hạ Quốc khổng lồ nhân khẩu cơ số bên dưới, đạt tới xếp hạng thứ 200, vị này hỏa quyền hiển nhiên cũng không phải là hạng người hời hợt. Nữ nhi của hắn rốt cục được cứu rồi, cũng không cần lo lắng bởi vì chuyện này từ đó đắc tội đường, Triệu Lương ra. Đi, Cố lao đệ, ngươi liền đem nơi này vị trí phát cho tên điên kia đi, chúng ta nhất định giúp ngươi tốt nhất xuất một chút cơn giận này. Triệu Kinh vỗ vỗ Cố Long Hổ bả vai, hào sảng cười nói, đây cũng là bọn hắn hôm qua thương nghị tốt sự tình. Thỏa mãn Trần Mặc yêu cầu, dẫn dụ hắn xuất hiện, đến lúc đó, trốn ở chỗ này tất cả mọi người, lính đánh thuê, nghề nghiệp bảo tiêu, tay chân toàn bộ điều động. Bất kể đại giới đem tên điên kia cầm xuống, đồng thời cũng có thể để Cố Long Hổ cứu ra nữ nhi của mình. Vẹn toàn đôi bên. Tới, hung thủ gửi tin tức. Máy truyền tin đột nhiên truyền ra thanh âm, thấy rõ phía trên gửi tới địa chỉ, Cố Long Hổ lập tức mừng rỡ như điên. Hai vị kia, nơi này liền giao cho các ngươi. Dứt lời, chân hắn không ngừng lại rời đi nơi này. Tại ngày hôm qua trong phát sóng trực tiếp, nữ nhi nhận lấy trọng thương, hiện tại là tại cùng tử thần thi chạy, một khi thương thế nhận cảm nhiễm, hoặc là tên điên kia đột nhiên cải biến chủ ý nữ nhi của mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cha, ngươi xác định thủ hạ ngươi những người này có thể ngăn cản tên điên kia sao? Cố Long Hổ sau khi đi, từ phía sau đi ra hai tên mỗi người mỗi vẻ thiếu nữ tuổi trẻ, đều có lấy khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Chỉ tiếc một mặt tác động, để các nàng tư dung tuyệt thế giảm bớt đi nhiều. Các nàng chính là Trần Mặc một mực tại tìm kiếm mặt khác hai cái hung thủ. Ha ha ha. Triệu Kính nghe xong trực tiếp cười to lên. Đến, Hoa Quyền, cho hai vị tiểu thư biểu diễn năng lực của ngươi. Là. Tráng Hán đồng ý một tiếng, đi vào một bức tường trước mặt, hai tay đột nhiên vung dậy, như là hai phiến sắt thép cửa lớn, hung hăng vọt tới trước. Ầm ầm. Cứng rắn tường xi măng vách tường trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn bắn bay, tràng cảnh cực kỳ kinh người. Sau đó, Tráng Hán một đôi nắm đấm, lại như là nung đỏ que hàn bình thường, thiếu đốt không khí tư tư rung động, bước lên trận trận khói trắng. Hai nữ thấy vậy, đều là hơi kinh ngạc, nguyên bản tâm thần bất định bất an nội tâm bình phục rất nhiều. Có dạng này dị nhân ở đây, còn có nhiều như vậy tay chân tại phụ cận, tên điên kia cho dù có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng xông tới gần các nàng. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Ngồi ở chủ bị Triệu Kình đột nhiên khẽ nhíu mày, đám người hiển nhiên cũng có đồng dạng phát hiện. Bọn hắn lần theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Đúng là một cái cưỡi xe đạp con rối, vị dị trên mặt nạ trống rỗng hốc mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên đám người, để đám người cảm giác lông tơ dựng đứng, dù mình là người điên kia tới. Hai nữ bị trước mặt một màn này dọa sợ, thét lên lên tiếng. Giả thân giả quỷ trò xích thôi, mọi người đừng sợ. Mặc dù ngoài miệng nói hời hợt, nhưng Triệu Kình nội tâm lại mơ hồ sinh ra từng tia bất an. Dưới lầu toàn bộ là hắn an bài nhân thủ. Thứ này là thế nào xuất hiện ở nơi này? Vì cái gì không ai truyền đến cảnh giới? Thấu chương xong, chương 12. Tên điên hay là thiên tài đi, đem cái kia rách dưới đồ chơi đập cho ta, trên thế giới này, có thể dọa được ở ngươi Triệu gia người của ta còn chưa ra đời. Triệu Kính ra vẻ trấn định, giả bộ như chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Nhưng này nhỏ bé không thể nhận ra nuốt động tác hay là bán rẻ hắn lúc này chân thực tâm lý. Hắn đã thử qua dùng đúng bộ đàm liên hệ xuống mặt thủ hạ trợ giúp, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cũng liền mang ý nghĩa, người của hắn đều được giải quyết. Những cái kia cũng không phải trên đường phố phổ thông quần quận lưu manh, mà là từng cái trên tay đều có gia hỏa sự tình, trên thân lưng có nhân mạng dân liều mạng, từng cái thân kinh bách chiến. Kết quả hiện tại ngay cả cái giấm đều không có thả liền bị giải quyết. Tên điên này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kỳ thật chỉ là đơn thuần thực lực mạnh, hắn đến cũng không trở thành như thế sợ sệt. Mấu chốt nhất, tựa như Cố Long Hổ nói tới một dạng, tiểu tử này quá tà tính. Là, lão bản. Nhìn thấy con rối người cái kia quỷ dị bên ngoài, Tráng Hán vẫn còn có chút rụt rè, chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, xác định cũng không có nguy hiểm. Lúc này mới nghi ngờ đem nó cầm trong tay. Lão bản, cái này giống như chính là cái phổ thông dây cót đồ chơi. Hắn không khỏi chế giễu từ bản thân một giây trước cẩn thận. Bất quá, con rối này bên trong giống như có đồ vật gì. Tráng hắn dùng sức lắc lắc, lại đem con rối người đặt ở bên hai. Chỉ nghe được bên trong truyền đến tí tách kim đồng hồ chuyển động thanh âm. Không đối. Tráng hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ý thức được cái gì, lại vì lúc đã muộn. Phanh. Con rối đầu người đột nhiên mở ra, không ngừng có màu xanh lá khí thể lan tràn ra. Mọi người ở đây còn muốn thoát đi, nhưng khí thể này lan tràn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền bao trùm cả tầng lầu. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề muốn chết. Thân thể cũng càng phát ra cứng ngắc, hai chân càng là giống rót trì một dạng, mỗi nhấc một bước đều tinh bị lực tấn. Cái này, cuối cùng là thứ gì? Triệu Kính run rẩy nói ra, hắn cố gắng trợn to hai mắt muốn nhìn rõ ràng con đường phía trước, nhưng đầu lại càng ngày càng nặng. Hai thiên kim đại tiểu thư càng là ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống nổi, tại chỗ ngất đi. Đằng sau chính là Triệu Kình cùng cái kia dị nhân trắng hán. Vị kia đường gia trung niên tóc trắng là cuối cùng trong đến. Khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở cùng Cố Tuyết Cầm đồng dạng vứt bỏ khu xưởng bên trong. Cùng loại dạng này nhà máy, tại Lâm An thị vùng ngoại ô có vô số cái, căn bản tìm không hết. Triệu Kình bị treo ở giữa không trung bên trên. Thân là tay chân trắng hán, cùng cái kia trung niên tóc trắng, bị cưỡng chế mặt đối mặt cột vào một cái ngoại hình kỳ quái trên máy móc. Trên máy móc hết thảy có 3 đầu có thể di động lưỡi cưa, mỗi người trong tay đều có một cái trục quay, không biết có tác dụng gì. Họ Trần Thiên Điên, ngươi lại dám âm chúng ta, có bản lĩnh đi ra, cùng chúng ta công bằng công chính đánh một trận. Triệu Kính nhìn xem ngay tại đầu hắn dưới lưỡi cưa, mặt tại chỗ liền tái rồi. Thậm chí đều không để ý tới đi quản chính mình nữ nhi hiện tại phương nào, âm thanh tàn khốc hình đối với chống trải khu xưởng uy hiếp nói. Đây quả thật là một người điên có thể nghĩ tới. Dạng gì tên điên, có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết nguyên một tòa nhà sát thủ chuyên nghiệp. Dạng gì tên điên, có thể điều chế ra ngay cả dị nhân đều không chống đỡ được thuốc mê. Còn có những này cổ quái ly kỳ cơ quan. Triệu Kính nghiêm trọng hoài nghi, 3 năm này Trần Mặc tại bệnh viện tâm thần đến tột cùng học cái gì đồ vật. Có thể bốn phía yên tĩnh ý mắng. Chi 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 chi. Ở vào tình thế như vậy, quỷ dị con rối lần nữa cưỡi chính mình cái kia nho nhỏ nhi đồng xe một bánh, chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Thân là dị nhân tráng hán trước tiên bắt đầu dãy rủa, song quyền của hắn như là nung đỏ quái hàn, dâng lên nhiệt độ nóng bỏng. Dĩ vãng tại dạng này cực hạn nhiệt độ bên dưới, cho dù là sắt thép cũng hẳn là có nóng chảy dấu hiệu. Có thể đối mặt cái này sẽ chính mình trói buộc máy móc, lại là không hề có tác dụng. Giờ khắc này, hắn trên trán lập tức che kín mồ hôi lạnh, trong lòng càng là mát lạnh. Tráng hán ngẩng đầu, nhìn về phía ngay tại hắn đối diện trung niên tóc trắng, gặp trên cánh tay kia gân xanh nổi lên, hiển nhiên cũng là đã dùng hết toàn lực. Hai người đối mặt trong nháy mắt, đều là từ đối phương đấy mắt thấy được thật sâu khó có thể tin. Triệu Kính vẫn đang tiếp tục hắn nhục mạ. "Thả ta xuống, Thảo. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, có loại cùng ta đơn đấu." Hắn cho là Trần Mặc khẳng định là dựa vào loại kiêm màu xanh lá kỳ quái dược tề mới giải quyết hắn như vậy nhiều thủ hạng. Dạng này vẫn giấu kín chính mình, tất nhiên bản thân thực lực không mạnh. Rốt cục, trên đất con rối người động. Nó máy móc ngẩng đầu, hàm dưới khẽ động, đối với đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi Triệu Kính bắt đầu nói chuyện. "Ôi ôi ôi, xem ra lần này người chơi đều rất có nhiệt tình đâu. Nếu dạng này, vậy ta liền cho mọi người thêm cái tặng thưởng, chỉ cần ai có thể thu hoạch được trò chơi thắng lợi cuối cùng nhất, ai liền có thể có được khiêu chiến tư cách của ta. Quy tắc rất đơn giản, ở trước mặt các ngươi hết thảy bày biện 3 cái cơ điện, phân biệt đại biểu 3 tên người chơi có thể thôi động cánh tay trước trục quay, thao túng cơ điện hướng đi, thẳng đến giết chết một người trong đó. Đã nghe chưa? Hoặc quyền, hai chúng ta liên thủ, đem cái kia người đường ra làm thịt." Triệu Kinh hùng hùng hổ hổ thúc giục, đô sự cho tới bây giờ, hắn cũng lời nói lại cái gì giang hồ tình nghĩa. "Xin lỗi rồi các hạ." Tráng hắn xin lỗi nhìn thoáng qua đối diện đường ra cao thủ. Thu tiền tài của người trừ tai họa cho người, hắn cũng là vì mưu sinh. Dứt lời, hắn chính là phát động lực khí toàn thân thôi động trong tay trục quay. Chỉ gặp mặt trước lưỡi cưa bỗng nhiên phi tốc xoay tròn, nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, hướng phía trung niên tóc trắng chỗ phương hướng đánh tới. Đối mặt tình cảnh như vậy, trung niên tóc trắng không có nửa điểm kinh hoàng, thậm chí có thể dùng bình thản để hình dung. Giang giác. Cưa điện tại khoảng cách nam tử tóc trắng vài centimet chỗ dừng lại, bởi vì hắn bắt đầu phát lực. So với hình thể khôi ngô, một thân cơ bắp to lớn dị nhân trắng hán, vị này đường ra cao thủ lộ ra hào hòa phong nhã. Nhưng khi hắn bắt đầu phát lực lúc, trắng hán tăng thêm Triệu Kình hai người đúng là không thể thừa nhận, cắn chặt hàm răng, tính cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, có thể quả thực là không có khả năng dung chuyển mảy may. Thời gian trong nháy mắt, lưỡi cưa chính là đi tới tráng hán trước người. A nương theo thống khổ tiếng hét thảm, tráng hán ngực huyết nhục vẩy ra. "Đường ra vị huynh đệ kia, ta cho ngươi 1 triệu, cứu ta rời đi nơi này." Thấy tình thế không đối, Triệu Kình lập tức đổi giọng, dựa theo trước mắt quy tắc của trò chơi, chỉ cần chết một người, hai người khác liền có thể sống sót. Hắn lập tức cải biến thao túng phương hướng, hướng về thủ hạ của mình di động. "Triệu Kình, ngươi thế mà dạng này vong ân phụ nghĩa." Gặp được một giây còn liên hợp chính mình Triệu Kình trong nháy mắt biến thân cỏ đầu tượng, tráng hán giận từ trong lòng lên, trong lúc nhất thời tiềm năng kích phát. Thế mà như kỳ tích lại một lần nữa đem cưa điện đẩy trở về. Lần này cưa điện đi tới Triệu Kình trước người. "5 triệu, ngẫm lại người nhà của ngươi." Triệu Kình biết đối phương chỗ yếu hại, vội vàng hô to. Quả nhiên, tráng hán nghe xong trên mặt có chỗ động dung, cưa điện dần dần hướng về trung niên tóc trắng phương hướng di động. Lần này trung niên tóc trắng cũng cảm nhận được áp lực, mắt thấy ngực quần áo bị sắc bén lưỡi cưa hoạch xuất ra cái khe. Hắn cắn chặt răng, lại một lần nữa tăng lớn cường độ, lại đem lưỡi cưa đẩy trở về. Tấu chương xong, chương 13. Cực hạn đùa bỡn lòng người đến cùng xong chưa? Triệu Kinh ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu không phải hai người đều giống như đã dùng hết toàn lực bộ dáng, hắn chỉ sợ đều muốn cho là hai tên này kết hợp lại trêu của hắn. Hỏa Quyền, nếu là hôm nay ta không thể sống lấy ra ngoài, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ thấy lao bà ngươi hải tử. Triệu Kinh ngữ khí âm trầm uy nói. Trước đó ngược lại là hắn xem thường Đường gia phái tới vị cao thủ này, rõ ràng không phải dị nhân, khí lực lại to đến lạ thường. Khó trách Đường gia tự tin như vậy, hết thảy liền phái ra hắn một người. Là lão bản. Sinh tử áp bách dưới, lại thêm vợ con uy hiếp. Tráng hắn liều mạng, chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay đều biến đỏ bừng, toàn thân cao thấp dâng lên nhiệt độ cực cao hơi nóng. Cánh tay gân xanh nổi lên, hắn lần nữa chiếm thượng phong. Trung niên tóc trắng lấy một địch hai, gian nan chống cự. Ngay tại ba người bên này lâm vào rằng có thời điểm. Cố gia bên kia, Cố Long Hổ vợ chồng đã thuận địa chỉ, đi tới một tòa khác vứt bỏ nhà máy bên ngoài. Chính là chỗ này, đây chính là tên điên kia phát sóng trực tiếp địa điểm. Nhìn qua phát sóng trực tiếp, Cố gia vợ chồng mặt lộ mừng rỡ, rốt cục muốn gặp được nữ nhi của mình. Sự kiện lần này qua đi, chỉ sợ hắn cũng không dám lại tùy ý chính mình vị này nữ nhi bảo bối làm sảng làm bậy. Vạn nhất lại chọc tới một cái như là Trần Mặc tên điên như này, coi như hắn có trăm tỷ thân gia cũng đỡ không nổi, a lập tức liền có thể mang nữ nhi về nhà. Cố Long Hổ an ủi trong ngực khóc không thành tiếng Tống Nguyễn Như. Nhìn xem nhà máy cửa lớn đóng chặt, lập tức phát số thi lệnh. Còn không mau đi vào cứu tiểu thư. Nương theo mệnh lệnh truyền ra, bốn phía nghề nghiệp bảo tiêu nhau nhau cùng nhau tiến lên. Mà nhà máy bên trong, nghe phía ngoài tiếng bước chân, Cố Tuyết Cẩm trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Nàng bị trói tại một cái phía trên treo lơ lửng có áp đao trên máy móc, không thể động đậy, trong miệng cắn một cây dây gai kết nối với trước mặt cửa lớn. Một khi đại môn mở ra, phía trên áp đao liền sẽ rơi xuống. Người điên kia căn bản cũng không có nghĩ tới buông tha nàng, thậm chí muốn mượn cha mẹ mình tay giết người chu tâm. Cố Tuyết Cẩm mắt trợn tròn, sợ hãi nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Nữ nhi, ngươi ở bên trong à? Vì cái gì không nói lời nào, ba ba mụ mụ tới cứu ngươi. Ngoài cửa truyền đến Cố Long Hổ vợ chồng đội vàng lại giọng lo âu. Ngay sau đó đại môn bị thôi động. Nô. Cố Tuyết Cẩm không dám nhả ra, không ngừng ố ố rung động, ý đồ phát ra âm thanh. Giống như vậy thanh âm, thật sự là quá mức nhỏ giọng. Ngoài cửa, một đám nghề nghiệp bảo tiêu đã bắt đầu va chạm lên cửa lớn. Cố Tuyết Cẩm liều chết cắn trong miệng dây thừng, không để cho đỉnh đầu chát đao rơi xuống. Nàng biết mình hiện tại chỉ cần buông lòng miệng, chờ đợi nàng chính là vạn kiếp bất phục. Nàng còn không có sống đủ, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, còn có rất nhiều việc không có làm. Thế nhưng là, nàng một người lực lượng, làm sao có thể là phía sau cửa nhiều như vậy bảo tiêu đối thủ? Cố Tuyết Cẩm giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Nàng bây giờ mười phần hối tiếc đã từng làm ra qua hết thảy. Nguyên lai chết là như vậy khiến người sợ hãi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Một đám phế vật, ngay cả cửa cũng đụng không ra, tránh hết ra, để cho ta tới. Mắt thấy nhà máy cửa lớn phảng phất bị thứ gì giữ chặt. Ngoài cửa Cố Long Hổ cắn chặt răng, hướng về sau một cái chạy lấy đà. Lập tức đột nhiên hướng phía trước đánh tới, dùng sức đụng vào trên đại môn. Một viên dính máu răng bay ra, cửa sắt lớn oanh minh rung động, ứng thanh mở ra. Cơ quan tùy theo xúc động. Một cỗ thi thể không đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mẹ, liền ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu cũng là không khỏi tại chỗ nôn mửa đứng lên. Hình ảnh này quá huyết tinh, quá tối đen. Ma quỷ, đối phương quả thực là một cái ma quỷ, đem trêu người tâm làm được cực hạn. A, nữ nhi bảo bối của ta. Cố Mâu phát ra thê lương hét lên, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố Long Hổ đồng dạng cũng là ngốc trệ đứng tại chỗ, nhìn xem cái này cảnh tượng khiến người ta giật mình. Bọn hắn hại chết nữ nhi của mình, là bọn hắn giết mình nữ nhi. Đến tận đây, Trần Mặc kế hoạch báo thù bên trong người thứ nhất chết. Phòng quan sát, hắn bình tĩnh nhìn xem trước mặt ba cái hình ảnh tự lẩm bẩm. Nữ nhi, cái thứ nhất xuất sinh đã được đến chính mình trừng phạt, sau đó ta sẽ đem mặt khác hai cái cũng nhất nhất đưa tiền đến bồi ngươi. Cái gì Cố gia, Triệu gia, lại hoặc là Đường gia, hắn đều hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ hắn sống trên cõi đời này duy nhất động lực chính là thay nữ nhi báo thù. Ánh mắt của hắn lại chậm rãi rơi vào cái cuối cùng hình ảnh theo dõi bên trên. Đây mới là hôm nay tiết mục cắp trảo. Triệu gia Đường nhà hai đại gia tộc thiên kim hại chết nữ nhi mặt khác hai cái hung thủ. Băng lãnh ở bước. Mặc Lộng lây thiếu nữ từ bẩn thỉu cống thoát nước tỉnh lại, một con chuột rơi tại nàng trên khuôn mặt. Nàng có chút đống nhúc nhích thân thể, mông lung mở to mắt, thấy rõ ràng tình cảnh của mình cùng hoàn cảnh xung quanh. Trong nháy mắt, nàng cả khuôn mặt biến thành màu gan heo, tại chỗ hoảng sợ hét dầm lên. Thi Thi, là ngươi sao? Yếu ớt tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau đường ống truyền đến. Triệu Thi Thi quay đầu, rất nhanh phát hiện một cái khác thiên kim đại tiểu thư Đường Tiến. Thi Thi, thật là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đường Tiến leo đến nàng bên cạnh. Các nàng đều bị ném tới xuống dòng nước, chỉ bất quá hai người vị trí có một khoảng cách, nếu không phải một tiếng kia thét lên, các nàng khả năng còn không cách nào nhanh như vậy tụ hợp. Thiên Thiến, nơi này là địa phương nào, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Triệu Thi Thi nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run rẩy thanh âm hỏi. Trong cống thoát nước gầm ú và bước, làm cho người ngạt thở. Mấu chốt nhất là, tất cả đường ống đều lớn lên một dạng, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Càng không biết những đường ống này phân biệt thông hướng nào. Dưới mặt đất nhiệt độ rất thấp. Triệu Thi Thi cùng Đường Thiến hai người quần áo đều đã ướt đẫm, dính đầy nước bẩn, thân thể run lẩy bẩy. Đường Thiến cố nén buồn nôn, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, người của gia tộc khẳng định đều đã xuất động, tìm tới chúng ta chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Xem ra chúng ta đều bị tên điên kia trói lại, cũng không biết phụ thân bọn hắn thế nào." Triệu Thi Thi tự lẩm bẩm, "Có người quen thuộc làm bạn, trước đó sự sợ hai ấy bầu không khí tiêu tán không ít." Các nàng lẫn nhau đỡ lấy, hướng phía trước tìm kiếm lối ra. Qua thời gian nửa tiếng, hai nữ lần nữa trở lại đường cũ. Song song, chúng ta cũng phải chết ở nơi này, tên điên kia căn bản là không có nghĩ tới để cho chúng ta sống sót.
Ô ô ô.
Đường Thiến khóc, hoàn toàn đánh mất hy vọng. Chờ chút, phía trước giống như có cái gì. Triệu Thi Thi đột nhiên nheo cặp mắt lại, tại các nàng phía trước cách đó không xa, bày biện một cái mới tinh dương gỗ, cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau. Các nàng thăm dò tính đi vào dương gỗ trước, đem nó mở ra. Bên trong có một chút đồ ăn, nước, cấp cứu trang bị, còn có la bàn. Quá tốt rồi, Thi Thi, có những vật này chúng ta đều có thể rời đi nơi này. Đường Tiến tại chỗ vui đến phát khóc, lại một lần nữa thấy được hy vọng sống sót. Tỉnh táo một điểm Triệu Thi Thi thì càng thêm cảm giác được bất an. Cái dương này hiển nhiên là bị người cố ý để ở chỗ này, rất rõ ràng là bắt cóc các nàng người cách làm. Tên điên kia đến cùng muốn làm gì? Tấu chương xong, chương 14. Đây không phải một trận đơn thuần báo thù héo lộ, hai vị đại tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này, tiếng tính nước bẩn dòng nước, bên hai đột nhiên vang lên Trần Mặc âm thanh quen thuộc kia. Vô luận là Triệu Thi Thi hay là Đường Tiến, đều là bị thanh âm này giật nảy mình. Bởi vì các nàng thế nhưng là mặt thật đối diện được chứng kiến nam nhân này đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Ngày đó tại trong hẻm nhỏ ánh mắt, quả thực là muốn tươi sống đưa các nàng ăn hết. Cái này ăn cũng không phải loại kia giữa nam nữ ví von, mà là ăn vào trong bụng ăn, bóc lột đến tận xương thủy, rút gân lột ra. Hai người thân thể đều là kìm lòng không được run rẩy lên. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, thanh âm nơi phát ra là dương gỗ bên trong một cái chỉ lớn bằng bàn tay điểm tiểu nhân. Cùng trước đó xuất hiện tại Lạn Vĩ lâu con rối giống nhau. Tiểu nhân miệng khẽ động, từ đó truyền ra Trần Mặc trải qua biến âm thanh sau thanh âm. Thanh âm lanh lảnh một người, nhưng ở dưới loại tình cảnh này, chỉ làm cho người cảm giác kinh dị. Nhất là từ nó trong miệng nói ra nội dung. Hiện tại các ngươi vị trí là nằm ở Lâm An thị dưới mặt đất 30 mét chỗ ống cống, nửa giờ sau, nơi này sẽ được nước bẩn lấp đầy. Các ngươi nhất định phải trong lúc này bên trong tìm tới có thể thành công đến mặt đất thông đạo. Mà tại bên trong thân thể của các ngươi, riêng phần mình cất giấu một phần đường ống bản thiết kế. Lúc này các nàng mới biết dương gỗ quá mất cứu bao tác dụng. Tại dương gỗ dưới đáy phân biệt để đó hai tấm ít ánh sáng ngự phiến, một tấm thuộc về Triệu Thi Thi, một tấm thuộc về Đường Tiến. Có thể thấy rõ ràng, một tấm bị màng ni lông mỏng bao khỏa hình nhỏ giấy, bị để đặt tại các nàng trái tim trung quanh. Sau đó, các ngươi có hai lựa chọn, bản thân hy sinh, hoặc là cầm tới ở vào đối phương trái tim bản vẽ. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Con rối tiếp tục phát ra tiếng, máy móc mà lời nói lạnh như băng, để trước đó còn một bộ tỷ bội tình thâm bộ dáng hai người, cấp tốc cách xa đối phương. Phản ứng hơi nhanh một chút Đường Tiến, càng là trực tiếp cướp đi túi cấp cứu bên trong dao giải phẫu, cầm tại trước người. Thiến Thiến, ngươi chẳng lẽ muốn tin tưởng một người điên lời nói? Đường Tiến trong tay dao giải phẫu lóe ra sắc bén hàn mang, Triệu Thi Thi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Hai nữ đều là tại trong lúc nhất thời này kiểm tra thân thể của mình, lại phát hiện tại ít ánh sáng ngực phiến đánh dấu vị trí, thật sự có một đạo vừa mới khâu lại vết sẹo. Vừa rồi chỉ tự hỏi như thế nào chạy khỏi nơi này, đương nhiên không có chú ý tới, thân thể của mình bị người động tay chân. Tên điên kia cầm đao thủ pháp phi thường cao siêu, chỉ làm cho người cảm giác có rất nhỏ đau đớn. Nhưng nếu là các nàng đến, vậy coi như không có khả năng cam đoan chết sống. Khi xác định Trần Mặc nói tới là thật về sau, ánh mắt hai người là chấn kinh, sợ hãi, lo lắng, tâm thần bất định bất an. Triệu Thi Thi càng là sụp đổ đối với chung quanh hô to. Vì cái gì? Vì cái gì liền không thể buông tha chúng ta, ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Muốn bao nhiêu chúng ta đều cho ngươi. Ấm áp nhắc nhở, bởi vì các ngươi vừa rồi chậm trễ thời gian, hiện tại các ngươi chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ cân nhắc. Con rối lên tiếng nhắc nhở. Thi Thi, bằng không ngươi liền để ta thử một chút đi, ta trước kia học qua một chút cấp cứu tri thức, sẽ không để cho ngươi chết. Đường Tiến nghe xong cũng không ngồi yên nữa, nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Cố Tuyết cầm trận kia phát sóng trực tiếp, nàng cũng quan sát qua, tại thành công thông quan về sau, Trần Mặc thật tuân thủ hứa hẹn, không có giết người. Chỉ tại điểm này, tên điên kia là không có gạt người. Không, ta không tin ngươi. Triệu Thi Thi một bên đều, một bên lui lại, dùng ánh mắt còn lại tìm kiếm lấy vũ khí. Có thể chung quanh trừ nước bẩn, hay là nước bẩn. Không có bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng xem như vũ khí tồn tại. Thi Thi, có lỗi với, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Đường Thiến nói xong, đồng nhiên hướng phía Triệu Thi Thi đánh tới. Triệu Thi Thi đương nhiên sẽ không liền mà chờ chết, cũng cùng Đường Thiến quấn quýt lấy nhau, ý đồ đập đao. Hai cái đã từng khuê mà tốt, bây giờ triệt để bất hòa, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Thật là khiến người vui vẻ chẳng cảnh. Xuyên đấu qua giám sát xem xét nơi này, hình ảnh Trần Mặc lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Phản phất tại trong mắt của hắn, đây cũng không phải là một trận tàn khốc trò chơi giết người, mà là hoàn mỹ nghệ thuật diễn dịch. Hắn thích vô cùng, cũng cực độ hưởng thụ loại này thao túng người khác vận mệnh cảm giác. Không không một không kiểm soát, hiện tại chúa tể thân thể đã không phải là Trần Mặc, mà là trong thân thể của hắn nhân cách nguy hiểm. Đây cũng không phải là một trận đơn thuần báo thủ. Cùng giá thú hoàn toàn khác biệt, danh hiệu 43 người nghiên cứu có siêu việt thường nhân trí tuệ, thậm chí có thể nghiên cứu ra để dị nhân đều không thể chống cự đặc thù dược tề. Hiện tại, xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là thuộc về 00143 người nghiên cứu trò chơi nhà. Triệu Kinh bọn hắn mất tích Lạn Vĩ lâu. Bốn tên người áo đen đã vào vị trí của mình, tại chăm chú kiểm tra hiện trường. Bọn hắn vừa mới tra xét hạng nhất người chết lo cho gia đình Thiên Kim hiện trường. Cái kia cũng không phải tâm lý người bình thường có thể nghĩ ra thủ đoạn giết người. Là 001 mùi, hẳn là vừa mới rời đi không đến một giờ. Bên trong một cái xanh thẳm tóc, tựa hồ có được siêu cường khíu giác nam nhân trên mặt đất hít hà. Bén nhẹ đã nhận ra để lại đây dược tề khí tức. Chứ những đầu mối này bên ngoài, chính là dưới lầu đám kia sát thủ chuyên nghiệp thi thể, nhưng lại có khác biệt. Những này tất cả thi thể đều có bị gặm cắn qua vết tích, trên thân đều có vết chảo, tiểu chết đều là đồng dạng bị cắn đứt cổ. Đây là dã thú xuất hiện qua dấu hiệu. Dựa theo tư liệu, không không một sở dĩ thoát đi bệnh viện là bởi vì nữ nhi của hắn nhận lấy Triệu Đường Cố ba nhà thiên kim hãm hại, đến đây báo thủ. Trong quá trình nhân cách thứ hai khôi phục, hiện tại chúng ta cần đối mặt chính là hoàn toàn thả ra dã thú cùng một tên hoàn toàn không biết quy cao tội phạm. Trong đội ngũ một cái duy nhất nữ nhân phân tích, mấy ngày nay bọn hắn trở lại như cũ Trần Mặc từ bệnh viện đào thoát cho tới bây giờ tất cả giai đoạn. Lần thứ nhất tập kích, cho dù ở cực độ bi thống tình huống dưới, Trần Mặc cũng có thể bảo trì rõ ràng ý thức, cũng không có giết người ý nghĩ. Lần thứ hai là vì báo thủ, nhưng tại giai đoạn này hắn cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Mà bây giờ hắn giết người phạm vi đã mở rộng đến cùng ba cái nữ hài tất cả có liên quan người phía trên, đồng thời đều không phải là đơn giản giết chết, mà là cùng loại mèo vờn chuột đùa bỡn. Có lẽ chúng ta có thể đem nó xem như 44 cái không biết địch nhân đến đối đãi. Căn cứ 3 năm tư liệu biểu hiện, tại 44 cá nhân nghiên cứu bên trong, không không một thể nội không chỉ tồn tại nhân cách nguy hiểm, cũng tương tự có tương đối lý tính nhân cách. Chúng ta có thể nếm thử lợi dụng điểm ấy đem nó chế ngự. Nàng tiếp tục phân tích nói, mặt khác ba tên đội viên đều biểu thị tán thành. Bọn hắn có năm chắc cầm xuống Trần Mặc thể nội dã thú, có thể những tên khác lại là không biết. Thậm chí các nàng cũng không biết, Trần Mặc bây giờ bệnh tình đến trình độ nào. Lấy những người này nghiên cứu là kéo dài, lại tăng thêm bao nhiêu loại năng lực. Trần Mặc số ID là 001. Đây là chỉ có 749 cục mới biết cao cấp nhất cơ bí. Bởi vì, hắn chính là trên thế giới xuất hiện cái thứ nhất năng lực giác tỉnh giả. Dị nhân xuất hiện thời gian bất quá ngắn ngủi 3 năm. Có thể thời gian 3 năm, nhanh chóng vượt khởi, tiến hóa, đã trở thành thế giới này không thể coi thường trọng yếu bộ phận. Một tên dị nhân cường đại đủ để cải biến một quốc gia ở thế giới quyền lên tiếng. Làm toàn thế giới sớm nhất thức tỉnh dị nhân, Trần Mặc bản hẳn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Là hạ quốc kiêu ngạo. Chỉ tiếc, hắn không cách nào khống chế lực lượng như vậy. Ngược lại bởi vì thể nội 44 loại người nghiên cứu, trở thành một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thuốc nổ. Hết lần này tới lần khác, có người đốt lên viên này thuốc nổ. Tấu chương xong, chương 15. Xin cùng tự lựa chọn có lỗi với, Thiên Thiến, ta muốn sống sót. Thật có lỗi với. Âm u nước bẩn đạo nội. Triệu Thi Thi máu me khắp người, biểu lộ ngốc trệ, tại dưới thân thể của nàng là hôn mê bất tỉnh Đường Thiến. Túi cấp cứu bên trong có dao giải phẫu, băng vải, các loại khẩn cấp vật phẩm. Thế nhưng là các nàng lẫn nhau ở giữa đều không tín nhiệm đối phương. Đây chính là hướng trên trái tim động đau, có chút sai lầm, liền sẽ người chết. Cho dù là lại thân cận người, cũng sẽ có do dự. Mặc dù Đường Thiến trong tay có vũ khí, đồng thời dẫn đầu nắm tay thuật đao lấy vào tay. Có thể Triệu Thi Thi dù sao cũng là Triệu Kình nữ nhi, mưa dầm thấm đất bên dưới, hay là học qua mấy chiêu thuật phòng thân. Đối phó cùng là Thiên Kim đại tiểu thư Đường Thiến, hay là rất nhẹ nhàng. Cứ việc hai người trước đó quan hệ tình như tỉ muội, nhưng bây giờ, sinh tử trước mặt, nàng đã không tâm tư lại đi quản đối phương chết sống. Muốn trách thì trách người điên kia đi, nếu như không có người điên kia, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, những chuyện này cũng đều sẽ không phát sinh. Triệu Thi Thi không ngừng từ nói tự nói, giống như dạng này liền có thể để trong nội tâm cảm giác áy náy giảm bất bình thường. Từ ngoạn ngẫu nhân trong miệng thỉnh thoảng truyền ra đến ngược, thời khắc nhắc nhở lấy nàng, thời gian cũng không nhiều. Nơi này lập tức liền sẽ bị nước bẩn lấp đầy. Giờ phút này, nàng còn có 60 giây hành động thời gian rời đi. Đếm ngược vang lên, giống như cảnh báo, lại tốt giống như gõ vang trung tàng. 59, 58, 57 tìm được. Rốt cục, Triệu Thi Thi tại Đường Tiến ngực phát hiện bản thiết kế vị trí. Còn có cuối cùng 3 giây. Nàng khẩn trương mở ra bản vẽ, phát hiện đúng là nơi này bản thiết kế về sau, lập tức như nhặt được chất bảo. Thiên Thiến, có lỗi với, ta sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ dẫn lấy ngươi một phần kia cùng một chỗ còn sống. Triệu Thi Thi nhìn trên mặt đất mất đi ý thức Đường Thiến, lần nữa tự lẩm bẩm. Trên mặt đất, ngoạn ngẫu nhân trong miệng lần nữa truyền ra Trần Mặc tán thưởng thanh âm, trực tiếp đâm xuyên Triệu Thi Thi rối trá. Đáng ra khen ngợi, không hổ là ngươi, thế mà quả quyết lựa chọn vứt bỏ đồng bạn bên cạnh, thu được tiến về đạo thứ hai cửa ải địa đồ. Triệu Thi Thi biểu lộ lập tức cứng ngắc, cái này cùng trước đó đã nói xong không giống với. Ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng nói, chỉ cần cầm tới địa đồ liền thả chúng ta đi. A, ta lúc nào nói qua thả các ngươi đi? Ta từ vừa mới bắt đầu liền nói qua cho các ngươi đây chỉ là đường ống bạn thiết kế, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, địa đồ này có thể cho các ngươi rời đi. Người chơi chúng ta. Triệu Thi Thi sắc mặt trì trệ, con mắt trợn thật lớn, tơ máu che kín trong mắt. Kinh hãi, phẫn nộ, oán hận. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới nàng lại bị Trần Mặc buộc định. Đối phương căn bản không nghĩ tới đơn giản như vậy buông tha các nàng. Cái gọi là địa đồ, từ đầu đến cuối đều là một cái hoang ngôn. Hắn là tại lấy tâm lý dẫn dụ phương thức, để các nàng cho là chỉ cần cầm tới địa đồ, liền có thể rời đi nơi này. Trên thực tế, các nàng có thể hoàn toàn không nhìn Trần Mặc lời nói, cầm dương gỗ bên trong những này thiết kế, chính mình tìm kiếm chạy đi con đường. Triệu Thi Thi giờ khắc này hỏng mất, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là ngu quá mức, đã vậy còn quá đơn giản liền tin tưởng một người điên lời nói. Mặt khác, Triệu tiểu thư, phía ngoài nước bẩn đã tại bắt đầu bài phóng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngoạn ngẫu nhân thanh âm trầm ở bên tai vang lên. Nương theo câu nói này nói ra, từ bốn phía nước bẩn đường ống thật truyền đến dòng nước quần quần thanh âm. Triệu Thi Thi rốt cuộc không để ý tới phẫn nộ, không dám chế mãi, đội vàng dựa theo trên bản vẽ chỉ thị, tiến nhập đạo thứ hai cửa ải. Đây là một đầu thật dài đường ống, khi Triệu Thi Thi tiến vào bên trong, hậu phương cửa ra vào liền bị tại chỗ phong kín. Tại tiền phương của nàng, thì vẫn là một đạo bị khóa chết hàng rào sắt. Muốn mở ra hàng rào sắt, liền nhất định phải chuyển động trước mặt luân bàn, mà trên luân bàn tồn tại một đạo cơ quan. Chuyển động luân bàn đồng thời, phía trên vòng cơ liền sẽ chuyển động. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu là nàng muốn từ nơi này cách mở, nhất định phải đến bỏ qua một bàn tay. Là bỏ qua một bàn tay, hay là lựa chọn chết chìm ở chỗ này? Xin mời làm ra ngươi lựa chọn mới. Trần Mặc cái kia trêu tức thanh âm lần nữa truyền ra. Bốn phía đã dần dần có dòng nước lan tràn mà tới, đạt đến đầu gối vị trí. Triệu Thi Thi đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm sắc bén cơ liên. Nàng đã có thể tưởng tượng ra cái kia huyết đục đầy ra chẳng cảnh. Nàng sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất, đối với vắng vẻ không người bốn phía hô to: "Ta sai rồi, ta đáng chết. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, để cho ta làm cái gì đều có thể." Thanh âm này, là Thi Thi sao? Tại vách tường một bên khác, là vừa vận thông qua đạo thứ nhất cửa ải Triệu Kình. Vị này tại Lâm An thị dưới mặt đất có hết sức quan trọng địa vị Triệu gia nhị gia, người giang hồ xưng Triệu Diêm Vương nhân vật hung ác. Bây giờ mặt mũi tràn đầy chật vật, ánh mắt sợ hãi không gì sánh được từ trên ghế ngồi tỉnh lại. Trận kia trò chơi kết quả cuối cùng, trung niên tóc trắng thắng được thắng lợi. Hỏa quyền tại chỗ tử vong, bị cưa điện mở ngực một bụng. Sau đó hắn lần nữa bị loại kia kỳ quái khí thể màu xanh lá bao phủ, mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, cũng đã là ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu. Vách tường pha tạp bên trên, hiện tại chính treo một máy rách dưới TV. Trong màn hình, một trận bông tuyết hiện lên. Trần Mặc cái kia đeo quỷ dị mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại trước màn hình. Triệu Kình, Lâm An thị dưới mặt đất đại danh đỉnh đỉnh mặt cười Diêm Vương, giết người như ngoé ngươi là có hay không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ như chó hướng người khác chó vẫy đuôi mừng chủ. Dung túng con cái ngươi, lại có hay không nghĩ tới sẽ có một ngày máu của mình hôn cũng sẽ bị người khác khi nhục, xâm lược, sống không bằng chết. Các ngươi tự kiềm chế tài trí hơn người, có thể tùy ý trà đạp người khác tôn nghiêm, thậm chí đem người bị hại ép lên tuyệt lộ. Nếu không để cho các ngươi biết được thống khổ cùng sợ hãi, các ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngộ, càng thêm sẽ không sửa đổi. Hôm nay, tất cả nhân vật đổi chỗ, ngươi cũng nên nếm thử, những cái kia vô tội bị con gái của ngươi hãm hại, ức hiếp kẻ yếu cảm thụ. Triệu Kình lông mày siết chặt. Thi Thi. Thi Thi cũng bị tên điên này tóm lấy. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải liền là muốn chơi trò chơi sao? Triệu gia ta chơi với ngươi. Triệu Kình hai mắt trợn lên, thần thái dữ tợn. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Phàm là Triệu gia ta hôm nay không chết, liền xem như đem Lâm An thị đào cái út sấp, lão tử cũng nhất định sẽ đem ngươi tìm ra, thiên đạo bạc quả. A, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Trần Mặc thanh âm không có chút gợn sóng nào. Một giây sau, trên màn hình TV hình ảnh nhất chuyển, Triệu Thi Thi thân ảnh xuất hiện ở trong màn hình. Ngay sau đó là Trần Mặc giảng thuật quy tắc thanh âm. Hiện tại, con gái của ngươi bị giam giữ tại cùng ngươi cách nhau một bức tường nước bẩn đạo bên trong. Trong vòng 10 phút, nơi đó đem hoàn toàn bị nước bẩn bao phủ. Mà tại cổ họng của ngươi chỗ, có duy nhất một thanh có thể mở ra lối ra chìa khóa. Triệu Kính lúc này mới chú ý tới, cổ họng của mình chỗ không biết tại khi nào bị người động tay chân, hiện tại quấn đầy băng vải, còn có chút ẩn ẩn làm đau. Ở trước mặt của hắn còn bày biện một cái bàn, trên mặt bàn là một thanh sắc bén dao giải phẫu. Là hy sinh chính mình, hay là trơ mắt nhìn xem con gái của ngươi bị tươi sống chết chìm? Trần Mặc thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm. Thấu chương xong, chương 16. Cha con tương tàn trò hay là lựa chọn chỉ lo thân mình, hay là cứu nữ nhi của mình? Triệu Kình sắc mặt tại chỗ âm trầm xuống, tất cả mọi người biết, hắn cả đời này không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có nữ nhi là hắn chỗ yếu hại. Ai động đến hắn nữ nhi, chẳng khác nào lấy mạng của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn thanh kia dao giải phẫu. Lấy chính mình nhiều năm trà trộn kinh nghiệm giang hồ, cắt dưới một đao đi, chưa chắc sẽ chết, nhiều lắm là sẽ tạm thời nghẹn nào. Nhận được nữ nhi về sau, nếu là cứu giúp kịp thời, cũng có thể bảo trụ thanh âm. Nữ nhi chỉ có một cái. Hắn ngóc đầu lên, giật ra trên cổ băng gạc, cắn răng cắt đi vào. Bởi vì không biết chìa khóa vị trí cụ thể, hắn chỉ có thể đem vết thương toàn bộ gỡ ra tìm khắp. Lưỡi dao vào cổ họng, kịch liệt khó nhịn đau đớn đau thấu tim gan, tựa hồ muốn đem cả người hắn xé thành hai nửa. Triệu Kinh diện mục dữ tợn không gì sánh được, toàn thân thần kinh tựa hồ cũng bị khiên động, run rẩy kịch liệt không gì sánh được đau đớn, để hắn đến nhẫn nại cực hạn. Nhưng hắn cố gắng dùng sau cùng ý chí, vô số lần khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không có khả năng té xỉu, nếu không vừa rồi làm hết thảy đều sẽ thành nguồn phí, nữ nhi cũng sẽ không cách nào được cứu. Hắn cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh sẽ được chôn ở trong máu thịt chìa khóa kéo xuống. Trong tấm hình, nước bẩn đã bao phủ đến Triệu Thi Thi cổ vị trí, nàng vẫn đang do dự. Nữ nhi, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Triệu Kinh kéo lấy hư nhược thân thể, gian nan nazi, hốc mắt của hắn sớm đã sưng đỏ không gì sánh được, máu tươi thẩm thấu băng gạc, trên trán của hắn gân xanh nổi lên, gần như bặm mẹo. Hắn hôm nay mỗi xê dịch một bước đều sẽ dẫn động tới vết thương trên cổ, chảy ra đại lượng vết dịch. Rốt cục, hắn đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Vách tường một bên khác Triệu Thi Thi đồng thời đưa tay ra, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua cũng không thường dùng tay trái. Ôi ôi, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, Triệu Kình điên cuồng lắc đầu, muốn nói cho vách tường một đầu khác nữ nhi, mình đã cầm tới chìa khóa. Có thể biết hầu lọt vào phá hư hắn, chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa ôi ôi âm thanh. Không, không có khả năng lại ngồi chờ chết. Triệu Thi Thi không biết, vách tường một đầu khác xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mình nếu là lại không khai thác biện pháp, liền bị sinh sinh chết chìm ở chỗ này. Chỉ là một bàn tay mà thôi. Hô hấp của nàng tăng thêm, không ngừng thuyết phục chính mình. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị lúc động thủ. Chúc mừng ngươi, Triệu tiểu thư. Trần Mặc thanh âm vang lên. Nàng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, tìm tới cái kia nói chuyện tiểu nhân, chờ mong tiếp xuống đảo ngược. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, phụ thân của ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vì ngươi đổi lấy sinh lộ. Phụ thân đến cứu ta. Triệu Thi Thi trong mắt lập tức hiện ra hy vọng, bất quá rất nhanh lại lộ ra lo lắng. Phụ thân hiện tại có thể hay không cũng tại kinh lịch lấy cùng nàng giống nhau sự tình. Sau đó, Trần Mặc lời nói ấn chứng suy đoán của hắn. Hiện tại, cần đến phiên ngươi đi cứu vớt phụ thân của ngươi. Nhìn thấy màn hình một đầu khác Triệu Thi Thi đình chỉ động tác, Triệu Kình thật sâu thở dài một hơi. Hắn không muốn chính mình không công trả giá đắt, lại như cũng không thể bảo trụ tay của nữ nhi cánh tay. Trong đường ống nước bẩn dần dần lui ra. Ngay sau đó, bên trong ánh đèn toàn bộ biến mất. Bốn phía trở nên một vùng tăm tối. Yên tĩnh đi mắng. Ngươi là có hay không nguyện ý? Triệu Thi Thi không chút do dự gật đầu, nếu như có thể tìm tới phụ thân, hai người cùng một chỗ, còn sống tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt, bây giờ tại tay trái ngươi bên cạnh vị trí có một cây gậy gỗ, cần phải đem nó giữ gìn kỹ, để phòng ở sau đó hành động bên trong gặp bất trắc. Phụ thân của ngươi, ngay tại kế tiếp cửa hải trung đẳng lấy ngươi đến cứu vớt. Nương theo câu nói này, hai bên ánh đèn toàn bộ đóng lại. Thông đạo từ từ mở ra. Song phương đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Cha, ngươi ở chỗ này sao? Triệu Thi Thi hai tay nắm gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào căn phòng này. Nàng đột nhiên nhớ tới Trần Mặc lời nói vừa rồi, phụ thân cần nàng cứu vớt, cũng liền mang ý nghĩa phụ thân của nàng hiện tại chính gặp phải hiểm cảnh. Lại thêm, trong tay gậy gỗ dạng này là cụ, nàng vô cùng có khả năng muốn đối mặt địch nhân. Nghĩ đến rốt cục có thể cùng phụ thân tụ hợp, Triệu Thi Thi trong lòng chính là không khỏi trở nên kích động. Trong hắc ám nàng cơ trong tay gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Ta ngay ở chỗ này. Mắt thấy nữ nhi rốt cục thoát ly hiểm cảnh, Triệu Kinh một mực treo lấy một trái tim, cũng là rốt cục rơi xuống. Hắn vừa định muốn lên tiếng, lại là đột nhiên nhớ tới, hắn hiện tại mất tiếng, nói không nên lời một câu. Ai? Ai ở nơi đó? Nghe được bốn phía dị động, Triệu Thi Thi lập tức khẩn trương lên, nghiêm nghị quát, phụ thân ta ở đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Mau nói cho ta biết. Hắc ám, vẫn là nhìn không thấy bờ hắc ám, không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Triệu Thi Thi cảm xúc càng phát ra mất khống chế, mà Triệu Kinh sắc mặt thì trở nên khó coi, hắn đột nhiên ý thức được, Trần Mặc muốn làm gì? Mượn đao giết người, mượn nữ nhi của mình tay giết hắn, lại chủ tâm. Tên điên này, thật độc. Ách ách. Hắn liều mạng muốn phát ra âm thanh, nhắc nhở nữ nhi của mình. Triệu Thi Thi đã lần theo thanh âm đi tới, ngữ khí trở nên càng phát ngoan lệ. Nói, phụ thân ta bây giờ tại địa phương nào? Người đem hắn thế nào? Mau nói. Triệu Kình trong lòng khó chịu muốn chết, tuyệt vọng, sụp đổ, hắn cỡ nào vội vàng muốn nói ra thân phận của mình. Không được, chính mình tuyệt không thể để tên điên kia đạt được. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết, nữ nhi biết được chân tướng sau bị triệt để bức bị điên bộ dáng. Triệu Kình không biết từ nơi nào lại dâng lên khí lực, hư nhược từ góc tường chống đứng lên. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nói cho nữ nhi thân phận của hắn. Người kia, tại chạy trốn. Nghe ra trong hắc ám người kia cũng không chiến ý, Triệu Thi Thi lập tức ý thức được đối phương cũng giống như mình đều là bị bắt tới, mà không phải người điên kia. Lá gan lập tức lớn thêm không ít. Dừng lại, ngươi đừng hòng chạy. Dù sao tại trên tay mình, đã dính không chỉ một mạng, hiện tại cũng không kém đầu này hai đầu. Triệu Thi Thi triệt để rết đỏ cả mắt, đuổi theo trong hắc ám tiếng bước chân kia, chính là một gậy vung mạnh xuống dưới. Một gậy này trực tiếp đánh vào Triệu Kình trên đầu, đánh hắn thẳng mắt nổi đom đóm. Nữ nhi nhất định là coi ta là thành những người khác. Triệu Kình có chút không biết làm sao, ở trong tay của hắn còn có một con dao giải phẫu, nếu như hắn muốn đánh trả, khẳng định là có thể trước tiên tiêu trừ nguy hiểm. Có thể đây không phải là nguy hiểm, mà là nữ nhi của hắn, nữ nhi ruột thịt của hắn. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Hắn giờ phút này, rốt cục hậu chi hậu giác. Tên điên kia đoán chắc hắn sẽ chọn hy sinh chính mình thanh âm đi cứu nữ nhi, cho nên lưu lại dạng này bố cục. Từ vừa mới bắt đầu, từng bước một, vòng vòng đan sen, chính mình sẽ nghĩ như thế nào? Làm sao tuyển? Làm thế nào? Đều tại Trần Mặc trong dự liệu, giờ khác này hắn đối với tên điên này sợ hãi trong lòng đạt đến cực điểm. Hắn không có khả năng hoàn thủ, nhưng cũng không thể chết. Đến tột cùng phải dùng biện pháp gì mới có thể để cho trong hắc ám nữ nhi biết mình thân phận. Thấu chương xong, chương 17. Nhân quả tuần hoàn, con nợ cha còn nói chuyện nha, ngươi đến cùng đem cha ta thế nào? Thật lâu không có phải tới lui ứng. Lại thêm, trong hắc ám người kia một mực tránh né, không dám đánh trả. Triệu Thi Thi xác định đối phương trạng thái khẳng định không được tốt lắm, bằng không thì cũng chẳng lẽ ngay cả nàng một nữ nhân đều sợ hãi. Nàng lá gan cũng lớn, bắt đầu chủ động xuất kích, lặng yên tìm thanh âm tới gần. Trong tay gậy gỗ chính là trùng điệp rơi xuống. Triệu Kình trên thân vốn là mang theo trọng thương, một gậy này xuống dưới, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, cùng bất đắc dĩ. Hắn không muốn thương tổn nữ nhi, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Trong lúc bất chợt, Triệu Kình trong não linh quang khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu không cách nào trò chuyện rồi ngữ giao lưu, vậy liền thông qua văn tự. Mặc dù hoàn cảnh bốn phía một vùng tăm tối, nhưng hắn có thể thông qua ở lòng bàn tay viết chữ phương thức, nói cho nữ nhi thân phận của mình. Giờ khắc này hắn, trong lòng lần nữa hiện ra hy vọng. Chỉ gặp hắn tại một trận chiến đấu bên trong, đột nhiên bắt lấy Triệu Thi Thi tay, dùng ngón tay gãi gãi tay của đối phương tâm. Ta là có thể. Triệu Thi Thi hoàn toàn không có lĩnh ngộ hắn ý tứ, còn tưởng rằng đối phương là đang đùa giỡn chính mình. Ngươi tử biến thái này, đi chết đi cho ta. Tinh thần căng cứng đến cực hạn, Triệu Thi Thi một cước đạp lăn trước mặt Triệu Kình. Giờ khắc này phảng phất tìm được cảm xúc trô tháo nước, gơ gậy gỗ, không có chút nào tiết chế quyền đấm cước đá, trực tiếp chính là muốn tươi sống đem nó đánh chết. Mà Triệu Kình đã mất đi cuối cùng này một lần chứng minh cơ hội của mình, triệt để không có năng lực chống cự. chỉ có thể không ngừng thừa nhận đến từ nữ nhi của mình tấn kích. Hắn không nghĩ tới, tung hoành giang hồ cả đời chính mình thế mà lại lấy phương thức như vậy hạ màn kết thúc. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi sao? Triệu Kinh nắm chặt nắm đấm, trong đầu bắt đầu đèn kéo quân. Hắn nghĩ tới khi còn bé nữ nhi, lại bởi vì dẫm lên một con kiến mà ấy nấy đến khóc lớn, nàng ưa thích động vật. Nhìn thấy trưởng bối sẽ chủ động vấn an, là lúc nào bắt đầu biến đâu? Là lần đầu tiên cùng đồng học đùa giỡn, tự mình ra tay để trường học miễn đi trừng phạt. Là lần đầu tiên đả thương người khác hại tử, người khác phụ mẫu tới cửa trả thù, lại bị tự tay đánh gãy hai chân. Là ở trường học tổ chức câu lạc bộ, mà chính mình cười lớn hướng sinh ý đồng bạn quét quang, hổ phụ không sinh quyền nữ. Là bởi vì chính mình dung túng, mới khiến cho cái này đã từng thiên chân vô tà nữ nhi trở nên hoàn toàn thay đổi. Hết thảy đều là bởi vì chính mình. Liên đệ ta, thay nàng tiếp nhận đây hết thảy chịu tội. Van cầu, buông tha nữ nhi của ta đi. Hắn ở trong lòng ý mắng hò hét. Máu tươi từ thái dương chảy xuôi xuống, không biết là nước mắt hay là huyết dịch, Triệu Kinh ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng triệt để đã mất đi ý thức. Cho đến chết trước, trong tay hắn vẫn như cũ nắm chặt thanh kia dao giải phẫu. Hắn hoàn toàn có năng lực đánh trả, nhưng ở giờ khắc này hắn chủ động từ bỏ hy vọng sống sót. Giang giác. Đóng lại ánh đèn lần nữa sáng lên. Bốn phía trên vách tường, trên mặt đất, Triệu Thi Thi trên khuôn mặt, khắp nơi đều là vết máu. Nàng không ngừng miệng lớn hô hấp lấy, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động. Nàng thắng. Là nàng thắng. Ánh mắt rơi trên mặt đất, cái kia đạo có cấp tại cùng nhau còn xuống thân ảnh bên trên. Nét mặt của nàng tại chỗ cứng ngắc ở vì cái gì nhìn qua sẽ quen thuộc như vậy. Bàn tay nàng có chút run rẩy mò về trên mặt đất cái kia đạo mất đi ý thức thân ảnh, đem nó lật người đến. Khi thấy tấm kia tiếp qua cực kỳ quen thuộc mặt về sau, tại chỗ sụp đổ ngồi trên mặt đất. Người này, tại sao có phụ thân của nàng? Triệu Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, náo hải trống rỗng. A! Tiêm Lợi chói tai tiếng la khóc vang lên, tràn ngập toàn bộ vắng vẻ mất thất. Triệu Thi Thi hai mắt xích hồng, không ngừng xé rách lấy tóc của mình, chỉ còn nổi điên trước cuối cùng một tia lý trí. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Vì cái gì? Tại sao có phụ thân? Nàng giết mình phụ thân. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tên kia căn bản không muốn buông tha mình, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cùng tiếp tục bị hắn đùa bỡn, không bằng bản thân kết thúc. Cũng coi như giải thoát. Triệu Thi Thi cắn răng một cái, sắc mặt kiên quyết, tiếp nhận trong tay phụ thân giao giải phẫu, đột nhiên chống đỡ tại cái cổ của mình động mạch chủ chỗ. Trần Mặc, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, ta tại địa ngục chờ ngươi. Ngay tại giao giải phẫu, khoảng cách cổ kém một đường thời khắc. Nàng cuối cùng vẫn hung ác không xuống tâm đến. Cha, có lỗi với, ngươi cũng khẳng định hy vọng dùng mệnh của mình đổi ta sống sót đi, hết thảy đều là người điên kia sai. Ta không thể chết. Triệu Thi Thi biểu lộ giữ tợn vặn vẹo tới cực điểm. Nàng nâng lên trên đất hai thanh vũ khí, tiếp tục đi tới. Lại là tiến lên một khoảng cách, Triệu Thi Thi lần nữa tiến vào một tòa trống trải trong mặt thất. Nương theo mấy đạo ánh sáng mãnh liệt buộc tụ tập, nàng cao mày mở mắt ra. Lại phát hiện ở phía xa trên đài cao, xuất hiện một đạo để nàng không gì sánh được ngoài ý muốn thân ảnh. Đường Thiến. Ngực nàng vết thương đã bị khâu lại, bị băng gạc bao khỏa, cũng không lo ngại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Lúc này cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Bị mấy đạo cường quang chiếu xạ Triệu Thi Thi, trong lòng thì mơ hồ dâng lên dự cảm bất tường. Đường Thiến, ở trên một vòng trong trò chơi, vì thu hoạch được duy nhất cơ hội thoát đi, ngươi tín nhiệm nhất quê mật không tiếc xuống tay với ngươi, đưa ngươi lưu tại bằng lánh bẩn tiểu nước bẩn đạo hư thối bốc mùi. Hiện tại, Triệu Thi Thi tính mệnh liền nắm giữ tại bên tay ngươi hai cái nút bên trên. Nhấn bên trái cái nút, phía dưới không gian liền sẽ bị nước bẩn lấp đầy, mà Triệu Thi Thi sẽ bị tươi sống chết chìm ở trước mặt ngươi. Nhấn bên phải cái nút, hai người các ngươi sẽ thu hoạch được cộng đồng rời đi nơi này cơ hội. Vẫn là hai chọn một, hiện tại, xin mời làm ra lựa chọn của ngươi. Nghe được Trần Mặc nói trong nháy mắt, Triệu Thi Thi lập tức biến sắc. Dựa theo nàng liên tục thông qua hai cái cửa ải kinh nghiệm, Trần Mặc chỗ cáo chi các nàng mỗi cái quy tắc bên trong đều tồn tại bẫy dập. Thông qua tâm lý lừa dối các nàng làm ra lựa chọn sai lầm, càng lún càng sâu. Đường Tiến, ngươi không nên vọng động, chúng ta cùng một chỗ chạy ra nơi này. Nàng đội vàng mở miệng, ý đồ trấn an bây giờ cảm xúc kích động đối phương. Thi Thi, cho tới nay, ta đều đem ngươi trở thành làm tỉ muội, thế nhưng là ngươi thế mà đem ta một người ở lại nơi đó, ngươi đi chết đi. Nhưng lúc này Đường Tiến, đầy đầu đắm chìm tại Triệu Thi Thi thế mà vứt bỏ phẫn nộ của nàng bên trong, cơ hồ không chút do dự, lựa chọn nhấn xuống bên trái cái nút. Theo động tác này, rầm rầm, nước bẩn từ bốn phương tám hướng ập tới, trong chớp mắt chính là ngập đến ngực vị trí. Triệu Thi Thi ở trong nước liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không dùng được, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Đường Tiến. Đường Tiến, cứu ta! Nàng thê lương kêu rên, chờ mong Đường Tiến có thể cứu chính mình. Ha ha, cứu ngươi, trước ngươi động thủ với ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới sẽ có giờ khắc này? Đường Tiến cùng thiếu, thần sắc điên cuồng. Hoàn toàn quên đi, là nàng trước hướng Triệu Thi Thi động thủ, cuối cùng bị phản sát. Ngay tại nàng dương dương đắc ý thời khắc, cơ quan chuyển động thanh âm vang lên lần nữa. Nàng chỗ đài cao ngay tại chậm rãi hạ xuống. Đường Tiến dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, hoảng sợ bất lực trợn tròn hai con ngươi. Thấu chương xong, chương 18. Bát cực tông sư, tử chiến soạn. Lượng lớn nước bẩn thuận đài cao lỗ hổng tràn vào. Mà một màn này, vừa vặn đã rơi vào Triệu Thi Thi trong mắt. Ha ha, Đường Tiến, ngươi tiện nhân này, liền cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Triệu Thi Thi cười lên ha hả, trong mắt thống khoái không gì sánh được. Ngươi không cứu ta, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Đường Tiến. Cứ như vậy, hai thiên kim đại tiểu thư, tuyệt vọng ngâm tại đục ngầu trong nước bẩn, chờ đợi tử vong. Thật sự là trò hay một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Phòng quan sát. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Trần Mặc khỏe miệng có chút dương lên. Trước mắt gia nhập trò chơi, hết thảy 5 người, bây giờ còn có thể tự do ở bên ngoài hành động chỉ có một cái. Đó chính là ban đầu trung niên tóc trắng kia. Gia hỏa này tính cảnh giác rất cao, lần thứ nhất bị mê choáng sau liền có cảnh giác. Cho nên lần thứ hai cũng không có trúng chiêu, mà là đào thoát ra ngoài. Ngay cả Trần Mặc cũng không có tìm tới hắn ẩn nút địa điểm, không nghĩ tới bây giờ sẽ tự mình đưa tới cửa. Ta biết ngươi cùng Đường gia tiểu thư ở giữa ân oán, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Trung niên tóc trắng âm thanh nam nhân bình thản. Đây là cho đến trước mắt, một cái duy nhất có thể bằng vào võ lực dỡ bỏ cơ quan, cưỡng ép xâm nhập đến Trần Mặc bên người người chơi. Người trung quy đến cùng, cũng bất quá là cao cấp một điểm đập vật. Nam nhân vừa nói, một bên hướng về Trần Mặc vị trí đi tới, giữa song phương khoảng cách ngay tại không ngừng rút ngắn. 10 bước, 9 bước. Lúc này khoảng cách giữa hai người bất quá 10 bước trong vòng, đều có thể lẫn nhau cảm nhận được trên người đối phương, loại kia chiến ý mãnh liệt. Đúng vậy a, đối với điểm ấy, hiện tại ta khắc sâu lĩnh hội. Trần Mặc chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng dậy. Khi hắn quay đầu về sau, nam nhân ánh mắt lập tức đọc lại. Bởi vì hắn từ Trần Mặc trên thân cảm nhận được không giống bình thường khí tức. Cố khí tức này vô cùng thuần túy lại lăng lệ, phản phất một đầu mở ra răng nanh manh thú. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiến hành đi săn. Điều này không khỏi làm cho nam nhân nghiêm túc đối phó. Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân La Long, thở nhỏ nghiên cứu bắt cực quyền, bây giờ đã nhập hóa kình, nhận được võ đạo giới mọi người cất nhắc, xưng ta một câu tông sư, 3 năm qua ta chung đối chiến vượt qua 100 tên dị nhân, 99 thắng một bình. Cái gọi là dị nhân, bất quá may mắn mở ra nhân thể tiềm ẩn, chỉ có bề ngoài. Mà giống ta như vậy tông sư, hạ quốc không cao hơn 20 người. La Long mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng, mỗi một câu nói đều tràn ngập tự tin. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu đặc công. Vâng, quyền của hắn nhanh cực nhanh, mang theo gào thét kinh phong. Đây là một bộ tiêu chuẩn cổ điển quyền pháp, quyền thế mềm mại nhưng lại giấu giếm sát chiêu. Trần Mặc cũng đồng dạng bước chân một đệm, giống như là tấn mãnh báo săn bình thường nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh, cả hai giao thủ ngắn ngủi nửa giây thời gian bên trong, giữa lẫn nhau đã đụng nhau không xuống 10 quyền. Quyền nhanh quá nhanh, đến mức bọn hắn quanh người đều tạo thành tàn ảnh. Bành, lại là một trận kịch liệt tiếng va chạm. La Long cùng Trần Mặc riêng phần mình lui lại 3-4 bước, đình chỉ lại thân thể. Gia hỏa này, khí lực thật là lớn. Hắn vác tại phía sau tay phải tại run nhẹ nhẹ. Rõ ràng gia quyền không có bất kỳ cái gì chư pháp, lại ngoài ý liệu khó giải quyết. Loại phản ứng này, lực lượng, tốc độ. Nếu là thật sự cùng trong tình báo nói tới một dạng, gia hỏa này tại bệnh viện tâm thần 3 năm, chưa từng có tiếp xúc qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện. Đây tuyệt đối là cổ võ giới khó gặp hạt giống tốt. Mặc dù có lực lượng cường đại, không hiểu được lợi dụng vẫn là trong nước bèo tấm, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, dù cho ngươi là dị nhân, vẫn không phải là đối thủ của ta. La Long lắc đầu thở dài nói, ngươi nếu là chịu từ bỏ báo thủ, đi theo ta, tương lai trở thành tông sư cũng không khó khăn. Hắn không đành lòng giết chết một tên tiên phú kinh diễm hạt giống tốt, dù là đối phương là thằng điên. Hắn nguyện ý từ bỏ một bộ phận lợi ích, đem cái này hạt giống tốt mang về cổ võ môn học tập võ nghệ, tương lai có lẽ có thể thành tựu một chính mình khác, trở thành cổ võ giới đời mới nhân vật thủ lĩnh. Chỉ cần đối phương gật đầu đáp ứng, hắn có thể thuyết phục Đường ra chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tông sư, thật có lỗi, ta không hứng thú. Trần Mặc cười nhạo, trên mặt đều là mỉm ai. Đã như vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. La Long hít sâu một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi, hắn do dự, thậm chí còn có chút tiếc hận. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn quyết định đem một phần này thương hại triệt để xóa đi, trực tiếp đưa tiễn cái phiền phải này. Ước chừng còn có 2 phút đồng hồ thời gian, nơi đó liền sẽ hoàn toàn bị nước bẩn bao phủ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Trần Mặc mặt không biểu tình, ngữ điệu không có chút nào gợn sóng. Nhưng hắn trong thân thể ẩn chứa cố khí tức kia, so trước đó càng hung hiểm hơn, hung mãnh. Con ngươi cũng đang không ngừng co bảo, cuối cùng biến thành thú loại mắt dọc. Nguyên bản con ngươi màu đen, dần dần chuyển hóa làm huyết hồng. Màu đỏ tươi con ngươi tản ra quỷ dị khó lường khí tức, giống như dã thú mắt dọc bình thường làm cho người dùng mình. Siêu. Thoại âm rơi xuống sát na, La Long đã lấn người nhào tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phản phất hóa thành một đoàn mơ hồ hư ảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, người đã đến Trần Mặc trước mặt, giống như một thanh sắc bén trường đao ra khỏi vỏ. Hắn hai chân hơi cong, eo phát lực, thân thể kéo căng như một chiếc cung kéo căng dây. Sau đó chợt quát một tiếng, một cái bước xa bắn vào tới, thẳng đến Trần Mặc lồng ngực đánh ra một quyền. Một quyền này, uy mãnh cương dương, tràn ngập nồng đậm bá khí. Đấm ra một quyền, không khí nổ tung. Trần Mặc nâng lên cánh tay gác ở trước ngực, chống đỡ được một quyền này. Giang rắc. Xương cốt thanh âm vỡ vụn chuyển đến. Trần Mặc muộn hừ một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn chấn động tứ phương, toàn bộ khu vực tựa hồ cũng đang run rẩy. Trần Mặc đạp nát một khối nham thạch đằng sau ngã ngồi tại trên phế tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai cánh tay túi tại hai bên, hiện lên không bình thường dạng khối lượng, hiển nhiên là đã gãy xương. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. La Long hời hợt. Mà Trần Mặc cũng không có đáp lại, chỉ là chậm rãi từ dưới đất đứng lên, răng rắc, nương theo lấy thanh thúy khớp nối tiếng ma sát vang lên. Thân thể của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên trạng. Biến hóa như thế nhìn La Long nhãn bị cuồng loạn. Đây quả thực vi phạm với thế giới chữa bệnh kỹ thuật lý luận, không thể tưởng tượng. Vừa rồi một kích kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa hắn hùng hậu nguyên khí, người bình thường chúng vào một quyền này, sớm đã bị đánh gân mạch đứt từng khúc, chết oan chết uổng. Nhìn thấy Trần Mặc lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên, La Long chân mày cau lại. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức lần nữa hướng phía Trần Mặc cuồng bộ nhỏ qua. đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn tự nhận là thực lực của mình đã đầy đủ cường đại, trừ số ít mấy vị cấp bậc tông sư cao thủ, căn bản không người là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại tại đối mặt một cái bệnh nhân tâm thần thời điểm sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, cái này sao có thể? Tấu chương xong, chương 19. Hoàng Lương nhất ngộng, nữ nhi là giả. La Long không muốn lại kéo dài thêm, quyết định tốc chiến tốc thắng. Mà lần này, Trần Mặc ứng đối cùng trước đó so sánh lại phản phất biến thành người khác giống như. Nếu như nói vừa rồi hắn hay là chỉ hiểu được ỷ vào một thân man lực hiện lên có thể mãng phu lời nói, như vậy hiện tại, tựa như một cái chân chính võ giả, hoặc là nói, một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, một thanh thiên truy bách luyện qua lưới dao lưới kiếm đánh đầu thằng đó, thế không thể đỡ. Phanh 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 phanh, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, phát ra trầm muộn thanh âm. Hai người liền lấy đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo phương thức, ngươi tới ta đi, lẫn nhau công dồn sức đánh đứng lên. Mỗi một quyền mỗi một chân đều có bài sơn đảo hải bình thường khí thế. La Long cảm giác mình phảng phất là bị to lớn thủy triều cho quét sạch chém mất. Chân Mặc quyền phong kéo theo trong không khí khí lưu hình thành cảm giác gáp bách mãnh liệt, để hắn không chỗ có thể trốn. A, lại là một cái trọng quyền bung ra. Trong không khí bộc phát ra trầm một âm thanh xé gió. Bèn, một cỗ cự lực chuyển đến trên cổ tay. Động tác cực nhanh, tại La Long trong mắt, như là một cơn gió mạnh, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị một quyền đánh bay. Phanh, một tiếng vang thật lớn ở bên tai nổ vang, nắm đấm đánh trúng La Long ngực, chỉ cảm thấy yết hầu có đồ vật gì kẹp lấy. Phúc hắn nôn một ngụm máu lớn, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Trần Mặc. Thứ này lại có thể là bắt cực quyền. Đối phương vẹn vẹn chỉ nhìn một lần, liền học được chính mình bắt cực quyền. Thậm chí ngay cả sư xuất danh gia, chìm giật nhiều năm chính mình nhất thời không quan sát, cũng không thể chống cự được. Phanh, lại một cái trọng quyền rơi xuống. La Long sắc mặt trắng bệnh, thân thể lay động, miễn cưỡng ổn định bước chân. Còn không chờ hắn đứng vững, lại là một cái trọng quyền hung hăng đập tới. Đùng. La Long đưa tay đón đỡ, kết quả cánh tay chuyển đến một cốt như tê liệt đau nhức kịch liệt. Sau đó, hắn liền nghe răng rắc giòn vang, chính mình tay phải chật khớp, lại sinh sinh gãy xương, đã rơi vào cùng trước đó Trần Mặc đồng dạng tình cảnh. Chỉ là, hắn liền không có giống Trần Mặc như thế siêu cường năng lực khôi phục. Thật đáng tiếc, ngươi đã mất đi cuối cùng cứu người cơ hội. Trần Mặc quan sát miệng phun máu tươi La Long, sau lưng, trong màn hình, Triệu Thi Thi cùng Đường Thiến vị trí mật thất đã hoàn toàn bị dìm nước không có. Hai người thân thể vô ý thức phiêu phủ ở trong nước không biết sống chết. Vậy nhưng chưa hẳn, người đoàn ta biến mất đoạn thời gian kia, đều đi làm cái gì? La Long ngẩng đầu, cười thẳng nói. Giờ phút này, như ngầm không tiếng còi báo động từ trên mặt đất truyền đến. 749 cục trợ giúp liền tại phụ cận, ngươi trốn không thoát. La Long thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng Thủy Trung kiên trì không có bất tỉnh đi. Tại tên điên này trước mặt, hắn sợ một khi chính mình đã hôn mê, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Chúng ta ở chỗ này. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, ngóc lên cổ lớn tiếng hô hào. Không được núp đích. Mười mấy tên sát thực hà đạn đặc công, lần theo thanh âm xông vào mật thất. Trong đó làm người ta chú ý nhất, chính là ở vào phía trước nhất mặc đồng phục màu đen ba nam một nữ. Trần Mặc quay đầu, nguy hiểm meo lại hai mắt, dã thú đặc thù càng thêm rõ ràng, toàn thân tràn ngập sát ý cùng cuồng bạo. Một giây sau, hắn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp bóp nát La Long huyết hầu, chung quanh tất cả đặc công đồng loạt giơ lên trong tay vũ khí. Cái kia ba nam một nữ cũng là nhao nhao tiến về phía trước một bước, trên người bọn hắn phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hoặc biến thành người sói, hoặc trên thân ngưng tụ ra băng xương. Một người trong đó thao túng lên kim loại, mà trong bốn người duy nhất nữ tử, càng là trong nháy mắt thời gian bên trong, lột sắc thành hỏa diễm thân thể. Chiến đấu, vận sức chờ phát động. Hô, Trần tiên sinh người rốt cuộc tỉnh. Bệnh viện tâm thần. Trần Mặc mông lung mở hai mắt ra, trước mặt là Trần nhà trắng đoán. Hắn giờ phút này đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, giống như là ngủ thật lâu. Đầu, đau quá. Trong lúc bất chợt, hắn che đầu, chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt không gì sánh được, giống như là có một vạn con kiến tại gắm ướt. Thế nào? Có hay không cảm thấy tốt đi một chút mà? Lúc này, bên cạnh chuyển đến lo lắng thanh âm. Quay đầu, đập vào mi mắt là một người trung niên nam nhân. Hắn mang theo tơ vàng gọc kính, nhìn tư tư văn văn. Ta đây là thế nào? Trần Mặc mê mang nhìn xem hai tay của mình, hắn tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện, rất nhiều tầng muốn sự tình. Là như vậy Trần tiên sinh, ngươi đã ngất xỉu dòng dã thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này, ta một mực tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Nam nhân mặt mũi tràn đầy quan tâm nói, hắn là Trần Mặc bác sĩ điều trị, Vương Tiểu Minh, bệnh viện người đều gọi hắn là Vương giáo thụ. Nghe xong hắn, Trần Mặc cố gắng nghĩ lại, nhưng đại não lại càng phát ra hỗn loạn. Ngươi có cảm thấy cái gì không thoải mái địa phương sao? Vương Tiểu Minh ôn nhu mà hỏi. Trần Mặc không có trả lời, mà là tự mình tự hỏi. Nói cách khác trong nửa tháng này, ta đều tại trong bệnh viện, chưa từng có rời đi. Có thể trước đó phát sinh những chuyện kia lại là chuyện gì xảy ra? Trần Mặc cau mày, trong đầu hiện lên một chút xa lạ từ ngữ, dị nhân, cổ võ, nhân cách thức tỉnh. Đúng rồi, còn có nữ nhi. Nữ nhi của ta hiện tại thế nào? Tìm tới nàng sao? Hắn nóng nảy bắt lấy Vương Tiểu Minh tay, không gì sánh được lo lắng hỏi. Hắn còn nhớ rõ chính mình thu đến nữ nhi mất tích tin tức, mà thu đến Trần Mặc vấn đề này, Vương Tiểu Minh lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu. Trần tiên sinh, ngươi chừng nào thì có nữ nhi, cho tới bây giờ cũng không nghe ngươi nhắc qua. Vương Tiểu Minh lời nói, làm cho Trần Mặc biểu lộ lập tức cứng ngắc. Làm sao có thể, nữ nhi của ta một mực bị gửi nuôi tại nhà đại ca bên trong, nàng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn ta, còn có những cái kia. Hắn đột nhiên nhớ tới, nữ nhi mỗi lần tới, đều sẽ mang đến cho mình lễ vật, có thể quay đầu, lại trông thấy một mảnh trống trải. Ta giống như làm một cái rất dài mộng. Trần Mặc thống khổ lấy bưng bít lấy đầu, hỏi ra chính mình có nhiễu. Hắn đem trong mộng nội dung cáo chi cho trước mặt Vương Tiểu Minh. Mà từ Trần Mặc trong miệng nghe được dị nhân, cổ võ các loại từ ngữ. Vương Tiểu Minh biểu lộ càng là tại chỗ nghiêm túc. Trần tiên sinh, nếu quả thật cùng như lời ngươi nói triệu chứng một dạng, xem ra ngài tinh thần tật bệnh trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ngươi không có nữ nhi, càng không có đại ca, 3 năm qua, từ đầu đến cuối ngươi cũng chỉ là một người. Vương Tiểu Minh nói cho Trần Mặc, nữ nhi của hắn đã sớm tại thê tử khó sinh mà chết ngày đó, liền chết từ trong trứng nước. Mà hắn bởi vì không tiếp thụ được hiện thực, mới mắc phải nghiêm trọng như vậy tinh thần tật bệnh. Càng huyễn tưởng ra một đứa con gái nhân cách. Về phần dị nhân, cùng cổ võ, đó càng là thiên phương dạ đảm sự tình. Hoàn toàn là chỉ có tiểu thuyết trong phim ảnh mới tồn tại sự vụ. Trần Mặc lại hướng mình bác sĩ trưởng, hỏi thăm có quan hệ dã thú nhân cách sự tình. Đối phương thì lấy ra chuyên nghiệp kiểm tra đo lường báo cáo. Kỳ thật cái gọi là dã thú nhân cách, chính là phát cuồng sơ đã mất đi lý trí, thân thể tự động che giấu đau đớn, cho nên mới sẽ mấy cái người trưởng thành đều chung vào một chỗ cũng không chế trụ nổi hắn. Làm sao có thể, làm sao lại Trần Mặc tự lẩm bẩm, trong đầu tràn ngập khó nói nên lời cảm xúc. Vương Tiểu Minh thì là lắc đầu thở dài. Trần tiên sinh, đã ngươi không tin, chúng ta có thể xuất ra chứng cứ nói chuyện. Sau đó, Vương Tiểu Minh lấy ra Trần Mặc bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần 3 năm tất cả thu hình lại. Cùng hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bệnh viện hôn mê video. Tấu chương xong, chương 20. Điều tra, trong trí nhớ nữ nhi Trần Mặc không tin bệnh viện. Hắn không cho rằng mình đã điên đến loại trình độ kia. Ngay cả mình ký ức đều xuất hiện hỗn loạn. Cho nên chỉ có thể có một vấn đề, bọn hắn đang lừa gạt chính mình. Mà chính mình cần xuất ra phản bác đây hết thể chứng cứ. Hắn không biết là. Lúc này, đang quan sát trong phòng, mấy cái bóng người quen thuộc chính vô cùng kiêng kỵ nhìn xem trong phòng bệnh hắn. Gia hỏa này về sau sẽ không lại đi ra đảo luận đi. Dây tây, một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc nam tử nhíu mày hỏi. Xin mời đường gia chủ cứ việc yên tâm, chúng ta đã cho 001 phục dụng thượng kinh mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công ức chế thuốc. Hiệu quả rất thành công, hiện tại hắn không chỉ có quên đi quá khứ của mình, còn triệt để ngăn cách cùng những người khác ô liên hệ. Đứng tại nam tử bên cạnh, chính cầm bút ký ghi chép cái gì, chính là Trần Mặc bác sĩ điều trị Vương Tiểu Minh. La tông sư cùng đệ đệ ta chính là chết ở trên tay hắn. Ở phía sau, bục vệ, nhìn qua như cái hòa ái người làm ăn chính là Triệu gia bây giờ gia chủ, hiện tại chính meo lại hai con ngươi nhìn về phía trong phòng bệnh Trần Mặc, thần sắc không vui nói. Bởi vì tên điên này, bọn hắn đường gia tổn thất nặng nề. Không chỉ có tổn thất một vị tông sư, càng tổn thất Triệu Kình gia tộc này để trụ. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Hắn thật muốn đem nó thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng. Nói đúng ra, là 001 thể nội 43 người nghiên cứu cùng 44 người nghiên cứu cách làm. Giá thú lực lượng, phối hợp siêu cao trí thông minh, có được cực mạnh phục chế năng lực, chỉ cần một chút liền có thể phục chế một tên tông sư suốt đời sở học. Kẻ như vậy tồn tại, quả thực là cổ võ giới tai nạn. Vương Tiểu Minh đẩy trên sống mũi kính mắt, thanh âm bình thản nói ra. Đi, lão tử không muốn nghe các ngươi kia cái gì chuyên nghiệp đồ chơi, liền hỏi các ngươi một sự kiện, bao nhiêu tiền, có thể đem giá hỏa này giao cho chúng ta xử lý. Triệu gia chủ không chút khách khí đánh gãy, bọn hắn hôm nay đến đây, chính là vì đòi người. Ta nguyện ý dùng ta tại Lâm An thị tất cả sản nghiệp trao đổi, vì ta nữ nhi đền mạng. Cố Long Hổ nhìn xem trong phòng bệnh Trần Mặc, mắt thử một nước, bên cạnh là đồng dạng vô cùng thống khổ Tống Nguyễn Như, hai vợ chồng này đã sớm không có trước kia phong độ cùng ngạo nghễ. Đích thân mắt thấy nữ nhi của mình ở trước mặt mình bị chém đầu một khắc này, bọn hắn cũng chỉ còn lại có báo thù ý nghĩ. Không có ý tứ, ba vị gia chủ, ta rất hiểu các ngươi giờ này khắc này tâm tình, nhưng chúng ta không thể đem 001 giao cho các ngươi. Mặc dù các ngươi thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, nhưng hắn thuộc về thượng kinh. Vương Tiểu Minh thản nhiên nhìn Triệu gia đường nhà hai vị gia chủ một chút. Mà lại các ngươi nữ nhi đã làm chuyện gì, chắc hẳn các ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng hơn, bây giờ có thể nhặt về một cái mạng, càng là hẳn là chân quý. Triệu gia đường nhà bị Vương Tiểu Minh cái nhìn này nhìn chăm chú, lập tức có chút chột dạ cúi đầu. Chỉ có chết nữ nhi Cố Long Hổ y nguyên sát ý sôi trào nhìn về phía trong phòng bệnh. Không nói thêm gì, giận dữ quay người rời đi. Từ ngày đó về sau, Trần Mặc một mực tại tự hỏi như thế nào rời đi. Hắn hẳn là ra ngoài, rời đi nơi này, rời đi bệnh viện, mới có thể biết chân tướng. Muốn chứng minh chính mình rất đơn giản, chỉ cần tìm được đại ca một nhà, hoặc là trong trí nhớ xuất hiện qua người, hết thảy liền đều nhất thanh nhị sở. Vào đêm, Trần Mặc làm bộ ngủ, hộ công theo thường lệ tiến vào phòng bệnh xem xét. Tại ở gần giường bệnh trong nháy mắt, hắn đột nhiên bạo khởi. Hộ công đã mất đi ý thức. Không có ý tứ, mượn ngươi thân phận đi ra xem một chút, đi một lát sẽ trở lại. Trần Mặc hai cánh tay xin lỗi hợp lại cùng nhau, tự lẩm bẩm. Vấn đề này đối với hắn rất trọng yếu. Nữ nhi là đời này của hắn bên trong người trọng yếu nhất, nhưng bây giờ có người ý đồ xóa đi nàng tồn tại. Những người này muốn làm gì, bọn họ là ai? Trần Mặc thay đổi hộ công quần áo, quang minh chính đại đi ra bệnh viện. Mà hắn không biết là, hắn làm chuỗi động tác này đều là tại bệnh viện quan sát bên dưới. Vương giáo thụ, làm như vậy, phong hiểm có thể hay không quá lớn? Phòng quan sát xuyên thấu qua tùy thời định vị khóa chặt Trần Mặc vị trí Vương Tiểu Minh một đoàn người, đều đang nhìn trong hình ảnh theo dõi Trần Mặc. Nếu như Trần Mặc ở chỗ này lời nói, nhất định có thể một chút nhận ra, lúc này đứng tại Vương Tiểu Minh bên cạnh chính là trước đó xuất hiện ở trước mặt hắn 4 tên dị nhân. Chỉ bất quá bây giờ trên người bọn họ đều đánh co băng vải, nhìn qua thương không nhẹ. Nguyên lai Trần Mặc dự cảm là đúng, hết thảy đều cũng không phải là ảo tưởng của hắn. Ngày đó dưới đất, 749 cục bằng vào La Long truyền lại tin tức thành công tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Song Vương cũng xác thực bạo phát một trận ác chiến, kết cục là thắng thảm. Bọn hắn thảm chút toàn quân bị diệt, Trần Mặc thắng lợi cuối cùng nhất. Trần Mặc lấy sức một mình, đối chiến 4 tên dị nhân bảng trước 50, hiện lên nghiền ép thế cục chiến thắng. dứt khoát tại thời khắc mấu chốt, cầm tới mới ức chế thuốc Vương Tiểu Minh kịp thời đổi tới. Loại này ức chế thuốc chuyên dụng tại ứng đối Trần Mặc dạng này không cách nào nắm giữ dân gian giác tỉnh giả, có thể làm dị nhân mất đi năng lực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể thuận lợi bắt Trần Mặc. Nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, Trần Mặc năng lực nơi phát ra là hắn siêu cường tinh thần lực cũng khác hẳn với thường nhân não vực khai phát. Dược vật luôn có mất đi hiệu lực một ngày. Cho nên, bọn hắn tận lực nghĩ đến dạng này một cái biện pháp. Nếu Trần Mặc là bởi vì chính mình nữ nhi bị hại mới mất khống chế, như vậy bọn hắn liền cải biến nó ký ức, để hắn xuất hiện bản thân hoài nghi, phủ định nhân vật này tồn tại. Để Trần Mặc thâm tin chính mình là một người bị bệnh thần kinh, vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Đồng thời bọn hắn cũng biết Trần Mặc tính tình, không để cho hắn tận mắt nhìn thấy, hắn là quả quyết sẽ không triệt để tin tưởng. Cho nên bọn hắn tận lực sắp xếp xong xuôi trước mắt đây hết thảy, cố ý để Trần Mặc chạy ra bệnh viện, phía ngoài hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ Trần Mặc nhân vật chính này ra sân. Rời đi bệnh viện tâm thần, Trần Mặc đi cái thứ nhất địa phương, chính là nhà mình. Nếu như đại ca đại tẩu còn ở tại nơi này, liền có thể chứng minh trí nhớ của mình không có xảy ra vấn đề. Trần Văn, không có ý tứ, chưa từng có nghe nói qua người này, bất quá ta ngược lại là biết nhà này lúc đầu chủ nhân gọi Trần Mặc, bây giờ đang ở ít bệnh viện tâm thần. Mở cửa là một đôi xa lạ vợ chồng, đối mặt Trần Mặc vấn đề biểu hiện 10 phần ngoài ý muốn. Phương diện để cho ta vào xem sao? Trần Mặc cũng vẫn là có chút không cam tâm, muốn từ chi tiết bên trong tìm kiếm sơ hở. Có thể hết thảy đều quá mức hoàn mỹ, thông qua nơi này trang hoàng đó có thể thấy được, người nhà này đã ở chỗ này ở thật lâu, cũng không phải là vừa mới chuyển vào đến. Không có ý tứ, quay dậy. Trần Mặc thất hồn lạc phách rời đi nơi này, đi tại dòng người chen chúc khu phố, nội tâm của hắn lại là không gì sánh được mê mang. Thật chẳng lẽ cùng bác sĩ nói một dạng, hết thảy đều là chính mình tưởng tượng ra được. Nữ nhi cũng chỉ bất quá là bởi vì chính mình không tiếp thụ được thê tử tại thế. Hắn cũng chưa từng có cái gì khác hẳn với thường nhân năng lực. Trần Mặc thở dài, đang lúc hắn chuẩn bị trở về bệnh viện tiếp nhận trị liệu lúc, đại hiệp, một đạo hoạt bát giọng nữ từ phía sau truyền đến. Tấu chương xong, chương 21. Khôi phục ký ức, gặp lại Tần Giao đại hiệp, đã lâu không gặp, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Đây là một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, phát hiện Trần Mặc hậu có chút kinh hỉ. Mười phần hoạt bát nhảy tới vô vô Trần Mặc bả vai, mang trên mặt ánh nắng giống như dáng tươi cười. Không có ý tứ, ngươi là? Trần Mặc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu. Không nhớ rõ một mực đợi tại bệnh viện tâm thần chính mình là từ lúc nào quen biết dạng này một thiếu nữ, nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt này về sau, lại là trở nên hoảng hốt, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thiếu nữ mười phần như quen thuộc. Không phải đâu đại hiệp, nhanh như vậy liền quên ta, ta là Tần Giao à, trước đó ngươi bị người đuổi giết, là ta cứu được ngươi. Gặp Trần Mặc một bộ ngây người biểu lộ, thiếu nữ lập tức bất mãn nhếch lên miệng, phản phất mười phần thất vọng. Tần Giao? Trần Mặc nhỉ non cái tên này, lặp lại niệm hai lần. Trong đầu hiện lên vài đoạn xa lạ hình ảnh, nhưng càng hồi ức trong đầu chính là giống có ngàn vạn cây kim cùng nhau lại đâm bình thường, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Không có ý tứ, ta không biết ngươi. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, để Trần Mặc không dám dừng lại, chỉ có thể tăng tốc bước chân, cấp tốc từ nơi này rời đi. Mà Tần Giao nhìn xem Trần Mặc cấp tốc đi xa bóng lưng, khí thẳng dậm chân, chỉ cho rằng Trần Mặc là không muốn cùng nàng dính líu quan hệ, cố ý giả dạng làm hiện tại cái dạng này. Biết chút võ công không tầm thường, thử, bản tiểu thư còn không có thèm đâu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là nàng hay là lấy điện thoại ra. Uy, lão cha, giúp ta tra một người. A, không có việc gì, gia hỏa này thiếu ta ít tiền, hiện tại tìm không thấy người. Tần Giao cúp điện thoại, ánh mắt lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Nhìn thấy Trần Mặc cùng thiếu nữ cũng không có quá nhiều đối thoại. Trong góc, ngay tại giám thị Trần Mặc 749 cục thành viên không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra, bỏ vũ khí trong tay xuống. Nếu như Trần Mặc tại trong quá trình nhớ lại trước đó kinh lịch, nhân cách khôi phục, bọn hắn đoán chừng rất khó có thể lại đem nó chế ngự. Dù sao hiện tại có năng lực cùng Trần Mặc so tài bốn tên cao thủ, hiện tại cũng toàn thân tê liệt tại trên giường, tay chân đều băng bó thạch cao. Mà nơi này, cũng cùng hoàn cảnh lúc ấy có hoàn toàn khác biệt. Lúc đó bọn hắn thân ở địa phương là dưới đất, không có quá nhiều tránh né không gian, cho nên mới có thể thành công đem ức chế tề đánh vào Trần Mặc thân thể. Hiện tại đổi được chống trải khu phố, có thể đả chúng hắn năm chắc không đến 2/10. Trở lại bệnh viện. Thế nào, Trần tiên sinh, ngươi đạt được đáp án sao? Vương Tiểu Minh vẫn là một bộ mang tính tiêu chí dáng tươi cười ôn hòa, phản phất trước kia liền biết kết quả này. Trần Mặc thất lạc nhẹ gật đầu. Nguyên lai, ta trong trí nhớ hết thảy thật đều là giả, bác sĩ, bệnh của ta còn có cơ hội chữa cho tốt sao? Yên tâm, Trần tiên sinh, chỉ cần ngươi mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, lại phối hợp bác sĩ chúng ta trị liệu, ngươi khẳng định sẽ có khỏi hẳn một ngày. Vương Tiểu Minh khẽ cười nói. Vậy liền đa tạ thầy thuốc. Trần Mặc cảm ơn từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Vương Tiểu Minh cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đều là chúng ta phải làm. Đến, Trần tiên sinh, đây là ngươi sau đó một tuần dược vật, nhớ lấy mỗi ngày phục dụng. Vương Tiểu Minh xuất ra sớm đã chuẩn bị xong một phần dược tề đưa tới. Trần Mặc gật gật đầu, đem phần này dược tề nhận lấy. Giao phó xong tiếp xuống trị liệu kế hoạch, Vương Tiểu Minh liền đứng dậy rời đi phòng bệnh. Mà nhìn xem Vương Tiểu Minh đi xa, Trần Mặc ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn là Trang. Từ ban ngày gặp được nữ hải kia bắt đầu, hắn liền đã dám khẳng định những người này ở đây nói láo. Nữ hải kia tên là Tần Giao, tại một đoạn ký ức bên trong, chính mình đã từng vì tránh né một cái tổ chức thần bí đuổi bắt giấu vào nhà của nàng. Sự tồn tại của đối phương đã chứng minh nữ nhi cũng không phải là ảo tưởng của hắn. Những thuốc này không thể ăn, vô cùng có khả năng chính là dẫn đến chính mình ký ức xảy ra vấn đề căn nguyên. Đang theo dõi nhìn không thấy địa phương, Trần Mặc đem Vương Tiểu Minh cho thuốc toàn bộ rót vào bồn cầu. Hắn không biết bọn gia hỏa này muốn làm gì, nhưng là hắn biết, những người này hy vọng chính mình biến thành một cái chân chính bệnh tâm thần hoạn. Vậy hắn liền biến thành bọn hắn muốn nhìn đến bộ dáng. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Mặc sinh hoạt bình tĩnh lại, hắn liền như là phổ thông bệnh tâm thần hoạn bình thường. Rời giường ăn cơm, uống thuốc hoạt động, đi ngủ. Ngày qua ngày, hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Muốn biết chính mình đã từng xảy ra chuyện gì, nhất định phải cầm tới chính mình chân chính hồ sơ bệnh lý. Bọn gia hỏa này đem hắn giam lại, đơn giản chính là vì nghiên cứu, nếu là nghiên cứu, vậy liền khẳng định có ghi chép. Để Trần Mặc không có nghĩ tới là, cơ hội không có trước chờ đến, ngược lại trước đó chờ được ngoài ý muốn. Một ngày này, Trần Mặc đã chìm vào giấc ngủ, phòng bệnh cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Một tên lạ lẫm khuôn mặt hộ công đẩy xe nhỏ, đi vào Trần Mặc phòng bệnh. Lúc này, Trần Mặc trên giường bệnh chuyện chính đến rất nhỏ tiếng ấy. Xác định Trần Mặc đã ngủ, hộ công thủ pháp 10 phần thành thạo hướng trong tay trong ống tiêm gia nhập một loại nào đó chất lỏng. Theo sau chính là nhắm chuẩn Trần Mặc cánh tay, ngay tại châm này quán sắp rơi xuống một sát na kia, Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, đem hắn cánh tay này gắt gao bắt lấy. Phản ứng của đối phương rất nhanh, trước tiên rút ra chủy thủ. Khả Trần Mực bản năng dùng hết toàn lực nắm chặt cổ tay của đối phương, đồng thời đầu gối đột nhiên nhấc lên. Bành! Đương theo lấy đầu gối va chạm ra thịt phát ra ngột ngạt tiếng vang, nam tử cầm đao thân hình lắc lư hai bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Trần Mặc thuận thế buông ra cổ tay của đối phương, đồng thời đuổi phải đá bay. Răng rắc! Xương cốt đứt gãy giòn vang thanh âm truyền ra. Nam tử cầm đao bưng bít lấy mình bị đá nát cánh tay trái, thống khổ gào thét lên tiếng. Trần Mặc lạnh nhạt nhìn đối phương, lần nữa nhấc chân hướng phía nam tử cầm đao ngược đá tới. Một cước này trực tiếp đem nam tử cầm đao đạp ra ngoài xa 4-5 mét. Không đợi đối phương từ dưới đất bò dậy, Trần Mặc lại là như thiểm điện tiến lên, cầm một cái chế trụ đối phương phần gáy, đem nó trùng điệp đè xuống đất. Nói đi, tại sao muốn giết ta? Một bộ này trôi chảy động tác, nhanh ngay cả Trần Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, cơ hồ là bản năng, hắn chính là ra loại chiêu thức này. Cái này không có khả năng lại dùng nhân cách phân liệt tới làm giải thích. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, càng thêm đã chứng minh bệnh viện Phương Diện đang nói láo. Nữ nhi của hắn cũng không phải là tưởng tượng ra đến, mà là chân thực tồn tại. Trong lúc nhất thời Trần Mặc bóp lấy hộ công ngón tay càng thêm dùng sức, cảm nhận được tử vong uy hiếp giáng lâm, hộ công sắc mặt đại biến, vội nói: "Ta cũng là nghe phân phó làm việc, là có người tìm tới ta để cho ta giết ngươi. Hắn tên gọi là gì?" "Ta chỉ biết là hắn họ Cố." "Ngươi xác định?" "Đương nhiên." Giờ khắc này, Trần Mặc toàn thân chấn động, tất cả ký ức xông lên đầu. Nữ nhi mất tích, lo cho gia đình Triệu gia đường nhà, dị nhân, cổ võ tông sư, còn có báo thủ. Hắn nhớ tới tới, hết thảy tất cả đều muốn đi lên. Trần Mặc ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn nhớ tới ngày đó phát sinh ở trong mật thất sự tình. Hồi ức xông lên đầu, Trần Mặc biểu lộ lập tức giống như là biến thành người khác. Trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia hung lệ, bất quá rất nhanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thấu chương xong, chương 22. Lựa chọn trò chơi, ai sẽ là thân thể chủ nhân thời gian trở lại mấy ngày trước kia. Dưới mặt đất. Đây chính là cái kia có được 44 loại năng lực ra hỏa, nhìn qua bất quá cũng như vậy. Trần Mặc than ngã trên mặt đất, máu me khắp người, hai tay hai chân bị đánh gãy, không thể động đậy. Bốn tên dị nhân hợp lực, cho dù Trần Mặc đã thức tỉnh hai tên nhân cách, đồng thời khai phát ra giá thú nhân cách tất cả năng lực, cũng cuối cùng bị đánh đến trên mặt đất. Giờ khắc này hắn lâm vào sắp chết trạng thái, cảm nhận được thể nội sinh mệnh chạy qua cực nhanh, phản phất theo hô hấp đều sẽ tiêu tán trên không trung. Mí mắt càng ngày càng nặng trọng, chỉ có thể mơ hồ nhìn xem bốn người ở trước mặt hắn đối thoại. Một người trong đó nói: "Nếu là như vậy, vậy ta cảm thấy cấp trên hoàn toàn không cần thiết tiếp tục nghiên cứu, chẳng hiện tại đem hắn thanh trừ, miễn cho tái sinh phiền phức, hay là không cần tự tiện làm chủ, thượng kinh mệnh lệnh chỉ là thu nhận, không phải thanh trừ." Gia hỏa này còn có rất nhiều tiềm lực không có bị kích phát ra đến. Chúng ta đối mặt chỉ là hắn hai nhân cách. Vốn còn nghĩ có thể đánh thông khoái, kết quả yếu như vậy. Thật nhăm chán. Một đoàn người nhìn xuống mất đi ý thức Trần Mặc, nhẹ nhàng thoải mái trò chuyện với nhau. Mà lúc này, Trần Mặc cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì hắn hiện tại đã tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Đây là một vùng tăm tối yên tĩnh không gian. Liếc nhìn lại, chỉ có vực sâu vô tận. Hắn tại trong vực sâu không ngừng hạ xuống. Mệt mỏi muốn ngủ, cho đến vĩnh hằng. Phế vật, ngươi cứ như vậy nhận thua. Cứ như vậy từ bỏ báo thủ. Cái kia hai cái hung thủ sau màn còn chưa chết, ngươi đang làm cái gì? Đứng lên. Ngươi dạng này như thế nào đi gặp chúng ta chết đi thê tử cùng nữ nhi? Vô số thanh âm vang lên, mỗi một câu nói đều giống như dao cắt giống như đâm vào Trần Mặc tâm ở giữa, đem hắn linh hồn xé rách thành mảnh vỡ. Trần Mặc cố gắng trợn to hai mắt, thế nhưng là mí mắt lại giống như là nặng ngàn cân, làm sao cũng không tránh thoát. Ngươi muốn lực lượng sao? Muốn báo thủ sao? Vậy liền đẩy ra đạo đại môn kia đi. Chúng ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Mê hoặc đến cực điểm ngôn ngữ, lấp đầy Trần Mặc náo hải. Ở phía trước của hắn, chậm rãi xuất hiện năm đạo quan môn. Giờ khắc này, năm tòa cửa lớn đồng thời mở ra. Hiện thực, trong mặt thất, tất cả mọi người không hiểu cảm giác được một trận rét lạnh đột nhiên đánh tới. Ha ha, a a a. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên phá vỡ hiện trường tất cả bình tĩnh. Trần Mặc cười. Ha ha ha. Ha 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 ha. A ha 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 ha. Từ bắt đầu tiếng cười nhẹ, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một loại khó mà ức chế cuồng loạn tiếng cùng thiếu. Trần Mặc nhếch miệng lên, trên mặt hắn giống như dầu sắc hòa tan bình thường, nguyên bản màu vàng sẫm làn da hòa tan, lộ ra phía dưới tái nhợt quỷ dị khuôn mặt, làm cho người ta chú ý nhất, không ai qua được gương mặt hai bên hai đầu thật dài lỗ hổng lớn, tựa như là vừa vặn khép lại vết sẹo. Nhìn xem Trần Mặc trên người những biến hóa này, bốn người chỉ cảm thấy có một loại không hiểu khí lạnh trực tiếp từ đuôi xương cụt vọt tới đỉnh đầu. Bọn hắn cấp tốc lùi bước, gắt gao nhìn chằm chằm còn tại cười to Trần Mặc, con mắt cũng không dám nháy. Trên cánh tay, chân chùi ở bên ngoài bộ phận, lít nha lít nhít lông tơ, giống như lưới đao một dạng loại sáng. Toàn thân cao thấp đều nổi da gà lên, phản phất đặt mình vào bắc cực trong hầm băng. Trần Mặc tả diêu hữu hoàng từ dưới đất đứng dậy, từ đầu tới cuối duy trì lấy quỷ dị cùng thiếu. Trong lúc bất chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm dữ tợn kinh khủng thằng hề khuôn mặt. Vì cái gì nghiêm túc như vậy? Thằng hề gương mặt vỡ ra một tia cười quái dị, cười đến không gì sánh được sán lạ. Cười đến kinh dị làm người ta sợ hãi. Ngày đó, vì thay nữ nhi báo thủ, ta liên tục mở ra không gian ý thức năm đạo cửa lớn, đồng thời thả ra năm cái nhân cách nguy hiểm, sau đó ký ức liền xuất hiện đứt quãng. Đằng sau chuyện gì xảy ra, ta hoàn toàn không biết. Khôi phục lại ý thức thời điểm, liền xuất hiện ở bệnh viện. Xem ra, là 749 cục người xuất thủ, ức chế thể nội những tên kia. Trần Mặc cau mày, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Trước đó chỉ là phóng thích hai nhân cách, liền đem hắn vị chủ nhân này nghiên cứu áp chế không cách nào nắm giữ thân thể, bây giờ dòng ra 6 cái. Chỉ sợ hắn sẽ triệt để bị những nguy hiểm này nhân cách chuyển biến, trở thành một cái từ đầu đến đuôi sát nhân ma. Đình chỉ uống thuốc, sẽ mất đi khống chế đối với thân thể, uống thuốc sẽ mất đi ký ức. Hắn nhất định phải nghĩ đến cân bằng thể nội bọn giá hỏa này phương pháp. Trần Mặc suy tư một lát, trong lúc bất chợt trong đầu linh quang lóe lên, có một ý kiến. Dùng thể nội những cái kia người chính nghĩa nghiên cứu ngăn được kẻ nguy hiểm nghiên cứu, đây có lẽ là duy nhất có thể được phương án. Ở trong cơ thể mình, trừ cái này 6 cái ra hỏa bên ngoài, còn có dòng giá hơn 30 người nghiên cứu, trong này chắc chắn sẽ có bình thường tồn tại, tỉ như trước đó thầy tâm lý cùng cảnh sát. Nương theo lấy một cái ý niệm trong đầu, Trần Mặc tiến vào trong không gian ý thức. 6 vị nhân cách sớm tại nơi này chờ đợi đã lâu. Mỹ thực ra là một tên mặc đắc thể thân sĩ, mang theo một bộ kính mắt viền vàng, lộ ra nho nhã ôn hòa. Nếu như không phải sớm biết đối phương nhân cách nguy hiểm thân phận, chính mình có lẽ thực sẽ bị loại này bề ngoài làm cho mê hoặc. Giá thú, dáng người khôi ngô khác hẳn với thường nhân, sắc bén răng nhọn móng sắc có thể tùy tiện xé nát huyết nục, trong mắt tràn ngập năng lượng. Trò chơi nhà hòa thuận trước đó xuất hiện ở trên màn ảnh hình tượng giống nhau, mang theo quỷ dị con rối mặt nạ, thanh âm buồn cười, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Càng về sau, càng là nguy hiểm. Bác sĩ, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, mang theo âm lanh tàn khốc khí tức, tựa như cỗ máy giết người. Cuối cùng là đeo mặt nạ màu trắng đồ tể, cùng có buồn cười thẳng hề trang dung ăn mặc người biểu diễn. Bọn hắn đều lớn lên cùng Trần Mặc mặt giống nhau như lúc, có thể trên thân khí chất một chút liền có thể nhìn ra thân phận của từng người khác biệt. 44 chén quan môn, bây giờ đã mở ra 6 đạo, còn thừa lại 38 đạo. Trần Mặc cần tại cái này 38 chặng đường, chuẩn xác tuyển ra 6 cái chính nghĩa nhân cách, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn sẽ triệt để biến thành không lý trí chút nào sát nhân ma. Chuẩn bị xong chưa? 6 cái nhân cách nguy hiểm trêu tức nói, theo bọn hắn nghĩ, Trần Mặc làm như vậy, không khác tăng tốc tự thân diệt vong. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trò chơi nhà, chủ động khiêu khích nói: "Ngươi không phải rất ưa thích chơi game sao? Có dám hay không đi ra cùng ta cược một trận?" Hắn câu nói này, để ở đây 6 người nghiên cứu đều là nao nao, nhất là trò chơi nhà, không nghĩ tới lại có một ngày sẽ có người chủ động đưa ra muốn cùng hắn tiến hành một trò chơi. "Ngươi muốn làm sao chơi?" Trò chơi nhà thanh âm là cùng bên ngoài một dạng, trải qua biến âm thanh sau này Trần Mặc thanh âm, mặc dù trải qua biến âm thanh, nhưng y nguyên có thể nghe ra Trần Mặc cảm giác. Loại này chính mình nói chuyện với mình cảm giác, 10 phần cổ quái. Do ngươi thay ta chọn lựa 7 cái nhân cách khác nhau, 7 người này nghiên cứu bên trong nhất định phải có 6 cái người tốt, đồng thời, ngươi có thể cho 7 người này chế định quy tắc, đến tuột cùng nói là láo hay là nói thật, cuối cùng để ta tới quyết định thả ra cái nào 6 người nghiên cứu. Trần Mặc thản nhiên nói. Tấu chương xong, chương 23. Báo thủ vừa mới bắt đầu Trần Mặc thể nội nhân cách số lượng hết thể 44 tên. Trừ bỏ bây giờ đã khôi phục 6 cái, còn có dòng dã 38 cái. Muốn từ cái này 38 dặm, chuẩn xác tìm tới 6 tên chính nghĩa nhân cách cùng tà ác nhân cách cùng nhau chi chống lại. Sai lầm khả năng quá cao. Nhưng nếu như đem phạm vi thu nhỏ đến 7 cái, hắn chỉ cần từ đó tìm tới một cái tà ác nhân cách, liền có thể đạt tới cân bằng. Mà có thể biết nhân cách thân phận, chỉ có trước mặt cái này 6 cái tà ác nhân cách. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không công trợ giúp chính mình. Có thể, đừng quên. Tại 6 cái tà ác nhân cách bên trong, còn có cái vừa chính vừa tà trò chơi nhà. Trò chơi nhà thủ pháp giết người cố nhiên tàn khốc, lại là một loại lấy ác chế ác cực đoan lý niệm. Trong khoảng thời gian này, bị nó đùa chơi chết, phần lớn đều là nghiệp chướng nặng nề người. Không có ngộ thương vô tội. Cho nên Trần Mặc dự định đánh cược một lần, liền cược trò chơi nhà hòa thuận mặt khác 5 người nghiên cứu không giống mới, cũng không phải là tinh khiết ác. So với giết chóc, hắn càng vui tại chế định trò chơi tử vong, thẩm phán tội ác. "Tốt, ta chơi với ngươi." Trò chơi nhà mặt bị mặt nạ che lấp, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ, cũng tự nhiên không cách nào phán đoán hắn hiện tại ý nghĩ. Hắn là một người thông minh, chỉ dùng một chút liền biết Trần Mặc tâm tư. Đúng vậy đến không nói, dạng này trò chơi rất phù hợp khẩu vị của hắn. "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Cơ hội tốt như vậy, chúng ta chỉ cần cái gì đều mặc kệ, liền có thể nắm giữ thân thể, ngươi cần gì phải vẽ rắn thêm chân?" Gặp trò chơi nhà bị Trần Mặc phép khích tướng thành công bước lên hứng thú, một bên mấy cái tà ác nhân cách lập tức sù lông. Vì hôm nay cơ hội này, bọn hắn đợi trọn vẹn 3 năm. Bọn hắn thua không nổi một chút. Bọn hắn cũng không muốn lại trở lại cái kia hư ảo phiêu miểu, không có chút nào thực tế cảm giác trong thế giới đi. "Ý miệng, đừng quên là ai đem các ngươi thả ra." Trò chơi nhà khẽ quát một tiếng, lập tức thanh âm trở nên nghiền ngẫm mà tràn ngập tự tin. "Đừng quên, chơi game, ta mới là chuyên nghiệp. Không chút do dự, hắn từ phía sau 38 tòa trong quang môn lựa chọn ra 7 tòa cửa lớn. "Tới đi, bắt đầu biểu diễn của ngươi, từ đối với ngươi dũng khí khen ngợi, ta có thể cho ngươi 3 lần vấn đề cơ hội." Hắn ngạo mạn ngẩng đầu, chậm rãi nói, "Ngươi có thể bắt đầu phân biệt." "Ừm." Trần Mặc gật gật đầu, nếu như là dạng này, vậy hắn nắm chắc càng lớn hơn. Bây giờ tại trong những người này, có mấy người biết nói dối? Trò chơi nhà trả lời rất đơn giản, hết thảy có 2 người. Trần Mặc gật đầu, biểu thị tự mình biết. Sau đó lại từ trước mặt 7 đạo trong quan môn, chọn lựa 4 tòa quan môn, cũng tạm thời đem bọn hắn mệnh danh là giáp đất bình đình. 38 so 7 xác suất, thu nhỏ là 1/7. Mà bây giờ, chính mình lần nữa đem 7 phần là 4, như cái này một cái duy nhất nhân cách nguy hiểm ở trong đó, xác suất liền lần nữa thu nhỏ là 4/1. Nếu không có, xác suất thì là 3/1. Bây giờ tại trong những người này, có mấy người nói là nói thật? Trần Mặc hỏi lần nữa. Một cái. Trò chơi nhà lần nữa trả lời, giống như là có chút chờ mong sau đó Trần Mặc biểu hiện. Trần Mặc quay đầu hỏi chính mình vấn đề thứ 3. Các ngươi trong 4 người, ai là nhân cách nguy hiểm? Giáp, không phải ta. Ất, là Giáp. Bính, không phải ta. Đinh, là Ất. Vậy ta biết. Trần Mặc lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Đây thật ra là một cái phi thường kinh điển logic để, tên gọi ai là tiểu thâu. Tại chỉ có một người nói thật ra tình huống dưới nếu Giáp là tiểu thâu, như vậy Ất cùng Bính nói đều là nói thật, cùng chỉ có một người nói chính là nói thật mâu thuẫn. Nếu Ất là kẻ trộm, như vậy Giáp, Bính, Đinh nói đều là nói thật, cũng cùng chỉ có một người nói chính là nói thật mâu thuẫn. Nếu Bính là kẻ trộm, như vậy chỉ có Giáp nói chính là nói thật. Cho nên, Bính là kẻ trộm. Căn cứ trở lên suy đoán, có thể đánh giá ra Bính là nhân cách nguy hiểm. Cho nên trừ Bính bên ngoài 6 người nghiên cứu, đều là người tốt nghiên cứu. Xác định ý nghĩ trong lòng về sau, Trần Mặc không chút do dự, tại chỗ mở ra mặt khác 6 đạo cửa lớn. Gia hỏa này làm sao lại biết? Nhìn thấy Trần Mặc làm ra lựa chọn chính xác, 6 tên nhân cách nguy hiểm đều là lộ ra cực độ kinh ngạc. Nhất là tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay trò chơi nhà nếu không phải còn có mặt nạ che lớp diện mạo, lúc này chỉ sợ mặt đều là tái nhợt. Chính mình thế mà tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bại bởi bị hắn cho rằng là phế vật chủ nhân cách. Theo chói mắt bạch quang, 6 đạo nhân cách nguy hiểm lần nữa bị áp chế. Trần Mặc rốt cục triệt để nắm giữ bộ thân thể này. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc biết 6 tên nhân cách nguy hiểm năng lực. Vậy mà đều là lấy hắn đã từng nhìn qua phim kinh dị bên trong hung thủ làm nguyên mẫu. Thí dụ như, trí thông minh cực cao, có thể chế tạo tinh diệu cơ quan, không cần ra mặt liền có thể giết người trò chơi nhà, kỳ thật chính là lấy cơ điện kinh hồn dựng thẳng cơ làm nguyên mẫu tồn tại. Còn lại 5 người nghiên cứu, cũng mỗi người mỗi vẻ. Giá thú, năng lực tựa như là phương Tây trong truyền thuyết người sói cùng hấp huyết quỷ dung hợp. Lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực cực mạnh. Liên hoàn sát thủ, giáp tinh thông các loại kỹ xảo giết người. Hồi hồn thằng hề, lấy địch nhân sợ hãi làm thức ăn, đối thủ càng là sợ hãi, càng là không cách nào chiến thắng hắn, trái lại nếu là trong lòng không có chút nào sợ hãi, nó cùng du lạc viên trung phổ thông thằng hề không có gì khác biệt. Cái cuối cùng chính là có bất tử chi thân kiệt sâm. Coi như bị chặt bên dưới đầu, thiên đao vạn quả, cũng vô pháp đem nó giết chết. Những năng lực này không thể bảo là không khủng bố, tùy ý chọn một cái xuất ra đi đều là đủ để kết thúc hết thể tồn tại. Nhưng năng lực như vậy, lại vẫn cứ toàn bộ tụ tập đến cùng là một người trên thân. Trần Mặc khỏe miệng có chút dương lên, hiện tại là hiệp 2 bắt đầu. Trong cơ thể mình những người này nghiên cứu, có lẽ năng lực đều rất biến thái, nhưng bọn hắn trong tính cách đều có thiếu hụt. Giữ thẳng cơ quá mức tiêu căng tự đại, rất ưa thích đùa bỡn nhân tính, lúc này mới cho Đường Triệu ra cái kia 2 cái tiểu xúc sinh lưu lại còn sống hy vọng. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đem 3 cái tiểu xúc sinh đưa tiến địa ngục, lại đem bọn hắn phía sau gia tộc từng cái diệt trừ. Dã thú lại càng không cần phải nói, trừ lực lượng bên ngoài căn bản cũng không có đại não, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Phàm là địch nhân cho hắn thiết trí bẫy dập, đều sẽ chủ động đưa đi lên cửa. Mặt khác mấy cái tà ác nhân cách cứ việc bây giờ còn không có tiếp xúc, chung quy cũng giống như vậy. Bọn gia hỏa này, nói rõ một chút, chẳng qua là nhân cách của hắn phân liệt sản phẩm, thậm chí cũng không thể tính làm một cái người bình thường. Làm sao có thể cùng hắn bị chủ nhân này nghiên cứu so sánh? Trần Mặc khỏe miệng dò dỉ ra mỉm cười. Từ giờ trở đi, mới là thuộc về hắn chân chính báo thủ. Lần này mục tiêu của hắn là chú ý, Triệu, Đường, Tam đại gia tộc, tất cả mọi người. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là tại ý thức trong không gian hoàn thành. Trong hiện thực vẹn vẹn một sát na thời gian trôi qua, Trần Mặc mở mắt ra, ý nguyên một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Ai cũng không biết, hắn hiện tại đã đồng thời tỉnh lại thể nội 12 người nghiên cứu, đạt đến triệt để cân bằng. Dù cho không dùng nước chế tề, cũng sẽ không lại cảm nhận được trước đó đau đầu như vậy muốn nứt cảm giác. Thậm chí, hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ 12 người ô năng lực. Thấu chương xong, chương 24. Thoát đi bệnh viện tâm thần kế hoạch ra hỏa này, ta đến là muốn cảm tạ hắn đến. Nếu là không có hắn lần này ám sát, chính mình chỉ sợ còn không có biện pháp đơn giản như vậy nhớ tới chuyện quá khứ. Trở lại hiện thực Trần Mặc, nhìn xem trước mặt nơm nớp lo sợ Cố gia sát thủ. Cố gia không nguyện ý buông tha hắn, điểm ấy nằm trong dự đoán của hắn. Bọn hắn đều là con nữ như người, phương diện nào đó tới nói, ý nghĩ của bọn hắn là giống nhau. Trần Mặc biết, Cố gia sẽ không bỏ qua chính mình, chính như cùng hắn cũng sẽ không bỏ qua Cố gia, còn có mặt khác 2 cái xuất sinh. Thuần phục thể nội 6 cái không ổn định nhân cách, hiện tại Trần Mặc trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Không giống trước đó nửa điên ma bộ dáng, hắn cũng có thể tỉnh táo lại đi bố cục chuyện kế tiếp. Trải qua một lần đánh cỏ động rắn, 749 cục phòng ngự so với trước đó, sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm mật. Muốn chạy trốn đi ra độ khó tự nhiên cũng liền cao hơn một chút. Bất quá đây đối với hiện tại Trần Mặc mà nói, không tính vấn đề quá lớn. hắn suy nghĩ chính là ứng đối ra sao thoát đi sau khi đi ra ngoài, đến từ bốn phương tám hướng vây bắt. Hắn giết La Long, đắc tội cổ võ giới tông sư, đồng thời còn muốn đối mặt 749 cục dị nhân, tam đại gia tộc sát thủ. Hiện tại hắn người tại bệnh viện, Cố gia sát thủ đều có thể lẻn vào đến nơi này đến, chớ nói chi là sau khi rời đi. Dưới loại tình huống này, muốn báo thủ khó như lên trời. Như vậy người này nên xử lý như thế nào đâu? Trần Mặc ánh mắt lại thả lại Cố gia phái tới ám sát hắn sát thủ trên thân. Sát thủ này còn không biết, bởi vì chính mình xuất hiện, không chỉ có dẫn đến nguyên bản mất đi ký ức Trần Mặc nhớ tới hết thảy, càng làm cho hắn tiến thêm một bước, đồng thời nắm giữ 12 người ô năng lực. Chỉ biết mình lần này, xem như để Cố gia cho hố, thuê hắn thời điểm, nói là một cái mất đi ký ức phổ thông bệnh tâm thần hoạn. Kết quả đến một lần, ngươi quản cái này gọi bệnh tâm thần hoạn. Nhà ai bệnh tâm thần mắc đến bắt cực quyền lên tay. Đánh hắn nghề nghiệp này sát thủ cùng đánh nhi tử một dạng. Chính mình lần này xem như bại. Sát thủ cắn răng một cái nhắm mắt lại, hắn nhận, tài nghệ không bằng người, trách được ai. Nhưng hắn từ từ nhắm hai mắt thật lâu, cũng không có chờ đến Trần Mặc sát chiêu. Mở mắt ra, đối phương thế mà phất phất tay ra hiệu hắn rời đi. Giang Sơn không thay đổi nước biết chảy dài, hữu duyên gặp lại. Hắn lập tức quay người chạy như bay, sợ một giây sau Trần Mặc liền đổi ý nghĩ. Trần Mặc hay là quyết định đem nó thả đi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hôm nay ở chỗ này giết đối phương, cái kia Vương Tiểu Minh tất nhiên sẽ phát giác được dị thường. Đối với hắn như vậy ngày sau kế hoạch phi thường bất lợi. Hiện tại khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến. Các loại sát thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đảo tẩu về sau, Trần Mặc lúc này mới giả bộ như đầu đau muốn nước ngã lăn xuống đất, cố ý phát ra to lớn thanh âm. A. Giờ phút này hình dạng của hắn, tựa như một cái bị đau ngất đi người bị bệnh tâm thần. Cho đến lúc này, phòng bệnh tiếng cảnh báo lúc này mới vang lên. Ngay tại trong phòng quan sát ngủ gật bệnh viện hộ công tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn thấy giám sát bên trong hình ảnh, lập tức bị hù đứng lên. Một bên hô người, một bên phóng tới thang máy. Sau một lát, trong bệnh viện hộ vệ nhau nhau đổ tới. Bọn hắn cũng không tùy tiện xâm nhập, mà là trước thông qua cửa sổ quan sát tình huống. Xác nhận Trần Mặc đã hôn mê về sau, lúc này mới đẩy cửa vào. Tình huống như thế nào? Tại sao phải có sát thủ chui vào chúng ta nơi này? Vương Tiểu Minh ít có cảm xúc kích động, hắn tức giận nhìn chằm chằm phụ trách xem xét giám sát hộ công. Cũng không phải hắn đến cỡ nào quan tâm Trần Mặc, mà là sợ sệt sát thủ hội kích thích đến Trần Mặc thể nội những cái kia nhân cách nguy hiểm. Đến lúc đó lại đem gây nên một phen tổn thất. Hộ công mồ hôi trên trán tí tách rơi xuống, Vương giáo thụ, đối với, có lỗi với, là, ta lười biếng. Đúng. Vương Tiểu Minh vung tay chính là một bàn tay quạt tới. Ngu xuẩn, hiện tại còn nói những này có làm được cái gì, mau đem sát thủ kia đổi tới, cha rõ ràng đến cùng là ai lá gan lớn như vậy. Là, Vương giáo thụ, ta lập tức đi làm. Chấm đã. Ngay lúc này, một mực nằm tại trên giường bệnh Trần Mặc lại đột nhiên ngồi dậy. Hắn ôm đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh, giảng dạy, ta giống như nhớ tới rất nhiều chuyện. Người Vương Tiểu Minh trừng to mắt nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn ngập rung động cùng kinh hãi. Còn lại mấy vị hộ công cũng giống vậy. Gia hỏa này sẽ không phải thật nhớ tới thân phận của mình rồi đi. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng vô hạn cảnh giác, không để lại dấu vết cách xa Trần Mặc một chút phạm vi. Trần tiên sinh, người nhớ ra cái gì đó? Vương Tiểu Minh hỏi dò. Mà Trần Mặc nhìn xem đám người dạng này một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, trong lòng chế giễu, trên mặt y nguyên giả bộ như một bộ hoảng hốt bộ dáng. Ta vừa rồi làm một cái giấc mơ kỳ quái, trong ngộng ta giống như cái gì? Trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm mất tự nhiên. Vương Tiểu Minh càng là không để lại dấu vết lui lại đến đám người sau lưng. Ta giống như bụng có chút đói bụng. Đám người lại là ở chung quanh một phen đã kiểm tra sau đó đối với Trần Mặc cực kỳ an ủi một trận, lúc này mới rời đi. Trần Mặc thì nằm tại trên giường của mình, cùng thể nội nhân cách trao đổi. Sáu cái chính nghĩa nhân cách, không chỉ có thể cho hắn trợ lực, còn có thể cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Chủ thể, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm kiếm một chút minh hữu, lấy một người lực lượng đối kháng toàn bộ 749 cục hay là quá mức đơn bạc. Thức tỉnh sáu cái chính nghĩa nhân cách bên trong, có mấy cái là người quen biết cũ. Thân phận của bọn hắn chính là trước đó trợ giúp Trần Mặc tìm kiếm chân tướng mấy cái. Thế nhưng là ngay lúc đó Trần Mặc bị cừu hận chỗ tràn ngập, hoàn toàn bị cái kia sáu cái nhân cách nguy hiểm mang theo chạy, cuối cùng càng là trực tiếp mất khống chế, bọn hắn nói lời thật sự là không dùng được. Ta cũng muốn qua vấn đề này, thế nhưng là nơi nào có minh hữu của chúng ta? Trần Mặc nhìn xem Trần nhà trắng đoán, lắc đầu, hắn lại làm sao không nghĩ tới vấn đề này. Lâm An thị tam đại gia tộc, tổ chức dị nhân. Hắn còn giết một cái gì tông sư, chỉ sợ tại cổ võ giới cũng là nổi tiếng xấu. Bọn gia hỏa này không tìm đến hắn báo thù đều tính từ bi. Chớ nói chi là cùng hắn kết minh. Chủ thể ngươi quên ngươi bây giờ thân ở địa phương nào sao? Ý của ngươi là, giống như ta, bị bệnh viện lừa gạt bệnh nhân bị nhân cách của mình ngần ấy phát, Trần Mặc lập tức như sấm có đỉnh. Đúng a, còn có những này trong bệnh viện cùng hắn cộng đồng kinh lịch bệnh hoạn. Đối với không cách nào nắm giữ dị nhân, 749 cục xử lý biện pháp là đem bọn hắn biến thành bệnh tâm thần, vĩnh viễn giam giữ tại bệnh viện. Liên như là trước đó hắn đã từng hoài nghi mình có phải thật vậy hay không điên rồi, cho nên huyễn tưởng ra hết thảy. Chính mình chỉ cần đem dị nhân tồn tại chân tướng báo cho đám người, lại đem trong bệnh viện giam giữ tất cả dị nhân phong thích, gây nên hỗn loạn. Dạng này hắn liền có thể không hề cố kỵ tiếp tục báo thủ. Nghĩ rõ ràng hết thảy, trong con mắt của hắn không còn mê mang. Sau đó hắn cần làm chính là điều tra ra trong bệnh viện đến tột cùng có cái nào dị nhân đều bị giam giữ ở nơi nào. Toàn bộ kế hoạch hắn cần dùng thượng tam thứ gì, một bệnh nhân tư liệu, bệnh viện địa đồ, còn có mở ra tất cả mọi người phòng bệnh chìa khóa. Nơi này bất tưởng, cửa sổ đều là do đặc thù vật liệu chế, chính mình có thể sử dụng man lực trực tiếp xông ra đi, những người khác liền không nhất định. trước hai cái đều tốt xử lý, chính mình chỉ cần tại ban ngày hoạt động thời điểm lưu ý một chút, liền có thể đại khái hiểu rõ. Nhưng cái cuối cùng chìa khóa, chỉ có giảng dạy Vương Tiểu Minh trên thân mới có. Đối phương tại bệnh viện địa vị cực cao. Nghe nói là bởi vì chính mình chuyên môn từ thượng kinh điều đến. Mỗi lần xuất hiện, bên người tất có ẩn tàng hộ vệ tồn tại. Vừa rồi xông vào phòng bệnh những cái kia hộ công, mỗi cái trên tay đều có vết chai, xem xét chính là quanh năm người tập võ. Ngày kế tiếp, Húc Nhật Đông Thăng. Bệnh viện tâm thần sáng sớm, một mảnh bận rộn. Trần Mặc cũng là lần đầu đi vào hoạt động khu, trước đó hắn một mực khinh thường tại cùng chung quanh những này phổ thông bệnh tâm thần hoạn tiếp xúc. Hắn thấy, hắn chỉ là nhân cách phân liệt, cùng những đồ đần này ngớ ngẩn hay là có khác biệt. Thả ta ra, ta không có bệnh, ta là siêu năng lực giả. Nam nhân kêu la âm thanh, nhất thời hấp dẫn Trần Mặc chú ý hắn tại chỗ hiếu kỳ bu lại. Mà nam nhân nhìn xem chung quanh có người đứng ngoài quan sát, kêu càng thêm ra sức. Ta có thể tại không lưu lại bất kỳ vết thương nào tình huống dưới hút ra thân thể người khác bên trong máu tươi. Ta không có nói đùa, ta hoài nghi ta là huyết tộc. Không tin ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Nói đi hắn đột nhiên cắn hộ công tay, há mồm thời điểm trong miệng chảy xuống máu tươi, cứ việc chỉ có một chút, có thể xác thực đổ máu. Trần Mặc định tình xem xét, hộ công trên cánh tay thật đúng là không có vết thương. Chẳng lẽ đối phương nói là thật? Hắn trợn mắt hốt mồm, còn có loại này hiếm thấy siêu năng lực. Máu cọp lông tộc, lợi chảy máu nói như thế tươi mát thoát tục. Hộ công liếc mắt, không lưu tình chút nào đâm thủng nam nhân lời nói. Trần Mặc, hắn thất vọng lại đi hướng một đầu khác ngay tại khoác lác bệnh tâm thần người bệnh bầy. Không phải chúng ta cùng ngươi thổi, ta làm 20 năm thợ điện, có hay không điện, ta vừa sở liền biết, nhìn kỹ. Nói đến đây tên bệnh hoạn chính là đưa tay sở về phía trên vách tường cảm tấm. Xì 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 tư. Theo hồ quang điện chớp động âm thanh, hắn tại chỗ nôn lên bọt mép đến. Một giây đồng hồ sau nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đối phương, Trần Mặc khỏe miệng có chút run rẩy. Các ngươi xác định bọn gia hỏa này có thể trở thành đồng đội của ta? Trần Mặc thể nội nhân cách cũng là một trận trầm mặc. Đằng sau Trần Mặc lại chứng kiến cốt chất tăng sinh thi cốt mạch giác tỉnh giả, thần kết sỏi kim đan đại tu, có thể ý niệm thao túng thân thể của mình di động ít dần dậy. Chạy một vòng xuống tới, Trần Mặc một viên nỗi lòng lo lắng triệt để lạnh, xem ra trông cậy vào bọn gia hỏa này là chỉ nhìn không lên. Nếu là dạng này, chúng ta còn có một cái phương án. Giảng. Trần Mặc có chút mỏi lòng đạo. TV. Mỗi một cái bệnh nhân trong phòng đều có một máy TV, chúng ta chỉ cần nghĩ đến biện pháp xâm lấn tất cả phòng bệnh màn hình TV, đem chúng ta cùng 749 cục dị nhân hình ảnh chiến đấu truyền bá, tự nhiên có thể tỉnh lại những dị nhân kia ý thức. Dạng này liền không cần từng bước đi tìm, chìa khóa cũng miễn đi, nếu là ngay cả phòng bệnh đều không thể đào thoát, như vậy thả bọn gia hỏa này đi ra cũng vô dụng. Chúng ta muốn là chất lượng mà không phải số lượng. Biện pháp tốt. Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, hacker kỹ thuật vừa vặn hắn có năng lực như vậy. Bất quá cần kêu lên một cái lão bằng hữu. Vào đêm, Trần Mặc tại ý thức không gian đơn độc gặp mặt chính mình trò chơi người nhà nghiên cứu. Thấu chương xong, chương 25. Kế hoạch bắt đầu, đứt quãng sau hồi ức ngươi là đến chế rêu ta sao? Từ khi thể nội nhân cách cân bằng, Trần Mặc đối với phương này không gian ý thức nắm giữ cũng biến thành càng thêm thuần thục. Hắn có thể cách ly nhân cách khác, sáng tạo ra một cái đơn độc không gian. Lúc này, ở trước mặt hắn chính là trò chơi nhà nhân cách. Không, ta là tới cảm tạ ngươi. Trần Mặc mang trên mặt ý cười, trò chơi nhà thanh âm thì hơi cảm thấy có chút cổ quái. Cảm tạ ta? Cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta giúp ngươi giết cái kia Cố gia nha đầu. Trần Mặc lắc đầu. Đó là trò chơi nhà sau mặt nạ con ngươi để lộ ra nghi hoặc cũng không hiểu. Ta là tới cảm tạ ngươi ngày hôm qua nhắc nhở. Trần Mặc sau khi nói xong, trò chơi nhà tựa hồ là ngây ngẩn cả người, sau đó là đột nhiên cười một tiếng. Ngươi vì cái gì xác định như vậy ta là cố ý thua ngươi, mà không phải thật? Đối mặt vấn đề này, Trần Mặc lắc đầu, từ ý niệm biến hóa trên ghế đứng lên, nói ra kết luận của mình. Ngay từ đầu ta xác thực có đánh cược thành phần, nhưng thẳng đến ngươi nói ra cho ta ba cái vấn đề cơ hội, ta dám khẳng định, ngươi cùng cái kia mặt khác năm cái không giống mới. Một cái am hiểu nhất đùa bỡn lòng người ra hỏa, như thế nào lại là một cái tự cao tự đại đến không cách nào dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích tính cách đâu? Cho nên ta dám xác định, ngươi là một đầu hất lên ra sói dê. Trần Mặc cuối cùng dừng ở trước bàn, nhìn xuống trước mặt trò chơi nhà. Đối phương nguyên hình là cưa điện kinh hồn bên trong dựng thẳng cưa, mà trong điện ảnh dựng thẳng cưa cũng không phải là đơn thuần sát nhân ma, mà là tại thẩm phán tội ác. Xuyên thấu qua mặt nạ, cùng mặt nạ phía sau cặp tia màu xanh thẳm con ngươi tương giao hợp thành. Trần Mặc dám khẳng định, 12 người ô chân chính tỷ lệ không phải lục bị lục, mà là 7-5, 7 cái chính nghĩa nhân cách so 5 cái nhân cách nguy hiểm. Sau một lát, ha 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 ha, ngươi thắng, trước đó đến là ta xem thường ngươi. Không đối, chúng ta đều xem thường ngươi, ngươi rất lợi hại. Trò chơi nhà sau mặt nạ truyền đến tiếng cười, không ngừng vỗ tay, hắn ngẩng đầu, chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm lý tính, bình tĩnh như nước khuôn mặt. Loại kia trải qua máy biến thanh tận lực điều tiết khống chế qua khó nghe thanh âm cũng biến mất theo, thay vào đó là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, để cho người ta cảm giác mới mẻ thanh âm. Chỉ gặp mặt trước trò chơi nhà người mặc áo sơ mi trắng cùng bụi quần tây, tóc đen mềm mại, lông mi tuấn tú, một bộ thư quyển khí chất, để cho người ta không tưởng tượng nổi, đã từng những cái kia để cho người ta dùng mình, đùa bỡn nhân tính cơ quan lại là người trước mặt này xúc vô hại thanh niên cách làm. Đương nhiên, mặt của hắn y nguyên cùng Trần Mặc giống nhau như lúc, chỉ là khí chất bên trên có hoàn toàn khác biệt. Trần Mặc cúi đầu xuống chăm chú không gì sánh được nói, ta cần ngươi. Lại là một ngày trôi qua, nửa đêm bệnh viện tâm thần an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có trong hành lang ngọn đèn hôn ám lóe ra, ngẫu nhiên mấy đạo tiếng hít thở. Vâng anh, nương theo một tiếng to lớn nổ vang, còi báo động chói tai vang lên. Không xong, là 001 phòng bệnh, hắn lại chạy ra ngoài. Nhanh, phong tỏa bệnh viện tất cả lối ra, tuyệt không thể để tên kia chạy đi. Ồn ào tiếng bước chân bên trong, cả tòa bệnh viện tâm thần loạn tung tung khéo. Nguyên bản đã rơi vào trạng thái ngủ say bọn hộ vệ nhau nhau bị bừng tỉnh, sau đó vội vàng rời giường. Bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là phong tỏa cửa ra vào. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Mặc bạo tẩu, tất nhiên là khôi phục ký ức, như vậy hiện tại đối phương sẽ đi làm khẳng định là báo thủ. Liên như là lần trước bạo tẩu một dạng. Nhanh nhanh nhanh, mỗi một góc đều đừng buông tha, một con rồi cũng đừng thả ra. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này bọn hắn điều tra không gì sánh được cẩn thận. Dù sao lần trước, Trần Mặc liền từng nên ngang từ trước mặt bọn hắn rời đi một lần. Để bọn hắn tất cả mọi người dự kiến không đến chính là, lần này Trần Mặc mục tiêu căn bản không phải chạy ra bệnh viện, mà là muốn phá hủy nơi này. Thả ra nơi này tất cả bị lửa bịp dị nhân. Hắn hiện tại đã thuận lợi lẻn vào đến bệnh viện phòng điều khiển chính, nơi này có thể nhìn thấy bệnh viện các ngõ ngách máy giám sát, đồng thời cũng khống chế mỗi cái bệnh nhân trong phòng đồ điện. Đáng nhắc tới chính là, Trần Mặc lần trước thoát đi bệnh viện, loại kia có thể giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại năng lực, cũng là thuộc về trò chơi người nhà nghiên cứu. Chính là bởi vì năng lực như vậy, mới có thể để cho hắn nhẹ nhõm ẩn nấp nhập đám người, thoát khỏi chính mình người thiết kế trò chơi hiểm nghi, làm chính mình từ đầu đến cuối ẩn thân tại phía sau màn. Mà năng lực như vậy, vào lúc này bị quấy như là một nồi loạn cháo bệnh viện, nhất là áp dụng. Nhẹ nhõm đánh ngất xỉu phòng điều khiển bên trong thủ vệ, Trần Mặc đi vào trước bàn máy vi tính, ngón tay giống như luyện chuyển nhảy múa giống như tại trên bàn phim đánh, ngắn ngủi 2 giây liền xâm nhập bệnh viện hệ thống. Liên tiếp phá hủy mấy đạo tường phòng ngự đằng sau, Trần Mặc tìm tới chính mình đồ vật muốn. Một phần danh sách. Quả nhiên, những bệnh nhân này đều là sau khi thức tỉnh dị nhân. Liếc nhìn danh sách, Trần Mặc tự lẩm bẩm một câu. Tại trên phần danh sách này, còn có một phần hồ sơ tư liệu, phía trên viết đầy từng cái dân gian dị năng giả thân phận, độ nguy hiểm bình xét cấp bậc. Trần Mặc ở trong đó tìm tới chính mình hồ sơ, hắn độ nguy hiểm lại là cao nhất S cấp. Sau đó Trần Mặc lại đang trong đó tìm được một cái đặc biệt địa chỉ internet. Phía trên ghi chép hạ quốc tất cả dị nhân bao quát cổ võ tông sư xếp hạng. Hắn lập tức nhớ kỹ địa chỉ trang web này, nhưng cũng không có quên trước chuyến này tới mục đích. Trải qua một phen tìm kiếm, Trần Mặc tại bệnh viện trong kho tài liệu tìm tới chính mình đồ vật muốn. Phía trên là ngày đó chính mình cùng 749 cục cái kia 4 tên dị nhân đối chiến hình ảnh. Đây là ngay cả Trần Mặc chính mình cũng không biết nội dung, dù sao hắn lúc đó tiến nhập hoàn toàn mất khống chế trạng thái, cả người tại chỗ đứt quãng. Nương theo lấy cái cuối cùng bàn phím đánh xuống, tất cả phòng bệnh màn hình TV đều bị khống chế. A, hôm nay đổi đài. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới trong bệnh viện bệnh hoạn chú ý, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là toàn bộ bệnh viện đều loạn cả lên. Chỉ tiếc bọn hắn đều bị giam tại trong phòng bệnh, đụng không được náo nhiệt. Những người này thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt, ai, cái kia không phải Vương giáo thụ sao? Vương giáo thụ làm sao đi đóng phim? Còn có vũ khí, chẳng lẽ là phim Hollywood? Hoặc, thế mà còn có người sói, chờ chút hình ảnh này như thế mơ hồ, không phải là chân thực video đi. Tất cả mọi người đem lực chú ý tụ tập tại video nội dung bên trên. Bao quát Trần Mặc, lúc này bệnh viện bọn hộ vệ đều đang nóng nảy loại bỏ các địa phương lối ra, không có tinh lực quản bọn họ những bệnh nhân này. Càng không cách nào phát hiện, Trần Mặc ngay tại thông qua loại đường tắt này, cáo chi chỗ này trong bệnh viện tâm thần tất cả bệnh hoạn, thế giới chân tướng. Ha ha ha, ha 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 ha. Trong video Trần Mặc máu me khắp người, điên cuồng từ trong vũng máu bò lên. Đột nhiên biến ảo giữ tận khuôn mặt để ở đây 4 tên dị nhân nhao nhao cảm thấy sợ hãi lui lại một bước. Mà lúc này Trần Mặc chính tiến hành buồn cười thằng hề biểu diễn. Chỉ gặp hắn đầu tiên là một trận dậm chân tại chỗ, phất phất tay, lại làm bộ móc túi động tác, sau đó chỉnh trọng việc lấy ra một cái đồ vật. Trong tay của hắn không có cái gì, lại phảng phất tại cầm một viên tiết khí khí cầu, hắn đem khí cầu đặt ở bên miệng, từng chút thổi đại. Cái này trong ba người, hóa thân kia người sói nam nhân hoảng sợ nhìn xem chính mình nở lớn bụng. Nương theo lấy Trần Mặc động tác, bụng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Thấu chương xong, chương 26. Nhân vật nguy hiểm, so tông sư còn nhanh kỹ thuật giết người cứu. Cứu ta. Nương theo lấy cái bụng bị trống càng lúc càng lớn. Trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng thống khổ, cả người phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ rớt. Đây là thứ quỷ gì? Đám người khó có thể lý giải được cảnh tượng trước mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể lại như thế tiếp tục chờ xuống dưới, đồng bạn liền muốn tươi sống chết tại trước mắt bọn hắn. Người quái vật này có chừng có mực đi. Nam nhân một trưởng vỗ trên mặt đất, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, một tầng băng xương không ngừng lan tràn, hướng phía trước Trần Mặc phủ tới. Một nam nhân khác phản ứng cũng rất nhanh, hướng về hư không nắm tay, bốn phía tất cả sắt thép toàn bộ biến hình, hóa thành bén nhọn lưỡi dao. Chỉ nghe hưu một tiếng vang lên, vô số lưỡi dao hướng phía Trần Mặc đâm tới. Cùng lúc đó, cái cuối cùng nữ dị nhân cũng xuất thủ, đem dị năng phát huy đến cực hạn. Thương hực liệt hỏa từ từ bay lên, nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không khí, phản phất có thể hòa tan hết thảy. Nhưng mà, không dùng, hoàn toàn không dùng, cái gọi là núi đao biển lửa đối với hiện tại Trần Mặc hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đây chính là thằng hề nhân cách năng lực, địch nhân càng sợ hãi, nó thì càng cường đại. Trong phòng điều khiển chính, quan sát trận chiến đấu này Trần Mặc như có điều suy nghĩ. Thằng hề năng lực, nói biến thái cũng biến thái, nói gân gà cũng gân gà. Phương châm chính một cái tin tức kém. Một khi bị người nắm giữ quy luật, vậy hắn liền triệt để mất đi tất cả sức chiến đấu. Dũ khí là đánh bại thằng hề biện pháp duy nhất, cũng có thể đưa nó gọi biểu diễn sư. Thông qua chính mình biểu diễn, dẫn dụ lên lòng người đấy lớn nhất sợ hãi, từ đó trở thành địch nhân vĩnh viễn ác ngộng. Cùng Trần Mặc đồng thời quan sát trận chiến đấu này, còn có bệnh viện còn lại đám bệnh hoạn. Bọn hắn phần lớn kinh lịch đều cùng Trần Mặc một dạng, bị 749 cục người lừa gạt, dùng cái gọi là ức chế tề, đem nguyên bản người bình thường hiển nhiên biến thành tên điên. Cho đến chết, cũng vô pháp nhìn rõ trận tướng. dạng này thật đáng buồn vượt qua cả đời. Mà Trần Mặc đem hết thể bày ở những bệnh hoạn này trước mắt, lựa chọn ra sao liền xem bọn hắn. Ta không có điên, siêu năng lực là thật. Máy giám sát bên trong cái thứ nhất thức tỉnh dị nhân xuất hiện. Để Trần Mặc ngoài ý muốn chính là gia hỏa này lại là lúc trước hắn đụng vào cái kia thợ điện. Hoảng sợ thế nhân có biết cảnh báo đã ở nộ lôi dài vừa mình. Nam nhân nâng lên hai tay, trong phòng bệnh tất cả ánh đèn toàn diện đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó một đạo kinh lôi đột ngột xuất hiện, đùng, sấm sét vang dội, đinh hai nhức óc, cả tòa bệnh viện tầng lầu đều kịch liệt lắc lư mấy lần. Năng lực của người này cùng trong tấm hình nữ nhân kia một dạng, cũng có thể thao túng nguyên tố tự nhiên lực lượng, thậm chí so nữ nhân kia còn kinh khủng hơn. Trần Mặc lập tức hai mắt tỏa sáng, đem tư liệu của đối phương điều đi ra. Lôi diễm, số ID 10 lôi hệ dị năng giả. Lần đầu thức tỉnh là tại 2 năm trước một lần khẩn cấp điện lực sửa gấp công trình bên trong, bất hạnh bị cao thế điện kích bên trong. Song lần này sự cố cũng không có để hắn như vậy mất mạng, ngược lại thân thể của hắn giống như là vòng xoáy một dạng không ngừng hấp thu từ 4 phương 8 hướng truyền lại trở về điện cao thế lực. Cuối cùng cả một cái thành thị điện lực toàn bộ hao hết, hay là dựa vào từ mặt khác tỉnh thành mất điện, mới không có gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Nguyên lai năm đó bệnh viện đột nhiên mất điện là nguyên nhân này. Trần Mặc hồi nghĩ tới, lúc đó trên internet hoàn toàn chính xác có không ít người chụp tới Lâm An thị cao nhất đế quốc cao ốc bên trên, có tiên nhân độ kiếp hình ảnh. Thì ra là hắn. Trần Mặc lại chú ý tới, cái này gọi lôi diễm ra hỏa số ID là 10. Cái này tựa hồ đại biểu cho dị năng giả xuất hiện thời gian, chính mình là 1, đại biểu hắn là trên thế giới này cái thứ nhất dị năng giả. Đối phương là 10, cũng chính là cái thứ 10. Chỉ tiếc bọn hắn thức tỉnh về sau mỗi ngày phục dụng bệnh viện ức chế tề, nhiều năm như vậy dị năng từ đầu đến cuối không có đạt được quá nhiều tăng trưởng. Nhưng liền xem như dạng này, đối phương y nguyên có đứng hàng tại 50 vị trí đầu thực lực. Chí ít trong màn hình nữ nhân, không phải là lôi diễm đối thủ. Liên đệ bọn hắn trước nào đi, gây càng lớn càng tốt. Trần Mặc nhìn xem máy giám sát bên trong hình ảnh lộ ra cười lạnh. Sau đó lực chú ý lần nữa rơi xuống, ngày đó đứt quãng về sau phát sinh sự tình. Lúc này, 4 người dần dần quen thuộc thằng hề kinh khủng bề ngoài, chiến đấu cũng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên ưu thế của hắn rất rõ ràng, thiếu hụt cũng tương tự rất rõ ràng. Đó chính là không thể tiến hành bền bỉ chiến đấu, phàm là ngay từ đầu không có nghiền sát địch nhân từ từ quen đi công kích của ngươi phương thức, liền sẽ không lại có trước đó sự sợ hãi ấy. Mà lại một số thời khắc sẽ còn gặp gỡ, con thỏ ép cũng cắn người tình cảnh. Trên thế giới này không có người nào là không sợ chết, nhưng nếu như một người biết mình lập tức liền muốn chết, vậy cái này một khắc, đem không người có thể làm cho hắn khuất phục. 4 tên dị nhân cũng là đồng dạng đạo lý, bọn hắn dù sao cũng là xếp hạng 50 vị trí đầu tồn tại, lại là 749 cục đặc thù thành viên, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Từ từ liền lôi trở lại giữa song phương chiến lệnh. Biểu diễn nhà, nên hạ tràng. Hiện tại giờ đến phiên người kế tiếp nghiên cứu. Xuất hiện. Trần Mặc biểu lộ tập trung tinh thần, sẽ là ai chứ? Mỹ thực gia, bác sĩ, đồ tể. Ánh mắt sắc bén, túc sát khí chất. Hai thanh thật dài dao giải phẫu là vũ khí của hắn. Cái kia một đôi coi thường sinh mệnh con người, đại biểu cho hắn cố máy giết người thân phận. Một cái bình thường liên hoàn sát thủ, nên như thế nào đối mặt đứng ở trước mắt 4 tên dị nhân? Siêu. Trần Mặc thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện, đã là tại cái kia biến thân người sói dị nhân đằng sau. Tốc độ thật nhanh. Lấy sói trực giác cũng vô pháp phát giác mảy may. Giờ khắc này, hắn phảng phất người thấy khí tức tử vong. Người sói bản năng hướng bên cạnh quốc ngay, tránh đi phía sau đánh tới lưỡi dao. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt, máu tươi bắn tung tóe. Người sói ngực thình lình xuất hiện một cái thật sâu lỗ thủng, bên trong xương cốt có thể thấy rõ ràng. Phốc phốc máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ vết tường. Làm sao lại như vậy? Mặt khác 3 tên dị nhân sắc mặt biến hóa. Vừa rồi, Trần Mặc động thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản bắt không đến hắn là lúc nào xuất thủ. Đợi đến phát giác được thời điểm, đồng đội đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cổ võ sao? Không, là đơn thuần kỹ thuật giết người. Hỏa nữ thanh âm chuyển tới, mang theo một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ. Nàng cảm nhận được, vừa rồi trong nháy mắt đó, nam nhân này bạo phát đi ra tốc độ tuyệt không giới hạn tại cổ võ tông sư. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Cảm giác của nàng nhạy bén nhất, cũng có khả năng nhất cảm thụ được, lúc này Trần Mặc đã đổi một cái người. Hắn hiện tại, trên thân mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, phản phất trong núi thây biển máu leo ra ác ma. Nhất là, ánh mắt của hắn lại cho nàng một loại dùng mình ảo giác. Đó là, giết chóc quá ngàn vạn đằng sau, tích lũy huyết tinh sát khí. Đây là một tôn chính cống sát thần. Có lẽ là biết trước mặt 4 người tương đối khó quấn, lựa chọn lưu đến cuối cùng đối phó. Trần Mặc chân phải trên sàn nhà đạp nhẹ một chút. Ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy, mặt đất rạn nứt. Tay hắn nắm một thanh dao găm, thân ảnh giống như quỷ mị phiêu hốt, hướng phía sau súng ống đầy đủ thu nhận nhân viên đánh tới. Giờ khắc này, nơi này phảng phất hóa thành địa ngục nhân gian, rú thảm cùng gào thét tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất, không ngừng vang dội, quanh quẩn. Một bộ lại một bộ thi thể ngã xuống, hết thể cũng khó khăn trốn bị giết chóc và rủi. Một khắc đồng hồ sau, ở đây còn đứng lấy người bên trong, liền chỉ còn lại có 3 tên dị nhân. Thấu chương xong, chương 27. Lấy một địch 4, thân thể bất tử đáng sợ chỉ là đổi một nhân cách, tựa như là hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Phương thức công kích, tư duy, thậm chí năng lực. Quả nhiên rất khó đối phó. A3 người cảnh giác nhìn xem nguyên liệu, chính hời hợt sát dao giải phẫu bên trên máu tươi Trần Mặc. Hiện tại Trần Mặc mới đối nổi danh sách một xương hảo. Rõ ràng là rất tùy ý một cái thế đứng, nhưng lại làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tựa như chủy thủ kia một giây sau liền sẽ xuyên qua bọn hắn cổ họng. Siêu. Mọi người coi chừng. Hỏa nữ trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước. Xoẹt. huyết nhục bạch phá tiếng băng lên, Trần Mặc mục tiêu lần này là cái kia có thể ngưng tụ băng xương nam nhân. Hắn quan sát thật lâu, gia hỏa này trừ có thể giảm xuống bốn phía nhiệt độ, đông kết vật phẩm bên ngoài, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ cần tốc độ so với hắn phát động năng lực thời gian càng nhanh, liền không có chút nào uy hiếp. Có lẽ đây chính là pháp sư cùng thích khách khác nhau. Dầm dầm. Nam nhân cái bụng bị mở ra, trên mặt viết thống khổ cùng không cam lòng. Trần Mặc động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, dao giải phẫu dương lên, thẳng hướng lấy cổ họng vị trí mà đi. Dừng tay. Đây là cái kia có được thao túng kim loại năng lực nam đội biên, năng lực của hắn có điểm giống giờ cờ trong điện ảnh Vạn Tử Vương. Bất quá là đề phối phiên bản. Chỉ gặp hắn đưa tay lăng không hư nhiếp, Trần Mặc trong tay dao giải phẫu lập tức bay ngược mà ra, bị quăng tại một bên. Không có vũ khí, hắn đành phải thay đổi phương thức công kích, một cước đem trước mặt băng nhân đá băng. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là cướp đi hắn vũ khí ra hỏa. Nhìn màn ảnh bên trong chính mình chiến đấu, Trần Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn giống như biết thể nội 44 loại người nghiên cứu phân biệt đại biểu cái gì, là cảm xúc. Một người có hỉ nộ ai ố, cứu hận phẫn nộ, vui vẻ, tham lam đủ loại khác biệt cảm xúc. Sáu cái nhân cách nguy hiểm, dã thú là nổi giận, trò chơi nhà là lý tính, cho nên hắn có thể khống chế dã thú. Biểu diễn sư là sợ hãi, mà trước mặt gia hỏa này đại biểu giết chóc. Bọn hắn đều là chính mình không đồng tình tự lúc chính mình. Chính mình thức tỉnh cùng đại não có quan hệ, người bình thường chỉ cần lợi dụng 10, liền đầy đủ cuộc sống bình thường. Còn lại 90 đại não cũng không phải không có tác dụng, bọn chúng cũng tại chính mình vận chuyển. Chỉ là người bình thường không cách nào khống chế. 90 đại não phụ trách lấy nhân thể vận chuyển, tế bào bài tiết, mỗi ngày thay cũ đổi mới, thậm chí huyết dịch lưu động, lông tóc sinh trưởng. Nếu để cho người bình thường khống chế những này tất cả, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị tươi sống mất điên. Cho nên, đầu óc của mình bị phân làm 44 cá nhân nghiên cứu. Chính là bởi vì bọn hắn đồng thời tồn tại, mới có thể để cho mình tại não vực khai phát 50 tình huống dưới y nguyên bảo trì thanh tỉnh. Có cảm giác nội Trần Mặc nhẹ gật đầu, lại dùng dư quang liếc qua lúc này bệnh viện tâm thần tình cảnh. Hắn xem chừng, 749 cục hẳn là đem Lâm An tất cả không có khả năng khống chế dân gian dị nhân đều giam giữ tại nơi này. Giống trước đó thợ điện, giờ phút này đã hóa thân lôi điện pháp vương tại bệnh viện trắng trợn phá hư. Tại tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, súng pháo đều lộ ra đặc biệt vô lực. Hắn chỉ cần đưa tay vung lên, liền có thể tại hư không sinh ra điện tử, đem tất cả đạn đó nữa. Trần Mặc lại đang máy giám sát trông được đến một người quen. Bị hộ công nói là lợi chảy máu vị kia huyết tộc nam. Gia hỏa này nói lại là thật, hắn có thể thao túng huyết dịch, vô luận là địch nhân hay là chính mình. Cái này nếu là trong chiến đấu đột nhiên cho địch nhân đến cái tụ huyết não, đơn giản khó lòng phòng bị. Trần Mặc lại đảo qua một gian phòng bệnh, ánh mắt không khỏi dừng lại một trận. Bởi vì gia hỏa này nghe nói là cái tu luyện ra kim đan đại tu sĩ, hiện tại trước đó những dị năng giả kia đã chứng minh đều là thật. Gia hỏa này sẽ không. Ha ha ha, ha ha ha, lão phu liền biết, lão phu liền biết. Lão phu là nhân tộc vạn cổ đại đế, tại trên dòng sông thời gian gặp phải cường địch hành kích, tu vi mất hết, bây giờ thật vất vả luyện được kim đan, lại bị các ngươi xem như sỏi mật đập nát. Tiếng cuồng tiếu từ trên ván giường truyền đến, tiếp lấy răng rắc một tiếng, bệnh nhân này xoay đến eo của mình, lập tức không còn cách nào khác. Trần Mặc, hắn kém chút liền tin. Phía ngoài những tên kia, gây cũng kém không nhiều, nên rời đi nơi này. Trần Mặc tăng nhanh thu hình lại phát ra tiến độ. Trong tấm hình, mất đi vũ khí chính mình không chỉ có không có lùi bước, ngược lại lần nữa chủ động xuất kích, hướng về kim loại nam mà tới, chỉ tiếp kết cục của hắn cùng băng nhân một dạng. Hắn không chế kim loại tốc độ, còn kém rất rất xa chính mình né tránh động tác. Giờ này khắc này Trần Mặc, giống như là một cái tinh chuẩn cố máy giết người, mỗi một bước đều không có bất luận cái gì dư thừa. Một bước, hai bước, ba bước. Giữa hai bên khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn. Ngay tại thao túng kim loại ý đồ đánh trúng sát thủ nhân cách dị nhân trên trán không khỏi che kín mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, cuối cùng nội tâm của hắn triệt để sụp đổ. Quay đầu liền chạy. Nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thể có sát thủ nhân cách nhanh, vừa chạy ba bước, cổ của hắn liền bị bóp lấy. Sát thủ nhân cách bắt lấy đối phương cổ áo, dùng sức về sau một ném. Phù phù một tiếng, chính là trùng điệp tiến đụng vào trong vết tường, không một tiếng động. Ngược lại là băng nhân, bởi vì hắn kiềm chế sát thủ nhân cách, kịp thời dùng năng lực của mình đóng băng vết thương, bảo vệ tính mệnh. Trong chớp mắt, ba cái xếp hạng 50 vị trí đầu dị nhân ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc này đứng tại sát thủ nhân cách trước mắt, chỉ có cái kia có thể biến đổi thành hỏa diễm thân thể nữ nhân. Sát thủ nhân cách năng lực phần lớn tại thân trên tay, cho nên lúc này hắn chủ động giao ra quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, Trần Mặc hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, một nửa của hắn mặt trở nên hung hãn, thô tục, một nửa mặt trở nên ưu nhã, thân sĩ. Đồ phu nhân nghiên cứu và mỹ thực nhà đồng thời xuất hiện, lại phát sinh biến hóa sao? Hiện tại toàn bộ không gian dưới đất duy nhất còn có thể có lực đánh một trận, liền chỉ có cái này có thể đem thân thể chuyển hóa làm hỏa diễm thân thể nữ nhân. Viêm đội, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng a, Viêm biến tỷ, chúng ta không phải quái vật này đối thủ. Thủ thương ba người dắt nhau đỡ, dựa chung một chỗ, miễn cưỡng chen thành một đoàn. Chiến đấu đến bây giờ chỉ là đánh tới người thứ 6 nghiên cứu, bọn hắn liền đã dạng này, lại tiếp tục còn không biết sẽ bước ra cái gì tồn tại kinh khủng. Không có cơ hội, hiện tại chỉ có tử chiến. Viêm Yến lắc đầu, nếu là nói vừa rồi nhiều người bọn hắn còn có thể thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, bây giờ đối phương mục tiêu chỉ có nàng một cái, đem phía sau lưu cho địch nhân sẽ chỉ chết càng nhanh, vậy liền phân một cái cao thấp đi. Trong ánh mắt nàng tràn đầy kiên nghị, sau đó đột nhiên nhào tới. Nguyên tố thân thể cùng Trần Mặc hiện tại thân thể bất tử đại chiến cùng một chỗ, ngắn ngủi giao phong đằng sau, lại là người này cũng không làm gì được người kia. Nữ nhân này thức tỉnh năng lực rất kinh diễm, nguyên tố thân thể miễn dịch bất luận cái gì vật lý tổn thương, nếu là dựa theo 749 cục nguy hiểm bình xét cấp bậc, đối phương tuyệt đối có S mức độ nguy hiểm. Dù sao năng lực như vậy nếu như mất đi khống chế, chỉ sợ toàn bộ thành thị đều sẽ vì đó gặp nạn. Nữ nhân năng lực là nguyên tố thân thể miễn dịch vật lý tổn thương. Đồ thể năng lực là thân thể bất tử, mỗi khi nữ nhân cho là Trần Mặc đã bị đánh ngã, một giây sau đều sẽ lại một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Mà đồ thể công kích cũng là không cách nào làm bị thương không có thực thể nữ nhân. Có thể giữa song phương còn có một cái khác biệt, nguyên tố thân thể là cần thể lực đi duy trì, thân thể bất tử không cần. Cứ như vậy, từ từ, nữ nhân thể lực hao hết, một lần nữa từ nguyên tố thân thể lột sắc thành bình thường, bị đồ thể bóp cổ hung ác giơ lên giữa không trung. Thấu chương xong, chương 28. Xông phá gông xiềng, để dị nhân thời đại triệt để tiến đến nhìn xem không có chút nào sức chống cự nữ nhân, đồ thể trên khuôn mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Thô to đốt ngón tay chậm rãi nắm chặt, nương theo lấy một động tác này, Viêm Yến dần dần cảm giác được ngạt thở, nàng vô lực ở giữa không trung giãy giụa lấy. Đồ thể, ta không cho phép ngươi như thế phung phí của trời. Lúc này, một nửa khác thuộc về mỹ thực gia thân sĩ mặt lên tiếng. Người người trước mặt mùi vị của nữ nhân, hắn mười phần say mê, phản phất là sắc mị mị bộ dáng, có thể trên thực tế, hắn cũng không có bất luận cái gì ta dùng, mà là đói khát. Một giọt máu tươi từ nữ nhân trên người nhỏ xuống, hắn rội ra đầu lưỡi liếm láp rơi xuống máu tươi, biểu lộ tựa hồ có loại khó mà hình dung hưởng thụ. Ngay sau đó, hắn nói ra để nữ nhân cùng Trần Mặc đều dùng mình nói nhỏ. Ta đã không kịp chờ đợi, đem ngươi biến thành trên thế giới này vị ngon nhất món ngon. Trước màn hình, nhìn xem mặt mình nói ra lời như vậy Trần Mặc con ngươi hơi co lại, nguyên lai đây chính là mỹ thực gia. Chuyện sau đó, hắn cũng đều biết, cầm tiểu mới nhất ức chế tể vương Tiểu Minh, kịp thời đổi tới. Đối với toàn bộ không gian dưới đất không khác biệt bao trùm, mặc cho 6 cái nhân cách nguy hiểm có thiên đại năng lực, cũng chỉ có thể chậm rãi mất đi ý chí, một lần nữa bị áp chế về thân thể. Viêm Yến, hạ quốc dị nhân bảng xếp hạng thứ 35 tên. Trần Mặc nhìn thoáng qua tư liệu của đối phương, nữ nhân này dưới đất nhận thương thế là nhẹ nhất, cho nên tiếp xuống báo thủ trong quá trình, hai người nhất định còn sẽ có giao chiến. Trước mắt đã biết, giá thú, sát thủ, trò chơi nhà, đồ tể đều bị nó nguyên tố hóa năng lực khắc chế. Thằng hề xuất hiện qua một lần, trong lòng đối phương sợ hãi, khẳng định không thể so với lần thứ nhất đại. Khó mà áp chế, khả năng chỉ có hiện tại còn hết thể không biết mỹ thực ra, có hy vọng. Chỉ là, không phải bạn bất đắc dĩ. Trần Mặc cũng không muốn thả ra tên kia, dù sao thế gian tàn khốc nhất, máu tanh nhất, không ai qua được đồng loại cùng nhau ăn. Bibi, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bibi. Phòng điều khiển, Trần Mặc thanh âm tại bệnh viện mỗi cái hành lang vang lên. Vô số bị 749 cục lừa gạt dị nhân tất cả trốn ra phòng bệnh, cùng nơi này thủ vệ triển khai liều chết chém giết. Giờ phút này nghe được thanh âm này, nhao nhao ngừng trong tay động tác. Bọn hắn đều nghe được, Trần Mặc thanh âm này chính là vừa mới trong video nam nhân kia. Là gia hỏa này, cho bọn hắn mở ra một cái thế giới mới tinh. Để bọn hắn không cần còn sống tại trong khi nói dối. Cho bọn hắn hy vọng mới. Không biết thực lực của người này, cùng ta so sánh thì như thế nào? Điện hệ dị năng giả Lôi Diễm nhìn về phía phát thanh vị trí trong mắt tràn đầy chiến ý, nhưng hắn cũng không phải là người không có đầu óc, hiện tại chuyện nơi đây nguyên nào lớn như vậy. Chỉ sợ không bao lâu, 749 cục liền sẽ điều đến càng nhiều thủ vệ, cùng dị nhân cường đại trấn áp, rời đi nơi này, là bọn hắn muốn làm hàng đầu nhiệm vụ. Phát thanh bên trong, Trần Mặc thanh âm trầm ổn hữu lực, nói năng có khí phách. Trong lúc không tự giác làm cho người tin phục. Các vị trong bệnh viện tâm thần đồng bào, chúng ta có lẽ chưa bao giờ gặp mặt, vốn không quen biết, nhưng chúng ta đều có cộng đồng kinh lịch, bị qua giống nhau thống khổ, tao ngộ qua đồng dạng bất công. Tựa hồ là bởi vì trước kia thường xuyên bị trong đầu những người kia nghiên cứu mê hoặc nguyên nhân, bệnh lâu thành ý ỉa, giờ này khắc này, Trần Mặc trong thanh âm cũng mang theo đồng dạng mê hoặc, mang theo một loại nào đó ma lực. Tại quá khứ trong thời gian 3 năm, chúng ta bị xem như tên điên, bệnh tâm thần, ngớ ngẩn, rời đi thân nhất gia thuộc, thương nhất người yêu, bị giam giữ, nghiên cứu, chèn ép, bọn hắn cho chúng ta theo dệt lời hoang đường, lừa gạt chúng ta, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn e ngại lực lượng của chúng ta. Cô này không cách nào bị bọn hắn nắm giữ lực lượng. Hôm nay hắn dừng một chút, phản kích thời điểm đến. Trên thế giới này còn có vô số cái cùng chúng ta gặp cảnh như nhau dị nhân, hôm nay liền do chúng ta tới làm thời đại mới người mở ra. Thoát ly gông xiềng, đem các ngươi lực lượng hiện ra cho thế nhân, để dị nhân thời đại chính thức tiến đến. Hắn dùng hết toàn lực hô lên một câu nói kia, tại cả tòa bệnh viện, hành lang, phòng bệnh, bất luận cái gì nơi hẻo lánh quen quẩn. Ngược lại là một người có ý tứ. Lôi Diễm khỏe miệng mỉm cười, chỉ tiếc tình thế bây giờ không cho phép, không phải vậy hắn nhất định sẽ đi quen biết một chút đối phương. Vậy liền so một lần, ai trước cái thứ nhất xông ra bệnh viện đi. Tất cả dị nhân tại thời khắc này đạt thành chung nhận thức, không tại nguyên chỗ dây dưa, mà là dốc hết toàn lực xông ra cái này cầm giữ chính mình 3 năm lâu lao tù. Trần Mặc từ máy giám sát bên trong nhớ kỹ 3 người dáng vẻ. Cái thứ nhất không hề nghi ngờ, là danh sách 10 Lôi Diễm. Sau đó là tên kia huyết tộc nam. Cái cuối cùng thì là cái kia có thể dùng tinh thần lực điều khiển thân thể của mình hành động tinh thần lực giác tỉnh giả. Hiện tại chứng thực, hắn không có nói sai, ở tại trên hồ sơ ghi lại đối phương hoạn có trên thế giới một loại vô cùng ít thấy sự bệnh. Toàn thân xương cốt tựa như là pha lê một dạng yếu ớt, bóp một cái là vỡ. Cho nên hắn đúng là một mực tại dùng chính mình cường đại tinh thần lực, khống chế chính mình giống người bình thường một dạng hoạt động. Thực lực của người này chỉ sợ là trước mắt trong bệnh viện xuất hiện gần với chính mình tồn tại, bởi vì hắn số ID là 03. Có thể tại quanh năm phục dụng ức chế thuốc tình huống dưới, y nguyên có được đủ để khống chế thân thể hành động tinh thần lực. Khó có thể tưởng tượng, giải khai hạn chế về sau, đối phương tinh thần lực lại có thể bao trùm bao rộng. náo đi, huyên náo long trời lở đất. Một ngày này, quần long vào biển. Tại toàn bộ Hạ Quốc, thậm chí cả toàn thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Một trận quét sạch toàn cầu dị nhân triều, sắp đột kích. Nhanh, phong tỏa mạng lưới, phong tỏa diễn đàn. Không thể để cho nơi này phát sinh sự tình truyền đến ngoại giới. Vương Tiểu Minh nhìn xem một mảnh hỗn độn bệnh viện, tất cả phòng bệnh đều vắng vẻ không người, sắc mặt tái xanh. Chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng. Hắn biết rõ, nếu để cho dị nhân chân thực tồn tại tin tức truyền đến trên internet, trong vòng một đêm, liền sẽ có thành tựu trên vạn dị nhân tỉnh ngộ. Bọn hắn khổ tâm duy trì 3 năm hòa bình, cùng ổn định, cũng sẽ triệt để sụp đổ. Có lỗi với tiến sĩ, có người tại chúng ta trước đó, công hãm Lâm An thị tất cả mạng lưới, đồng thời còn thiết lập kỹ thuật phi thường cao siêu tường phòng ngự. Chúng ta không có quyền hạn đi phong tỏa. Nhân viên kỹ thuật ôm máy tính đầu đầy mồ hôi, loại cảm giác quen thuộc này. Trần Mặc, trừ trò chơi người nhà nghiên cứu bên ngoài, còn có ai có thể có cao siêu như vậy hacker kỹ thuật? Vương Tiểu Minh bị tức kém chút thổ huyết, hắn hiện tại cảm thấy, còn không bằng lúc đó đem mất đi ký ức Trần Mặc giao cho Tam đại gia tộc. Tên điên này, an tính thời gian dài như vậy, không nghĩ tới cho bọn hắn nhẫn nhịn cái lớn. Mà Lâm An thị trên diễn đàn, cũng sớm đã vỡ tổ. Mụ mụ, ta nhìn thấy ti không chấn phóng đại bay trên trời. Lão bà, mau ra đây nhìn tượng đế. Ta vừa mới trông thấy một lão đầu một tay giơ lên nửa tấn xe tải lớn, xin hỏi ta là xuyên qua sao? Vô số người mặc bệnh tâm thần phục dị nhân tràn vào đến thành thị, hướng thế nhân triển lộ lấy lực lượng của mình. Đương nhiên bọn hắn không có trắng trợn phá hư, chỉ là vì chứng minh bọn hắn không có bệnh. Tấu chương xong.